Chương 193, Thất Đại Thánh chương 193, Thất Đại Thánh Quan Âm Bồ Tát đối phương đường theo đó phi thường kiên rẻ. Trong tam giới có thể nhượng nàng nhìn không thấu nông sâu người không nhiều, trừ phi bất đắc dĩ, nàng không muốn cùng trước mắt này nhân trở thành địch nhân. Phương Đường cười nói, ta là nhìn hí tạm thời còn không có ý định lên đài hát lưỡng câu. Bất quá trước mắt này đài hí cũng không phải các ngươi độc giác hí, cho dù ta không xuất thủ, các ngươi cũng chưa chắc như nguyện. Quan Âm Bồ Tát cười nói, thí chủ là nói tụ tập tại phụ cận những yêu ma kia. Bọn hắn bất quá là thổ kê chó kiểm chi bối, toàn không đủ vi lự. Phương Đường đạo, chúng ta có thể rửa mắt mà đợi, bất quá căn cứ ta kinh nghiệm, tại tối vi mấu chốt thời điểm, thường thường có chân chính đại anh hùng ra đến thu thập thế cục, hy vọng Bồ Tát không muốn nhạc được sinh bi. Quan Âm Bồ Tát cũng không dự thoại, nàng nhiếp lên đường tăng, lên tới vân tầng chi thượng. Đường tăng tam cái đồ đệ, lại thêm Bạch Long Mã cũng theo sát nó sau bay tới vân thượng. Phương Đường cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới giữa không trung, hắn bay lên thời điểm, liên nữ nhi quốc vương cũng nhiếp lên đến. Nữ nhi quốc vương nhiên muốn khóc nói tiên sinh làm gì cứu ta, nhất quốc chi quân nên cùng quốc gia cùng tồn vong, bọn hắn ngay lập tức liền muốn diệt vong ta tổ tiên chi quốc, ta nên xuống dưới cùng con dân của ta cùng chết. Phương Đường đạo, không muốn bi xem, sự tình không có như thế hỏng bét, hậu diện còn cần ngươi chủ trì đại cục, cứu chữa thương vong, khôi phục sinh sản đâu. Quan Âm Bồ Tát nghe hai người đối thoại, không khỏi bọn hắn liếc mắt, ngay lập tức lấy lông mày méo thành nhất đoàn. Nàng tại Phương Đường thân tượng hoàn toàn không có cảm nhận được sử dụng pháp thuật thần thông vết tích tam giới hết thảy thần Phật tiên chân, đương bọn hắn sử dụng pháp thuật thần thông thời điểm, đều muốn lợi dụng khuyết tán thiên địa có mặt khắp nơi cũng liền không thể tránh né hội có lưu động. Mà người trước mắt, đương hắn đằng phi thời điểm, hoàn toàn không có lưu động, thật giống như hắn căn bản không có trọng lượng bình thường. Quan Âm Bồ Tát trong lòng kiêng dè sâu hơn. Xem đến bên này chuyện, nàng cần lập tức trở về Linh Sơn hướng Phật tổ xin chỉ thị, này nhân lai lịch quỷ bí, nếu không biết rõ ràng mục đích của hắn, nói không chừng hắn hội hỏng bọn hắn sự. Nàng nhìn về phía hành giả, nói, Ngộ Không, ngươi đi đi. Hành giả đánh cái cung, lim xuống bên đầu, hạ xuống tử mẫu bờ sông. Hắn sử xuất pháp thiên tượng địa thần thông, hiển hóa ra mấy ngàn trượng thân khu, cả người cao cao tủng nhập vân bưng. Tùy sau hắn eo cong đưa tay bắt tiến đại địa, đem vài trăm bên trong nhất điều tử mẫu hạ, giống nhất điều cự xà giống như cả nhấc lên hà thủy từ thiên không quỳnh ấy, phản phất thiên thượng phá khai nhất cái lô lớn, quần quân hồng thủy nhất thời nhấn chìm nữ nhi quốc toàn cảnh. Nữ nhi quốc bách tính chính vi đột nhiên xuất hiện cự đại pháp tướng cảm giác ngạc nhiên, cái đỡ lao huề hấu xuất môn nhìn nhìn áo, lại không muốn trên trời rơi xuống hồng thủy, nhất thời đều gặp hai bạn. Hồng thủy qua nơi, phong ốc bị xung đổ, bách tính bị cuốn đảo, lập tức liền biến mất tại chọc lưu trong, các loại hồng thủy quá khứ, chỉ để lại một chỗ tàn thi. A Di Đà Phật. Đường tăng không đành lòng lại nhìn xuống phương thảm tượng, thống khổ nhắm lại nhãn tình lặng yên tuyên Phật hảo. Nhưng hắn rất vui sướng tức đến, chính là Phật Bồ Tát cho này phương thổ địa mang đến như thế sâu nặng hai nạn, thế là liền liên Phật hảo cũng niệm không ra đến. Hắn từ nhỏ liền có rất sâu từ bi tâm, vừa mới hiểu chuyện thời điểm, nhìn thấy người khác trong nhà sát ngư, hắn liền tâm trong bi cảm giác, sau này dần dần lớn lên, ban đêm tụng kinh lúc, có phi nga bị ngọn nến tiêu chết, hắn đều cảm giác tội nghiệp sâu nặng. Sau này rốt cuộc không có quên dùng sa đem đăng che đậy tốt. Nếu như khả năng thoại, hắn nguyện ý thế cho mặt bách tính đi chết, thế nhưng là hắn tử vừa mới ngay tại thăm dò, hy vọng có thể tự sát kết thúc trước mắt kiếp nạn, lại phát hiện tay của mình chân bị nghiêm cách trói buộc, căn bản không được tự do. Bọn hắn không muốn nhượng chính mình tử. Bọn hắn còn cần chính mình đi lấy kinh, đem kinh thư chuyển hồi đông thổ. Thế nhưng là kinh nghiệm này một lần, chính mình thế nào khả năng lại yên tâm thoải mái làm nhất cái lấy kinh người. Cho ăn. Quan Âm Bồ Tát nhất thanh kinh đã đoạn đường tăng chấm tư, hắn vội vàng tính khai nhãn tỉnh. Phát hiện Quan Âm Bồ Tát nói gì nhìn về phía mặt đất, thế là cũng nhìn xuống dưới, lại phát hiện hồng thủy chính tại hướng nguyên bản lòng sông vị trí tối lui. Phản phất có vô hình lực lượng đang thao túng. Hành giả nổi giận nói là ai tại nhiễu ta láo tôn chuyện tốt. Một bóng người bay lên đến giữa không trung, điện màu lam gương mặt, thân lấy sáng ngân khôi giáp, cầm trong tay một cây xà mâu, nhìn qua phi thường uy phong. Hành giả hắn liếc mắt, cười nói, ta đương là ai, nguyên lai là Giao Nhị Ca. Giao Nhị Ca ngày thường trong cũng là nhân tâm nhắm rượu ma vương, cái gì thời điểm phát khởi từ bi tâm, vậy mà bắt đầu cứu người. Có thể cần huynh đệ vi ngươi tại Phật tổ trước mặt nói ngọt vài câu, thu ngươi đến Phật môn làm cái hộ pháp. Lúc đó Hầu Vương học nghệ về đến, đã từng khắp phóng thiên hạ anh hào, cùng mặt khác lục cái ma vương kết thành huynh đệ, hào xương thất đại thánh. Nay lục cái ma vương phân biệt là Như Ma Vương, Giao Ma Vương, Bàng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Vương. Trong đó Giao Ma Vương xếp hạng thứ 2, Tôn Ngộ Không xếp hạng thứ 7, bởi vậy hắn xưng hô đối phương Giao Nhị Ca. Giao Ma Vương cười lạnh nói, phi, ai là ngươi Nhị Ca? Lúc đó chúng ta mấy cái mắt bị mù, còn cho rằng ngươi là anh hùng hào hán, cho nên cùng ngươi kết vi dị họ huynh đệ, ai ngờ tới ngươi lại là cái tiểu nhân, cam nguyện cho thần Phật làm cậu, liên kết nghĩa đại ca cũng có thể thống hạ sát thủ. Đến, nhượng ta xem một chút, cho người khác đương cậu sau này, ngươi náo thiên cung bản sự còn thừa lại vài phần. Này Giao Ma Vương cũng là không phải cái gì thiện nhân, hắn cũng không quan tâm nữ nhi quốc bách tính sinh tử, chỉ là nghĩ đến này hầu tử ở đây đại tạo sát nghiệp, chính mình liền nên cứu người, vì chính là nhượng hầu tử không được tự nhiên. Hành giả ngày thường trong hận nhất người khác nhắc lên hắn chuyện cũ, lúc này nghe Giao Ma Vương đương lấy đẩy trời thần Phật yêu ma mặt bóc hắn ngắn, nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn thu pháp tướng, nhất cái thả nhảy đến Giao Ma Vương trước mặt, nhấc lên thiết động liền đánh. Đương ngày thất đại thánh kết bái, Tôn Ngộ Không mặc dù bài cuối cùng, thế nhưng là bản sự lại đại, chỉ có đại lực Như Ma Vương khó khăn lắm cùng hắn tướng địch. Sau này hắn trộm ngọc hữu, an tiên đan, kinh lò đan rèn luyện, bản sự càng mạnh hơn vô số. Nay giả Ngộ Không chính là đối chiếu lấy chân Ngộ Không tạo nên, bởi vậy thủ đoạn cùng chân Ngộ Không bình thường vô nhị, so thất đại thánh mặt khác vài vị cường không biết nhiều ít. Giao Ma Vương tiếp hắn một gậy, nhất thời cảm giác cả người chân chiến, hai tay buông thả nhuyễn, không chống đỡ chi lực. Hành giả cười to nói, còn cho rằng là cái gì anh hùng hào hán, dám đến trêu chọc lão tôn, nguyên lai là này các loại đùm bao, ngươi này các loại không quan trọng thủ đoạn, lão tôn nguyên khinh thường tìm ngươi phiền phức, thế nhưng là nếu đụng vào lão tôn trước mặt, cũng chỉ đánh tính ngươi đi vận xui. Nói xong, thiết đồng hạt mưa giống như hướng giao ma vương đầu thượng đánh tới. Giao ma vương trái chi phải ra, hiểm hiểm chống đỡ xuống đến, lại đã hiểm tượng hoàn sinh, hắn tự biết lại qua một lát, nhất định bị này hầu tử đánh chết, tâm trong nhất thời không đấu trí, chuyển đầu hướng chỗ xa đốn đi. Hầu tử thân pháp linh liền, nhất tung mình liền đuổi tới giao ma vương phía sau, cử lấy thiết đồng hướng hắn sau nào đánh tới, nửa đường lại bị nhất chỉ thiết cân ngăn trụ. Hành giả hướng bốn phía quét nhìn, phát hiện thất đại thánh vài lần mấy cái cũng đều đến đã đem hắn vây đến trung tâm. Hắn lại hướng càng ngoại diện nhìn lại, xem thấy chỗ xa hình bóng xinh xắn đều là các phương yêu ma. Chương 194, Thiên La vong chương 194, Thiên La vong hành giả quét nhìn chúng yêu ma liếc mắt, cười lạnh nói, các ngươi còn may nói lao tôn hèn hạ, các ngươi như thế nhiều người vây giết ta nhất cái, lại cao thượng đến đâu trong. Vũ đại thánh nói chuyện hôm nay không phải tư toán, cho nên ngươi cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Lúc đó ngươi hảo xưng Tề Thiên đại thánh, lực phản thiên đỉnh, cũng là thiên hạ yêu ma kính ngưỡng nhân vật. Ai biết sau này lại nương nhờ Phật môn làm cậu, khiến cho thiên hạ yêu ma trong lồng ngực một ngụm anh hùng khí gây hơn phân nửa. Lấy kinh lộ thượng, ngươi đúng yêu ma tùy ý sát lục, thiên đỉnh binh đem cũng dồn dập điều động, khắp nơi quét đãng, thiên hạ yêu ma toàn bộ gặp nạn. Nếu không tiệt sát ngươi tên này, áp chế bại thần Phật tâm lưu, vì thiên hạ yêu ma sát khí, chúng ta sớm muộn tuyệt chủng. Hành giả cười dài một trận, nói, vài vị huynh đệ được không hiểu sự, ta lão tôn này kêu khí ám ném minh, phản quy chính đạo. Phàm yêu ma sở tại chi sự, tất có vô số phàm nhân thụ hại, thiếu thì nhất thôn nhất bỏ, nhiều thì nhất thành nhất quốc. Yêu ma vân vân đem tam giới quấy phá được nhiễu bài trừ bất an, thần Phật vi tam giới chủ trì chính đạo, làm tam giới trật tự giành mạch vạn vật các gan nó chỗ. Là các ngươi càng muốn nghịch thiên mà đi, tự tìm đường chết, phản phái ta lão tôn không là. Giao ma vương cười lạnh nói, hầu tử, ngươi không muốn hoa ngôn xảo ngữ. Cái gì chủ trì chính đạo, trên đời này nói đấy bất quá là cường giả vi tôn. Phàm nhân sát lục sinh linh, thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục thời điểm, có thể có người nói bọn hắn không đúng, còn không là bọn hắn so mặt khác sinh linh càng mạnh hơn. Đương mặt khác sinh linh ngẫu nhiên được tạo hóa, tu thành yêu thân, phản qua đến ăn người rồi, cầu thí thần Phật cũng phải chủ trì công đạo. Muốn ta nói, cường liền nên ăn yếu, ai cũng đừng tự cho mình là cái gì chính đạo. Giao ma vương lời này hiển nhiên là nhiều hơn yêu ma tâm thành, thế là lập tức có chúng yêu ma lớn tiếng khen hay lên đến. Hành giả nói thuyết được tốt. Nếu cường giả vi tôn, ta lão tôn nhược động thủ đánh chết các ngươi, cũng không cần qua ý không đi. Thôi. Vũ đại thánh nói hầu tử, kể từ kết nghĩa, chúng ta lâu không tương kiến, vẫn còn nhớ kỹ, ngươi lúc đó tính tình cỡ nào tán sáng thản đãng, bây giờ cùng ai học như vậy nhăn nhó chế tạo. Lấy kinh lộ thượng, ngươi đúng đương ngày cựu quen biết liên tiếp thống hạ sát thủ, liên lưu đại ca cũng tử tại trên tay ngươi, ngươi khi nào qua ý không đi, hiện tại đến cùng ta môn làm bộ làm tịch. Hầu tử, ngươi thủ đoạn cao cường, chúng ta đều rõ ràng, thế nhưng là ngươi cũng chưa chắc bù đắp được qua chúng ta như thế nhiều người liên thủ. Hành giả chế nhạo cười lớn thanh, nói, đến cùng là khoác lông mang rác xuất sinh, thật là đủ ngu xuẩn, khó nói chỉ có các ngươi có trợ thủ, phải nghĩ lấy nhiều bi thắng, các ngươi còn so được qua lão tôn. Vũ đại thánh tâm trong giận dữ, nghĩ thầm, chỗ nói khoác lông mang rác, khó nói ngươi tôn hầu tử cũng không phải là khoác lông mang rác nương nhờ thần Phật mới vài năm, vậy mà liên chính mình cân cước cũng bên. Bọn hắn đang muốn chế nhạo vài câu, thấy bầu trời đột nhiên quang mang đại thịnh, vô số bóng người tại vân gian hiện hiện, uy nghiêm khí tức bao trùm toàn bộ đại địa. Những này đều là thiên đỉnh thần binh thần đem. Lĩnh binh chủ soái là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, tọa hạ đại tướng là hắn Tam Công Tử, Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Trá, mặt khác cự linh thần, tứ đại thiên vương cũng thỉnh lĩnh xuất hiện. Thần binh thần đem trước người cờ màu pháp phối, hào quang to lớn mạnh mẽ, dù chưa khai chiến, nó thanh uy đã chọn đủ chấn nhiếp nhân tâm. Vừa mới còn la hét không thôi yêu ma môn nhất thời ách hỏa. Vũ đại thánh cả giận nói, hầu tử, ngươi thế mà chôn phục binh. Hành giả cười nói, liền nói các ngươi chỉ là chút đám mỗ hợp, nhất cái khiếu tụ sơn lâm còn miễn miễn cơ cường, như nói thống nhất điều độ, hành quân tác chiến, căn bản chính là chút ngoài cửa hán. Các ngươi động tình thiên đình không thể là không dụng tâm dò xét, tại các ngươi quyết định hội tụ với này, tiệt sát lao tôn thời điểm, thiên đình đã nhận được tin tức, thế là đem kế liền kế, đem các ngươi nhất vong đánh tận, tránh khỏi lao tôn nhất cái tìm tới môn đi. Yêu ma môn muốn là bằng nhất thời ý khí kết hợp, lúc này nghe nói nhóm người mình đã bị thiên binh thiên đem vây khốn, nhất thời khí hơn phân nửa, có nhiều hơn yêu ma bắt đầu âm thầm hướng viễn phương bỏ chạy. Lại phát hiện không trung phảng phất có vô hình bất tường, nhược bọn hắn vô pháp phi đột. Có thiện trường đi thuật yêu ma lập tức hướng dưới mặt đất trốn vào, lại phát hiện đại địa biến thành đồng tường thiết bích, bọn hắn đi thuật toàn vô dụng nơi, làm cho chính mình đầu đâm đến sưng lên đại khối. Chúng yêu ma tâm trong phát lương, thế thanh la lên nói thiên la võng. Hành giả đắc ý bức thai nạ má, cười nói, 500 năm trước lao tôn độc chiến thập vạn thiên binh thiên đem, thiên la võng mỏ không được tan nửa sợi lông. Hiện tại các ngươi cũng nếm trong đó tư vị, nhìn các ngươi có thể có lao tôn thủ đoạn. Hắn giọng vừa dứt, liền thấy giữa không trung sắc mây buông xuống, chúng nhiều ngày binh thiên tướng cũng hàng lâm chúng yêu ma đầu thượng, cái hung thần ác sát tương tự, nhượng chúng yêu ma tâm trong hơi run. Nhìn lấy chúng yêu ma nùng bao dạng, hành giả tâm trong sảng khoái chi cực. Hắn hận nhất chính là người khác nhắc lên hắn chuyện cũ. Tại người khác đến nói, là vì biểu thị hắn từ nhất cái anh hùng nhân vật thuế biến thành nhất cái vô sỉ tiểu nhân. Mà chính hắn lại biết rõ, hắn căn bản cũng không phải là nhân môn trong lòng cái kia anh hùng nhân vật. Cho nên đương người khác nhắc lên đã từng nháo thiên cung tề thiên đại thánh, không nghi ngờ là đang nhắc nhở hắn vĩnh viễn so ra kèm cái kia người. Hắn hận nhất chính là này điểm. Cái kia hầu tử không hiểu thấu biến mất, khiến cho hắn này cái vốn dĩ vật thay thế bị đỡ thẳng, thế nhưng là hắn này cái vật thay thế, lại vĩnh viễn vô pháp bù đắp được chính phẩm chất lượng. Cho nên kia nhất tâm muốn đem thiên hạ yêu ma đổi tận sát tuyệt, đã là vì hoàn thành Phật tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng là nghĩ nhượng thiên hạ yêu ma biết rõ, hắn cố nhiên so ra kém kia chỉ hầu tử, nhưng hắn môn so với chính mình cũng cường không đến ở đâu đi. Bây giờ xem thấy chúng yêu ma này các loại đồ bao, hắn giống như là trong nháy mắt được đến bồi thường, tâm trong cực kỳ sảng khoái. Hành giả huy động thiết đồng, hướng chúng tiên binh tiên đem hào lệnh nói đem những này yêu ma, thống thống đuổi bắt hắn giọng chưa lạc, lại nghe ầm ầm nhất thanh tiếng vang lớn tại đỉnh đầu vang lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy một cây cự đại thiết đồng đường ngang thiên không, đem thiên binh tiên đem môn sắp xếp trận thế cả xuyên thủng. Vô số thiên binh tiên đem bị thiết đồng kích phi, hơn phân nửa tại chỗ đánh thành thịt nát, vài lần cũng đưa tay chọc đường, như mưa to từ thiên không truy lạc. Ngay lập tức lấy thiết đồng hoành quét, dự định quét đại chiến quả. Này biến đổi cho nên vượt quá tại chàng trừ phương đường ngoại tất cả mọi người dự liệu chi ngoại. Cũng may, có thể trở thành thiên binh tiên đem giả, đều là tâm tính chắc tuyệt, lâu kinh nghiệm luyện tu hành nhân sĩ, mặc dù ban sơ có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng rất nhanh phản ứng qua đến, lúc này bọn hắn đã chờ không nổi nghe theo hào lệnh, riêng phần mình đặng thân bay múa, tránh né hoành quét thiết đồng. Cả cảnh tượng nhất thời loạn làm nhất đoàn. Thiết đồng hoành quét mà qua, thấy thiên binh thiên đem môn đã có phòng bị, không pháp lại quét đại chiến quả, thế là ghi chép nhưng biến mất, ngay lập tức lấy một vệ kim quang từ thiên mà hàng, hạ xuống hành giả cùng ngũ đại thánh chi gian. Nộ không hướng hành giả liếc mắt một cái, lập tức liền hướng ngũ đại thánh làm nhất cái vai chào, cười nói, vài vị ca ca lâu không tương kiến, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Chương 195, Tề Thiên Đại Thánh chương 195, Tề Thiên Đại Thánh ngũ đại thánh nhìn lấy đột nhiên hàng lâm chiến trường Nộ không, kinh nghi không chừng đánh giá hắn nửa ngày, lúc này mới thăm dò nói tôn Nộ không. Không trách bọn hắn không dám tướng nhận. Đối với Nộ không như vậy đại yêu, mấy trăm năm thời gian không đủ để nhượng diện mạo của hắn cải biến cái gì, có thể Nộ không trên người đi đầu thực tại quá mức quá dị. Ở bầu trời cao vũ trụ mấy trăm năm chinh chiến, hắn khôi giáp đã tàn phá, đưa ngày tùy phương đường ly khai, căn bản đến không kịp mang thượng. Bây giờ trên người hắn mặc quần áo chính là tinh tế liên minh khi ấy lưu hành tiểu dáng đường nhàn trang, nó bản chất là do liên minh quân bộ lấy mới nhất nạ nổ khoa kỹ chế tạo, đưa Nộ không xuất hiện ở bầu trời cao vũ trụ lúc, này thân nạ nổ có thể biến hóa thành một bộ chiến giáp, bao trùm toàn thân hắn, cho hắn cung cấp dưỡng khí thở ứng. Nộ không luôn luôn không sợ trường thủy chiến, chính yếu nhất một điểm chính là bế khí công phu cũng không có hoa quá lớn tâm tư tu luyện, bởi vậy khó tránh có lỗ thủng, này khiến cho hắn không thể dài lâu tại bầu trời cao sinh tồn. Lúc này hắn liền xuyên lấy như vậy một thân đừng nhàn trang xuất hiện tại đầy trời thần Phật yêu ma trước mặt, thế nào nhìn đều giống như kỳ trang dị phục. Nộ không cười nói, chính là tiểu đệ. Vũ đại thánh nhìn lấy cách ăn mặc các dị, nhưng dung mạo như là nhất cái quân mâu ấn ra đến lượng chỉ hầu tử, tất cả đều sợ không được ý nghĩ, hỏi, hầu tử, này đến cùng là thế nào chuyện? Nộ không cười lạnh nói, tiểu đệ cũng muốn biết. Hắn xoay người mặt hướng hành giả, cao giọng nói ngươi đến cùng là ở đâu yêu ma, đảm dám giả mạo lao tôn, hại lao tôn danh đầu. Lời này nhất xuất, chúng yêu ma cái hoan hỉ. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng nội tình, thế nhưng là từ lời này cũng có thể thấy được, này lưỡng chỉ hầu tử cũng không là cùng một nhà, trong đó chỉ có nhất cái là chân chính tôn ngộ không. Đến nỗi con nào mới là chân ngộ không, sở hữu yêu ma tâm trong đều có định thấy. Hậu diện đến mới là thật. Chắc không được lúc đó Tề Thiên Đại Thánh bỗng nhiên có như vậy đại cải biến, từ nhất cái anh hùng hào kiệt, biến thành nhất cái tàn sát cùng loại, âm hiểm rào trá tiểu nhân. Nguyên lai là chân đại thánh bị đánh cháo. Chúng yêu ma tất cả đều cảm giác sĩ khí đại chấn. Lại không có cái gì so Tề Thiên Đại Thánh chưa từng xa đọa càng nhượng người sách khí chuyện. Giả Ngộ Không cũng là không nhận biết, hắn nhìn lấy chân Ngộ Không, nói: "Ngươi nếu đã nhảy ra cửa bản, tội gì lại trở về chuyến này cái hồn thủy?" Ngộ Không xúc động được bức thai nạm má, hắn xét lấy cây gậy, nói: "Thiếu cùng ngươi tôn gia gia đánh ách mê, vội vã trung thực bằng dao, nếu không tôn gia gia côn đồng không phải lưu tình." Hành giả giận dữ. Này cùng hắn trong tưởng tượng chẳng cảnh nhưng khác biệt. Hắn muốn dĩ vi chính mình cùng chân Ngộ Không gặp nhau, chính là song hùng chạm trán cục diện, song phương đều đúng đối phương biểu thị cực đại trọng nhìn, ai nghĩ đến này hầu tử nhìn qua chân bà chính mình trở thành nhất cái không có ý nghĩa, mạo danh thay thế tiểu yêu ma. Hành giả nói ta thiết bổng cũng không phải ăn chay. Thoại mới lối ra, hắn liền cảm giác một trận biết xoay, ngay lập tức hắn liền ý thức đến nguyên nhân. Ngay thường cùng người sập miệng, hắn thích tự xưng lao tôn, bây giờ đối mặt với chân Ngộ Không, hắn vậy mà hạ ý thức tránh né này cái xưng hô, này không nghi ngờ cho thấy hắn tại tâm hư. Này nượng trong lòng của hắn càng thêm nóng giận. Thí chủ chỗ nói chân chính anh hùng nhân vật hẳn là chính là này chân Ngộ Không. Quan Âm Bồ Tát đối với Ngộ Không đột nhiên xuất hiện cũng cảm giác phi thường dị, nàng đồng thời ý thức đến, Ngộ Không xuất hiện, nhượng bọn hắn mưu hoạch triệt để thất bại. Bọn hắn cần nhất cái khuất phục Tề Thiên Đại Thánh, dùng cái này bỏ đi thế gian chúng sinh trong lòng bất bình khí. Phản Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh đều có thể nương nhờ Phật môn, ai còn có thể kế tục ngạnh chống xuống dưới đâu? Đồng thời bọn hắn còn phải gìn giữ thần Phật rõ ràng dự, như vậy Phật pháp đông truyền, thế nhân mới hội tự giác tự nguyện kính phục. Có thể những này thuận theo chân Ngộ Không xuất hiện, tất cả đều vô pháp thực hiện. Quan Âm Bồ Tát có chút ghét nói trách không được những này năm chân Ngộ Không thủy chung tung tích không rõ, liên Phật tổ tự mình lấy pháp nhãn xem chiếu tầng giới, cũng vô pháp phát hiện hắn đi tung, nguyên lai là tiên sinh đem hắn giấu đến. Tiên sinh đến tuột cùng ra sao cân cước, sao không hướng bẩn tăng hơi lộ tiền cơ hai phương đường đạo, nói ngươi cũng không hội hiểu. Quan Âm Bồ Tát tâm trong cứng lên, chỉ cảm thấy nói không ra khí phẫn, nàng nói, hẳn là hiện tại tiên sinh dự định tự mình lên đài hát hí. Lấy nàng tu hành công phu, nguyên bản không đến nỗi như vậy thất thố, chỉ là Phật môn cùng thiên đình nữ hoạch vài trăm năm, Phật đạo tối cao tầng kia bốn vị tự mình toàn trình quan chú sự bỗng nhiên yên tiêu bật tán, sự kiện này cho nàng này cái trực tiếp phụ trách người đả kích thực tại có chút đại, cứ thế với liên nàng cũng không phát hoàn toàn bảo trì tâm cảnh. Nữ nhi quốc vương ở một bên, đã bị quốc gia gặp phải diệt đỉnh chi thai đả kích được tâm lực tiểu thụy, hậu diện lại bị luân phiên xuất hiện các chủng yêu ma cùng thần Phật làm cho hoa mắt loạn, chỉ cảm thấy sự tình phức tạp đến hoàn toàn vượt qua bản thân tưởng tượng. Lúc này nàng lại bỗng nhiên phúc trí tâm linh, cảm giác tại hỗn loạn cục diện trông được đến nhất tuyến quang minh, thế là lập tức quỳ đến phương đường bên chân, cầu khẩn nói, cầu tiên sinh phát phát từ bi, cứu vớt nước ta bách tính, tiểu vương nguyện vĩnh thế cung phụng tiên sinh. Phương đường cười nói, ngươi vừa mới còn muốn cung phụng đường trưởng lão, thế nào hiện tại lại phải cung phụng ta, khó nói ngươi đường đường quốc vương, liền lấy không ra khác chỗ tốt. Nữ nhi quốc vương ngượng ngùng nói tiên sinh chính là nhân vật thần tiên, chúng ta phàm phu tục tử, lại có cái gì có thể vào tiên sinh nhắn đâu. Phương đường cười cười, nói, Quan Âm Bồ Tát, ngươi vừa mới nói các ngươi tại ở đây hành động là vì cứu thế. Quan Âm Bồ Tát nói nửa điểm không giả. Phương đường đạo, ta đi tới tứ đại bộ châu sau này, đến hiện tại mới thôi chỉ là một sự kiện, chính là giúp đường trưởng lao nhất hỏa tâm loại bỏ cặn bã, khôi phục minh tịnh. Hắn hiện tại có nhất hỏa quang sang sáng linh lung tâm, các ngươi là có hay không chính cứu thế, hắn có thể nhất ngôn mà quyết. Nếu như ngươi có thể thuyết phục đường trưởng lão, nhượng hắn tự nguyện làm tiếp lấy kinh người, ta đáp ứng khoanh tay bằng quan. Quan Âm Bồ Tát nói nhất ngôn vi định. Phương đường đạo, đương nhiên, ta nói chuyện luôn luôn tính phải. Quan Âm Bồ Tát lập tức đem ánh mắt chuyển hướng đường tăng. Đường tăng nói Bồ Tát không còn muốn khuyên. Đệ tử tâm ý đã quyết, bất luận vì sao, đệ tử không đồng ý hy sinh nữ nhi quốc như vậy đông đảo bách tính. Quan Âm Bồ Tát cười nói, đồng ý cũng không, ngươi tổng muốn nghe ta đã nói mới làm quyết định. Nói xong, nàng hướng phương đường cáo nhất thanh tội, nhiếp lên đường tăng, hướng viễn vương bỏ chạy. Mắt thấy lấy hai người bỏ chạy, nữ nhi quốc vương bất an đến đi trở về động, khi thì vỗ tay khẩn cầu, hy vọng đường trưởng lão không nên bị Quan Âm Bồ Tát thuyết phục, có thể lập tức ý thức đến, chính là thần Phật muốn đem thai với nữ nhi quốc, nàng khẩn cầu thì có ích lợi gì đâu. Thế là nàng tâm tình liền tuyệt vọng lên đến. Nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ tới, đường trưởng lão là tâm trí kiên định mà có từ bi chân chính đại đức, hắn thà rằng hy sinh chính mình, cũng không hy vọng nữ nhi quốc dân chúng chịu khó, hắn khẳng định không hội bị Bồ Tát thuyết phục. Như thế nghĩ đến, nàng tâm tình nhất thời lại tốt lên đến. Tâm tình em tinh không trường gian, phía dưới truyền tới lượng thanh lệ uống, nguyên lai là lượng cái thật giả ngộ không đã treo lên đến. Thuận theo lượng cái hầu tử khai chiến, thiên đình thần binh thần tướng cùng chúng yêu ma cũng phát sinh chiến đấu. Tiểu tiểu nữ nhi quốc thành những này thần Phật yêu ma môn chiến trường. Chương 196, lúc này đầu hàng, không mất phong hầu chi vị. Chương 196, lúc này đầu hàng, không mất phong hầu chi vị. Giả ngộ không chỉnh chỉ khỉ hám nhập cuồng bạo trạng thái. Bản thư đầu phát, cung cấp cho ngươi vô sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm hắn quá khát vọng một lần chứng minh chính mình cơ hội. Thiên đình cùng Linh Sơn, Tam Thanh cùng Phật Tổ, bọn hắn vi này chuyến Tây Du lộ mưu hoạch thật lâu sau, tuyệt không hội cho phép chính mình kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn. Thế nhưng là tại kế hoạch tiến hành trong quá trình, bọn hắn phát hiện, nhiệm vụ nhân vật chính, kia chỉ hầu tử bản thân liền là tối đại ngoài ý muốn. Kia chỉ hầu tử quá mức kiệt ngạo. Nay điểm đã nhượng bốn vị trí tôn nhân vật thân thượng, lại nhượng bọn hắn không thể không ưu tâm. Bọn hắn cần một vị kiệt ngạo bất tuân nhân vật trở thành tam giới chúng sinh trong lòng anh hùng nhân vật. Hắn càng là kiệt ngạo bất tuân, đương hắn khuất phục sau này, mang cho tam giới chúng sinh đả kích cũng càng là trầm trọng. Thế nhưng là kiệt ngạo bất tuân nhân vật chú định khó mà giá ngự. Khó mà giá ngự tiện ý bị lấy tùy thời khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn hắn không thể cho phép chính mình kế hoạch trong tồn tại này trùng bất ổn định nhân tố. Thế là bọn hắn liên thủ tạo nên nhất cái Tôn Ngộ Không bản sao, hắn cùng Tôn Ngộ Không hình dạng hoàn toàn giống nhau, thủ đoạn cũng bình thường vô nhị, cá tính lại toàn không có người trước kiên cường. Như vậy, đợi đến chân Ngộ Không xuất hiện không pháp giá ngự xu hướng, bọn hắn liền có thể dùng dạng Ngộ Không thay vào đó. Nếu không phải anh hùng nhân vật cần phải có độc nhất vô nhị anh hùng cá tính, vô pháp hoàn toàn nhân vi tạo nên, bọn hắn thà rằng mới bắt đầu liền đem Giả Ngộ Không đẩy hướng cái kia vị trí. Giả Ngộ Không từ khi ra đời chính là chân Ngộ Không bản sao. Hắn biết rõ chân Ngộ Không hết thảy, biết rõ chân Ngộ Không là như thế nào xích thành trắng kiện, uy vũ bất khuất, thắng thiên nhân nhất trí kính nghệ, liên tạo nên hắn kia bốn vị thiên tôn, đúng chân Ngộ Không cũng xa vi hơn thường. Hắn tựa như là sinh hoạt tại chân Ngộ Không âm ảnh trong nhất cái đáng thương trùng. Bất quá hắn một điểm đều không hâm mộ chân Ngộ Không, hắn biết rõ chân Ngộ Không hội có cái gì kết cục. Hắn hoặc bị thần Phật triệt để nghiền nát tôn nghiêm, trở thành cùng chính mình đồng dạng đáng thương trùng, hoặc bảo trì tôn nghiêm, thân tử đạo tiêu, đến lúc đó chính mình hội thay vào đó. Mà hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang đợi một khắc này đến, ai biết rõ sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, thậm chí cũng vượt quá kia bốn vị trí tôn nhân vật dự liệu. Một ngày nào đó, Tôn Ngộ Không biến mất, triệt để biến mất. Pháp nhãn khắp xem tam giới Phật tổ, cùng thiên điệu tướng thủy trung tam thanh đều không pháp siêu tầm đến tung tích của hắn. Hắn không có vi bảo trì tự tôn, bị hoàng hoàng thiên đạo đụng đến phấn thân phái cốt, cũng không có bị thần Phật áp phục, trở thành chính mình nhất dạng đáng thương trùng. Hắn chỉ là điệu nhưng mà trôi qua, trở thành sở hữu biết rõ nội tình nhân tâm trong nhất cái truyền kỳ. Nay cái kết quả nhượng Giả Ngộ Không tâm lý triệt để mất cân bằng. Cái kia ra hỏa, hắn xuất hiện là một chuyện truyền kỳ, hắn lưu tại thiên địa gian hết thảy vết tích đều là truyền kỳ, liên hắn biến mất cũng là một chuyện truyền kỳ, chỉ để lại hắn này cái kế nhiệm giả, sau này nhất định như là giỏi trùng giống như ti tỏa bỏ sát. Thần Phật mưu hoạch hết thảy âm u quỷ, cũng không thể nhiễm hắn nửa điểm. Thật là ôm lấy như vậy gần như cừu hận ghen ghét, Giả Ngộ Không bắt đầu tây du chi lộ. Dọc theo đường gặp phải sở hữu yêu ma đều tại cười trêu lấy hắn gãy tiết, này lượng trong lòng của hắn ngang ngược triệt để bạo phát. Hắn lấy ra siêu thần Phật yêu cầu tiêu chuẩn tuyên tiết lấy chính mình sát ý, thế nhưng là tại nội tâm chỗ sâu nhất, hắn một mực khát vọng chân chính đối thủ thủy chung chỉ có một người. Hắn khát vọng có thể có nhất cái cơ hội, hướng sở hữu chứng minh, hắn cũng không so cái kia quang huy sáng lạn tề thiên đại thánh sai dịch một phân một hảo. Hắn muốn di vi này cái cơ hội vĩnh viễn không hội đến, thế nhưng là hiện tại, hắn vậy mà lại xuất hiện. Giả Ngộ Không chiến ý ngang dương, sử xuất cả người mưu mẹo, hướng Ngộ Không lao đi. Ngộ Không từ trở lại tứ đại bộ châu, trong lỗ thai nghe đều là này giảng Ngộ Không hại chính mình danh đầu sự tích. Hắn đối với giảng Ngộ Không thủ đoạn cũng phi thường tò mò, thấy đối phương đánh đến, lập tức nên đón tiếp lấy. Lưỡng chỉ hầu tử giao thủ mấy trăm hội hợp, Ngộ Không lại là tâm kinh, lại là âm thầm sưng kỳ. Nay giảng Ngộ Không không chỉ hình dạng cùng chính mình bình thường vô nhị, liên thủ đoạn cũng sư gia cùng môn, nhất dạng bộc pháp, nhất dạng biến hóa thần thông, nhất dạng đẳng chuyển chi thuật. Mấy trăm hội hợp xuống đến, hai người vậy mà vô pháp phân ra thắng thua. Ngộ Không cách khai giảng Ngộ Không nên đầu đánh đến một vậy, cao giọng nói: "Ngươi này yêu ma, có thể nhận thức Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề tổ sư. Sớm báo ra cơn cước, miễn cho lão tôn lầm thương cùng môn." Giảng Ngộ Không cười lạnh nói: "Cùng môn? Ngươi liên sư phụ chân chính cân cước còn không hiểu được, cũng dám tự xưng đệ tử?" Chân chính cân cước? Ngộ Không tâm trong hoang mang. Kỳ thật hắn đối chính mình thụ nghiệp ân sư cũng thường xuyên cảm giác nghi hoặc, ban sơ học nghệ lúc hắn còn không lấy bi ý, chỉ đương thần tiên đều là như vậy, thế nhưng là sau này hắn tu thành đại đạo, đi khắp tứ đại bộ châu Tam Sơn ngũ nhạc, kiến thức vô số tiên chân, lúc này mới từ từ hiểu được đến lúc đó thụ nghiệp ân sư bất phàm. Như vậy cao nhân, tại trong tam giới tuyệt không hội là vô danh chi bối, vì sao lại theo không từng nghe người nói ra qua hắn? Ngộ Không hỏi, sư phụ đến tột cùng thân phận ra sao? Giả Ngộ Không cười dài nhất thanh, nói, đáng thương ngươi vẫn luôn là chỉ bị che tại trống trong con khỉ ngốc lại không tự biết. Ngươi không nên trở về khó khăn nhảy ra cơ bản, bây giờ trọng tân vào cuộc, ngươi lại không hội có lần thứ hai cơ hội. Ngộ Không đem thiết bổng kháng đến trên vai, cười nói, ngươi này phóng ma, lão tôn bất quá muốn nhìn ngươi một chút bản sự, cho nên chưa từng sử xuất thủ đoạn chân chính, ngươi như thế nào dám ở lão tôn trước mặt nói lại thoại? Giả Ngộ Không nói, ngươi không cần khoe khoang, ngươi có vài phần thủ đoạn, ta có thể rất rõ ràng. Chỉ ta nhất cái, ngươi liền muốn nỗ lực chống đỡ, bây giờ lại thêm đẩy trời thiên binh thiên tướng, ngươi còn có thể ngăn cản sao? Ngộ Không hướng tứ phương nhìn lại, lúc này mới phát hiện thiên binh thiên tướng cùng chúng yêu ma chiến đấu đã tiếp cận đối thành. Chúng yêu ma vốn là chút đám ô hợp, không so được thiên binh thiên tướng bài binh bố trận uy lực, lại nói trong yêu ma cường giả cũng không nhiều, trừ ngũ đại thánh, vài lần đều là tiểu yêu, thả có một hai yêu vương, cũng không phải thần tướng đối thủ. Mà thiên đình bên này, nhiều hơn nguyên soái, thiên vương, thiên sư, lôi bộ, hỏa bộ đem quan đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chỗ xa còn lờ mờ xem thấy có Phật môn hộ pháp La Hán cướp trận, bọn hắn rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị đem chúng yêu ma nhất vong đánh trận. Lúc này yêu ma môn đã chết thì chết, bị bắt bị bắt. Thiên đình nguyên soái, thiên vương, thiên sư, lôi bộ, hỏa bộ đem quan môn toàn bộ hướng thật giảng Ngộ Không vây hợp qua đến, rõ ràng dự định cùng giảng Ngộ Không cùng một chỗ vây đánh chân Ngộ Không. Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh đại biểu thiên đình khuyên hàng nói tôn Ngộ Không, lúc này đầu hàng, thiên tôn còn có thể đối ngươi vong khai nhất diện, liên tề thiên đại thánh danh hiệu cũng có thể cùng nhau vì ngươi giữ lại. Như kế tục thua góc ngang kháng, thiên binh đùn đùn kéo đến, nhất định nhượng ngươi hóa vi phấn. Ngộ Không cười to nói, Lý thiên vương, chúng ta cũng không phải không giao qua tay, lúc đó ngươi mang theo thập vạn thiên binh thiên tướng vây đánh lao tôn, làm tận thủ đoạn, cũng không thể làm sao lao tôn. Bây giờ có gì diện mục tại lao tôn trước mặt nói chuyện? Lý Thiên Vương nói này nhất thời kia nhất thời, lúc đó Thiên Tôn có lệnh, không thể cùng ngươi liều chết, cho nên chúng ta không kiệt tận toàn lực, nếu không lộc tử thủy thủ, còn cũng chưa biết đâu. Càng huống chi, bây giờ chúng ta bên này cũng có một vị Ngộ Không, ngươi đã không có bất luận cái gì thắng tính toán. Chương 197, Lý Thiên Vương, thời đại biến. Chương 197, Lý Thiên Vương, thời đại biến. Lý Thiên Vương lời này thuyết được tự tin đầy đầy. Hắn vừa mới toàn trình quan chiến, đã minh bạch, giả Ngộ Không cùng chân Ngộ Không thần thông tương xứng, là giả Ngộ Không tương trợ, lại thêm chính mình trở thiên binh thiên em, chân Ngộ Không tuyệt vô sinh còn chi lý. Thuyết lấy, hắn hét to một tiếng, tôn Ngộ Không, mau mau đầu hàng. Tháp tháp thiên vương cũng là thần thông quảng đại chi bối, hắn này nhất thanh hét lớn, đủ để át đoạn bạch vân, chấn đãng sơn hải, thiên địa vi chi nhất tĩnh. Ngay lập tức lấy chúng thiên binh thiên đem cũng lần lượt hưởng ứng, thề thành quát to, tôn Ngộ Không, mau mau đầu hàng. Tôn Ngộ Không, mau mau đầu hàng. Tôn Ngộ Không, mau mau đầu hàng. Khuyên hàng thanh một làn sóng tiếp lấy một làn sóng, rất có bài sơn đảo hải chi thế. Thế nhưng là rất nhanh những này khuyên hàng thanh liền bị tiếng kêu tiếng cười che giấu. Lý Thiên Vương lệ thanh nói, tôn Ngộ Không, ngươi cười cái gì? Ngộ Không liếm tiếng cười, có thể kia trương lôi công mặt thượng theo đó tràn đầy ý cười, nói, Lý Thiên Vương, thời đại biến. Lý Thiên Vương nghi ngờ cùng bên cạnh Na Trá nhìn nhau liếc mắt, nói, tôn Ngộ Không, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngộ Không cũng không đáp lại. Tinh thần hắn hạ đạt nhất cái chỉ lệnh, nạp mẹ khoa kỹ chế tạo quần áo nhất thời phát sinh biến hóa, phản phất nhiều hơn nhỏ bé không thể nhận ra con kiến tại hắn thân thượng bò sát, rất nhanh một thân sáng trưng khôi giáp bố đầy hắn thân thể. Này thân khôi giáp cùng lúc trước hắn tề thiên đại thánh khoát treo kiểu dáng giống nhau, nhưng tại thị giác ấn tượng thượng lại nhiều nồng nồng khoa kỹ cảm giác. Này thân khôi giáp không chỉ có thể vi Ngộ Không cung cấp dưỡng khí, mà lại nội đưa tinh tế liên minh phòng hộ lực tràng, cùng với nhiều hơn cao tình tiêm vũ khí. Tinh tế liên minh vũ khí nguyên bản không có thực hiện này chủng trình độ làm nhỏ xuống, nhưng Ngộ Không nắm giữ trong tay áo càn khôn thần thông lại bù đắp cái này thiếu hụt. Ngộ Không cũng không chuyên tinh trong tay áo càn khôn các loại không gian pháp thuật, so với những cái kia người trong nghề tự nhiên xa xa không bằng, có thể dùng đến thu nạp đầy đủ tổ thành vũ khí nạp mễ vật liệu lại không có vấn đề. Giả Ngộ Không cùng chúng thiên binh tiên đem mộng đầu mộng não nhìn lấy Ngộ Không trên khôi giáp đột xuất nhất cái cự đại đường ống, lập tức một viên cỡ nhỏ hạch đạn từ đó bắn ra. Thiên binh tiên đem môn cự ly Ngộ Không bất quá mấy trăm trượng, hạch đạn chớp mắt đụng tiến thiên binh tiên đem tùng trong. Phản phất nhất hỏa thái dương đột nhiên bạo phát, hào quang chói sáng trong nháy mắt nhượng tất cả mọi người tinh không mở nhãn, chỗ gần thiên binh tiên đem hộ thân pháp trong nháy mắt liền bị vụ nổ hạt nhân phá hủy, ngay lập tức lấy nục thân cũng bị cao nhiệt tiêu. Cách xa thiên binh tiên đem cũng bị xung kích sóng thổi đến bốn bề loạn vi. Chỉ điều này, thập vạn thiên binh tiên chấp nhận tử vong mấy ngàn. Lý Thiên Vương các loại tự nhiên không thể so với tầm thường binh đem, vụ nổ hạt nhân uy lực cũng không có phá hủy bọn hắn hộ thân pháp, nhưng hắn môn cũng bị hạch đạn uy lực kinh được cả người đổ mồ hôi. Lý Thiên Vương chỉ lấy ngộ không dùng nạp mễ vật liệu tổ thành phát xạ khẩu kêu lên, người tới, mau mau phá hủy hắn thần khí. Kỳ thật không cần hắn phát ra mệnh lệnh, giả ngộ không ngay tại ngộ không bên cạnh, hắn cũng bị hạch đạn uy lực sợ hãi nhảy một cái. Lúc này thấy ngộ không không có đem chú ý lực đặt ở trên người mình, bận bịu một gậy đem phát xạ quản đả đoạn. Hắn cười to nói, chúng thiên thần chớ hoảng sợ, hắn thần khí đã bị ta đảo hỏng, giọng chưa lạc, thấy giữa không trùng truy lạc phát xạ quản khoái tốc trọng tổ vi nhất cái cỡ nhỏ phi hành khí. Phi hành khí nhìn lấy như là nhất chỉ phi điểu, chỉ là điểu phần đầu bị là nhất cái tròn tròn động, bên trong chớp động quang mang màu đỏ, ngay lập tức lấy nhất đạo thiêu đốt nhiệt các loại cách tử buộc hướng giả ngộ không đối diện xả đến. Giả ngộ không không kịp tránh, bị các loại cách tử buộc xạ cái chính lấy, mặt thượng râu tóc đều bị thiêu quang, bộ mặt cũng nhận rất nặng thiêu thương. Giả ngộ không tự học nghệ tới nay, còn từ không có ăn qua như thế đại thiếu, hắn vừa sợ vừa giận, lại sợ ngộ không thừa thắng truy kích, đội vàng bưng lấy đứa ra kim tinh hai mắt hướng giữa không trùng phi đi. Hắn một bên phi, một bên nghe thiên binh thiên đem trong đám lại chuyển tới loạn lần lượt tiếng kêu cùng kêu thảm thanh, hiển nhiên ngộ không cũng không biết sử cái gì thủ đoạn, sát được thiên binh thiên đem đảm chiến tâm kinh. Đợi đến ánh mắt hắn cuối cùng khôi phục thanh minh, lúc này mới phát hiện, thập vạn thiên binh thiên đem gần như tàn lùi lái tận, chỉ có những cái kia chân chính thần thông quảng đại thiên vương thiên sư nguyên soái môn mới may tích chưa đến. Chết đi thiên binh thiên đem môn, thân thượng đều có nghiêm trọng đốt thiêu vết tích, có chút thậm chí bị ngăn eo tuyệt đoạn, thương khẩu mười phần chân nhắn, phản phất lấy thiên binh thiên đem cường thịt theo thần, đối với công kích cũng không có sản sinh một chút lực cản. Nhìn lấy đầy trời thần Phật chỉ có thể xa lánh, không có ai dám nhích lại gần mình, nộ không hết sức cao hứng tại thân thượng lại bắt lại nào. Lý Thiên Vương, ta lão tôn này điểm đồ chơi nhỏ, có thể còn có thể nhập mắt của ngươi. Nộ không cười nói. Phương Đường nhìn lấy nộ không tại thiên binh thiên tướng trong nhóm loạn ném một trận các loại đạn dược, lại không muốn tiền giống như loạn xạ một trận cao năng xạ tuyến, hắn ngăn không được mí mắt một trận loạn nhảy. Tề Thiên Đại Thánh hoạch đạn tạc thiên binh đều ra đến, hồ lô ba đại chiến biến hình kim cương còn hội xa sao thật là cay nhãn tình a bất quá, nhìn qua còn rất mang cứng. Phương Đường tự rêu bay lắc đầu. Xem đến không cần ta xuất thủ, chỉ ngộ không liền đủ các ngươi đầu đau. Phương Đường nhìn lấy mới mang theo đường tăng trở về Quan Âm Bồ Tát, cười nói. Quan Âm Bồ Tát nghĩ đến vừa mới kia thông hoàn toàn vượt qua nàng thừa nhận công kích, cũng không khỏi phải đem lông mày méo thành nhất cái ú cục. Kể từ này cái người xuất hiện sau này, cái gì sự đều biến được cổ quái lên đến. Liên tôn ngộ không cũng không phải nàng trước đó nhận thức tôn ngộ không. Này ra hỏa đến cùng là cái gì thân phận? Quan Âm Bồ Tát cường áp hạ nghi hoặc, nói, tiên sinh nếu là trông cậy vào những này đồ chơi nhỏ ngăn cản chúng ta, không khỏi quá coi thường đầy trời thân phận. Những này đồ chơi nhỏ tối đa đối phó chút phổ thông binh đem, chân chính có đại thần thông thần phận, sao lại hội bị những này đồ đạc khó đảo? Không muốn nói Phật tổ tự mình xuất thủ, liền xem như bần tăng cũng đầy đủ chấn áp kia chỉ phóng khỉ, bần tăng chỗ lự chỉ có tiên sinh một người. Tiên sinh vừa mới ước nhất định còn tính số. Đương nhiên tính số. Phương Đường nói, hắn cảnh liếc mắt Đường Tăng, chỉ thấy hắn mặt trầm như nước, trong ánh mắt ẩn đau khổ trong lòng thích, không khỏi dị nói ngươi vậy mà thật bị nàng thuyết phục. A Di Đà Phật. Đường Tăng tuyên nhất thanh Phật hảo, nói, này cũng là nữ nhi quốc tử dân ứng có kiếp số. Thiên mệnh như vậy, ai cũng không pháp sửa đổi. Phương Đường càng thêm dị. Đường Tăng không là cái người ngu, như nói hắn trước kia tín ngưỡng kiên định, dễ dàng bị tín ngưỡng của mình đối tượng cổ hoặc, có thể hiện tại hắn đã khai quật ra bản thân Phật tâm Phật tính, đúng cái gì sự đều có thể cho đến bản nguyên, tuyệt không hội lại dễ dàng bị một chút chỉ tốt ở bề ngoài nói từ mê hoặc. Hắn lại bị Quan Âm Bồ Tát thuyết phục, thuyết minh hắn thực sự tán thành đối phương là tại cứu thế, vì thế dù là hủy rơi nữ nhi quốc hơn trăm vạn bách tính cũng không tiếc. Quan Âm Bồ Tát đến cùng nói cái gì? Phương Đường nháy mắt mấy cái, đột nhiên cười cười, tự đại nghịch điện trọng tỷ chàng bao khóa hết thảy. Cả thế giới phảng phất nghịch lưu hà thủy, chớp mắt trở lại hầu tử ném hoạch đạn thời khắc. Lúc này Phương Đường đang bị này lạt nhãn tình một màn hấp dẫn toàn bộ chú ý, hoàn toàn không quan chú Quan Âm Bồ Tát cùng Đường Tăng tại nói cái gì. Lần này hắn bên lấy lỗ hai ngày một trận. Chương 198, bàn cổ thế giới, Tây Du chân tướng. Chương 198, bàn cổ thế giới, Tây Du chân tướng. Quan Âm Bồ Tát về lấy Đường Tăng thẳng vào vân tiêu, thẳng đến phía dưới thiên binh thiên tướng đều biến thành một chút tiểu hấp điểm, bốn phía hoàn toàn mờ mịt, lúc này mới dừng lại đến. Đường Tăng ngày xưa trong chỉ có bị yêu ma lao đi lúc mới có hơi đẳng vân giá vụ kinh nghiệm, tuy nói là đẳng vân, kỳ thật bất quá tại cự ly mặt đất thập vài trượng tầm trời thấp phi hành, mà lại yêu ma vân phần lớn đen như mực, hắn bị quấn uy hiếp trong đó, chuyện của ngoại giới vật tất cả đều thấy không rõ lắm, đợi đến bình tĩnh trở lại, đã tiến vào yêu ma độc phủ. Nay vẫn hắn đệ nhất thứ đi tới như vậy rời xa trần thế cao không. Trong lòng của hắn lướt qua Nam Hoa chân nhân kinh văn, chuyển đỡ vây mà lên giả chín vạn lý tiên chi thường thường, nó nghiêm mặt à, nó xa mà vô cực ca tại như vậy cao độ, hắn hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, khắp nơi đều là thương thương mênh mông, gần như không phân rõ thượng hạ, càng hướng chi đổ đạc nam bắc. Đường Tăng bình yên đứng ở trên cựu tiêu, nhậm thiên phong thổi đến chính mình cả xa liệt liệt tác hưởng, nhất hỏa minh tịnh Phật tâm lại như bất động. Quan Âm Bồ Tát nói Đường Huyền Trang, trong lòng ngươi phải chăng cảm thấy lẫn lộn? Đường Tăng lạnh nhạt nói, Bồ Tát sai. Thanh minh bản tâm bị mông tế mới kêu mê hoặc, đối với này đại thiên thế giới, vô cùng sự tướng có chỗ không biết, chỉ có thể gọi là vô tri. Đệ tử đúng Phật tổ cùng Bồ Tát dùng cái gì lại hội có như thế biểu hiện đích xác vô tri, nhưng nội tâm lại vô một tia mê hoặc, ngược lại so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều càng sáng tỏ kiên định. Bất luận Bồ Tát nói ra cỡ nào kinh thế hai tục chi luận, đệ tử đều không hội đồng ý nhượng nữ nhi quốc dân chúng chịu khó. Quan Âm Bồ Tát cười nói, Đường Huyền Trang, ta không có ý định khuyên bảo ngươi, ta hội nhượng ngươi thân mắt thấy nhìn, đến lúc đó ngươi liền hội minh bạch chúng ta vì sao hội có như vậy cử động. Nói xong, nàng đem ngọc thủ tại Đường Tăng mi tâm một điểm. Đường Tăng nhất thời cảm giác được chính mình ánh mắt trước nay chưa có sáng tỏ, không chỉ trước mắt thương mang vân khí lại không có thể ngăn cản hắn ánh mắt, thậm chí thế gian hết thảy đều biến được trong suốt, hắn ánh mắt gần như vô cùng khoách trương xuống dưới, rất nhanh đem cả tứ đại bộ châu thậm chí thượng đến 33 ngày, xuống đến âm tào địa phủ toàn bộ bao quát. Quan tự tại Bồ Tát tìm thanh cứu khổ, có mặt khắp nơi trong lòng của hắn nhất thời nhớ tới vị này đại Bồ Tát truyền văn, tâm trong minh bạch, nàng đây là đem tìm thanh cứu khổ, có mặt khắp nơi thần thông cho mượn chính mình, nghĩ nhượng chính mình thấy rõ cái gì. Đường Tăng dùng sức nhìn lại, rất nhanh cả thế giới tại hắn nhãn trong rút đi cụ thể ảnh hưởng, mà biến thành phảng phất lưu động ngu, thiên địa gian sở hữu sự vật đều bị này lưu động liên tiếp thành nhất cái chỉnh thể. Nhưng hắn vẫn không rõ Bồ Tát đến tuột cùng nghĩ nhượng hắn nhìn cái gì. Qua một lúc sau, Đường Tăng sợ hãi mà kinh, hắn đột nhiên phát hiện, thượng đến 33 ngày, xuống đến âm tào địa phủ, cả thế giới phảng phất là nhất đầu thần kỳ sinh mệnh. Trong đó chi lưu động chính là này vĩ đại sinh mệnh hy hư. Này cái vĩ đại sinh mệnh hy hư chi liệt, tản mát ở bên ngoài, liền thành vi tam giới chúng sinh. Tam giới chúng sinh trong, có thể tập luyện, bảo đảm nó không mất giả, chính là tiên chân yêu ma. Ngươi phát hiện phải không? Quan Âm Bồ Tát cười nói. Đường Tăng im lặng một lát, hỏi, thiên địa có linh? Quan Âm Bồ Tát gật đầu nói, còn nhớ kỹ cái kia truyền thuyết sao? Bản cổ thị với hỗn độn trong khai tịch thiên địa, lấy bản thân hóa vi thiên địa vạn vật. Này cái truyền thuyết là thượng cổ lúc tu hành chi đạo ban sơ khai tịch, khi đó tu sĩ cảm ứng đến cả thiên địa khí cơ tương ứng, mà chế tạo ra này chủng thuyết pháp. Này cái truyền thuyết cũng không chuẩn xác, nhưng đích xác nhận thức được nhiều hơn tính căn bản đồ đạc, cho nên biết rõ nội tình người, liền đem tứ đại bộ châu, thậm chí thiên thượng địa hạ tất cả mọi thứ cấu thành này cái thế giới, xưng là bản cổ. Bản cổ thế giới. Đường Tăng thì thào tự ngữ. Lập tức hắn hỏi, có thể này cùng chúng ta hiện tại muốn quyết định sự có cái gì quan hệ? Quan Âm Bồ Tát than thở nhất thanh, nói, ngươi kế tục nhìn lại. Đường Tăng nhịn trụ tính tình kế tục quan khán, qua một trận, hắn kinh ngạc nói tại suy bại. Quan Âm Bồ Tát nói đúng vậy. Đạo môn tam vị thiên tôn là tối cổ lão người tu hành, ta Phật Như Đến cũng là cổ lão giả, lại cảnh giới thẳng bước người trước, bọn hắn bốn vị rất sớm trước đó liền chú ý tới, chúng ta xưng là bản cổ này cái thế giới, nó lưu thông chi tại dần dần suy sụp. Hiện tại đã là như tồn như vong thời điểm, bốn vị giáo chủ dự đoán, nếu không thu thập cục diện, nhiều nhất lại qua 500 năm, thiên địa gian đem vô pháp làm bất luận cái gì sinh linh tu hành, thiên địa gian đem tiến vào mạt pháp thời đại. Mà lại qua nhiều nhất 3000 năm, thiên địa gian đem không sung hứa bất luận cái gì sinh linh xuất sinh, hiện có sinh linh sẽ diệt tuyệt, đầy trời thần Phật cũng đem hãm nhập tịch diệt. Tối hậu cả thế giới đi hướng tử vong. Đường Tăng bắt đầu lo lắng, căn cứ hắn tự mình quan sát đến tình huống, hắn nhận vi Quan Âm Bồ Tát không phải phóng đại hù dọa. Hắn hỏi, bốn vị giáo chủ có thể có thủ đoạn vãn hồi cục diện? Quan Âm Bồ Tát nói, đây là ta muốn đối ngươi nói sự. Thế gian vạn vật đều là do bản cổ thế giới trong sinh thành, là nhất trùng rất huyền diệu đồ đạc, nó đã là cấu thành vạn vật vật liệu, trong đó lại bao hàm lấy chúng ta xưng là bản cổ này cái thế giới một kia tinh hồn. Bởi vậy, thế gian vạn vật hỗ tương đối địch cùng tư sát, chính là bản cổ thế giới tự đủ để tổn hao nó sinh cơ. Đương bản cổ thế giới sinh cơ thịnh vượng thời điểm, nay điểm tổn thương cũng vô phương ngại, rất dễ dàng liền có thể khôi phục. Tựa như mỗi phàm nhân, tại hắn sinh mệnh bất luận cái gì thời khắc, đều hội có chút làn da râu tóc tử vong, nhưng chỉ cần hắn sinh cơ thịnh vượng, nay điểm tổn thất rất nhanh hội bị mới đồ đạc bổ sung. Chỉ khi nào cơ thể tiến vào sinh cơ suy kiệt giai đoạn, bất luận cái gì tổn thương, đều hội làm tăng lên nó trạng thái. Đường Tăng nhập thần nghe lấy Quan Âm Bồ Tát thoại, không tự giác điểm đầu, lập tức hắn bỗng nhiên sợ hãi tỉnh dậy, phát hiện chính mình vậy mà bất chi bất giác gian tán thành đối phương quan niệm. Quan Âm Bồ Tát cũng ý thức đến này điểm, bất quá nàng cũng không ngoài ý muốn, nàng tin tưởng bất luận cái gì trong lòng còn có tam giới chúng sinh tối chúng tồn vong người, tại hiểu rõ nội tình sau, đều hội ra tay đồng dạng biện pháp. Đường Huyền Trang là có lòng từ bi người, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đường Tăng nhíu mày nói, đã như vậy, Bồ Tát càng nên từ bi bi hoài, thả nữ nhi quốc bách tính nhất điều sinh lộ, vì sao ngược lại khơi mào đao binh kiếp? Quan Âm Bồ Tát than thở nói, chúng ta không sát, khó nói liền có thể bảo chứng người khác không sát sao? Nhất bảy phải nghĩ vãn hồi cục diện, chỉ có tạo nên nhất cái vô sát thế giới. Bốn vị giáo chủ thế là cộng đồng chế định lần này Tây Du hành trình. Đường Tăng không nghĩ đến chính mình đi về phía Tây kế hoạch vậy mà đã bao hàm như thế nhiều ẩn tình, hắn trầm mặc một lúc sau, hỏi, con đường về hướng Tây đến tuột cùng có gì thâm ý? Quan Âm Bồ Tát nói, bốn vị giáo chủ đều nhận thức được, sát lục chính là cắm rễ với chúng sinh đáy lòng nghiệp chướng, muốn tạo nên vô sát thế giới, liền muốn hóa đi chúng sinh đáy lòng sát ý. Đường Tăng không khỏi cung kính nhưng bắt đầu kính nghệ, hắn không nghĩ đến bốn vị giáo chủ lại có như vậy đại nguyện tâm. Kinh nghiệm hôm nay biến cố, trong lòng của hắn đúng Phật tổ tín niệm nguyên bản đã vây vây muốn truy, lúc này lại giống như là bỗng nhiên bổ sung lực lượng mới. Hắn hỏi, như thế nào hóa đi chúng sinh trong lòng sát ý? Chương 199, Thỉnh thi chủ giúp ta vãng sinh. Chương 199, Thỉnh thi chủ giúp ta vãng sinh. Như thế nào hóa đi chúng sinh trong lòng sát ý? Này có thể nói tuyên cổ tới nay tối đại nan đề. Đường Tăng rất muốn biết rõ bốn vị giáo chủ đến tột cùng dự định như thế nào giải quyết này cái nan đề. Quan Âm Bồ Tát nói, bốn vị giáo chủ đều hiểu, chúng sinh chi gian sát lục, cắm rễ với bọn hắn tâm trong kiên cố không phá ta chấp, mỗi người đều chấp nhất với nhất cái ta, đồng thời tốt hơn người khác ta đối địch, vì thế tạo thành vô biên sát nghiệt, vì đi sát, đầu tiên liền muốn tiêu trừ nhân môn ta trước. Phật đạo lưỡng đại giáo, giáo nó nghĩa không khỏi lấy nhan với này. Đạo tổ có huấn, ta có tam bảo, viết tử, viết kiệm, viết không dám vi thiên hạ trước. Lại nói, sau nó thân mà thân trước, ngoại nó thân mà thân tồn. Đều là yếu nhân khiêm lui tự thủ, đừng có kiên cố tự mình tâm. Mà ta Phật môn lập giáo, thì viết vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng. Đại gia nhập thủ nơi mặc dù có đường, nhưng đến tối hậu có thể nói khác đường mà cùng quy. Đường Tăng tuyên nhất thanh Phật hảo, nói: "Phật đạo chư vị giáo chủ, nó ưu thế chi tâm, lấy thực nhượng người khâm phục." Quan Âm Bồ Tát nói: "Đáng tiếc, giáo nghĩa dù tốt, có thể chúng sinh chấp niệm quá sâu, ở đâu là tuyên giáo liền có thể đánh vỡ đâu. Vì thế, bốn vị giáo chủ không thể không ra tay một chút càng xảo diệu hơn biện pháp." Đường Tăng minh bạch, Quan Âm Bồ Tát muốn nói mấu chốt địa phương, hắn giữ vững tinh thần, nói: "Nguyện văn nó tưởng." Quan Âm Bồ Tát nói: "Bốn vị giáo chủ nhận vi, phải nghĩ tiêu trừ nhân môn ta chấp, cần đem nó ta chấp đầy đủ kích phát ra đến, sau đó đem nó kích hội." Vì thế, bốn vị giáo chủ hoa phí vô cùng tuyết nguyện, tuyển chúng nhất cái thạch thai, này thạch thai chính là thiền sinh dưỡng, tính tình tối vi xích thành trắng kiện. Bốn vị giáo chủ sử dụng xảo diệu biện pháp, đem hắn bồi dưỡng thành tối vi kiệt ngạo bất tuân anh hùng nhân vật, khiến cho hắn bị thiên địa gia nước vạn chúng sinh kính ngưỡng. Vô số chúng sinh đem trong lòng mình kiên cố chấp niệm ký thác vào trên người hắn. Chỉ cần đem này cái anh hùng nhân vật tuân phục, cũng liền tuân phục chúng sinh chấp nhất tâm. Tây Du chi lộ chính là Tôn Ngộ Không tuần hóa chi lộ. Đợi đến Tây Du hoàn thành, chúng sinh chi tâm cùng Tôn Ngộ Không kiệt ngạo bị cùng nhau áp chế, Phật môn thanh nhìn cũng đạt tới đỉnh. Lúc này Phật môn liền thừa thế đem chính mình giáo nghĩa truyền khắp tứ đại bộ châu, làm chúng sinh tiếp nhận Phật môn nhẫn mại cùng vô ngã giáo nghĩa. Như vậy thiên địa chi gian sát nghiệp nhất định thật to giảm thiểu. Đường Tăng bị giáo chủ môn này một bộ tinh diệu an bài rung động vô lấy nói nên lời, chỉ có thể từng lần một tuyên lấy Phật hảo. Quan Âm Bồ Tát nói chỉ tiếp kế hoạch vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn, đương Tôn Ngộ Không đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, bị vây chính mình ý khí tối đỉnh phong, ngay lập tức tiến vào biến chuyển thời điểm, lại đột nhiên biến mất không thấy, chúng ta đành phải khởi động dự bị phương án, nhượng người thay thế Tôn Ngộ Không đi đến quãng đường còn lại. Sau đó đã đến cục diện hôm nay. Nói xong, Quan Âm Bồ Tát thành trí xem lấy Đường Tăng, nói: "Đường Huyền Trang, Tây Du kế hoạch đã tiến hành đến quan trọng nhất kiện thời điểm, thành công hoặc là thất bại, đều hệ với ngươi trên người một người. Hạ diện vị kia phương thí chủ, hắn lai lịch thần bí, liên ta cũng nhìn không ra hắn căn cước, chỉ sợ là tiềm ẩn tại thiên địa gian cổ lão đại thần thông chi sĩ, nếu như hắn có ý ngăn nào, Tây Du chỉ sợ hội gặp phải không tưởng tượng được phiền phức. Hắn bây giờ nếu làm ra chấp thuận, do ngươi quyết định này hết thảy, chắc hẳn không hội nuốt lời. Chỉ cần ngươi quyết định Tây Du kế tục xuống dưới, chúng ta liền có biện pháp đem sở hữu lệnh cách quý đạo sự tình phục hồi." Nói xong, Quan Âm Bồ Tát mong đợi nhìn lấy Đường Tăng. Đường Tăng hướng trọng trọng Vân Lãng Hạ Đại Địa nhìn thoáng qua. Phía dưới là Nữ Nhi quốc cảnh nội, ở đâu có hơn trăm vạn bách tính, bọn hắn tính mệnh toàn áp tại hắn đầu vai, đợi hắn nhất ngôn mà quyết. Đường Tăng cảm giác phảng phất cả mảnh trời đều áp tại hắn thân thượng, nhượng hắn khó mà thở dốc. Qua tốt một lúc sau, hắn mới ung dung tuyên nhất thanh Phật hảo, thanh âm trong sung mãn bi thống. Quan Âm Bồ Tát minh bạch hắn tuyệt chọn, nhất thời hỉ không tự thắng. Nàng nhiếp lấy Đường Tăng hướng phía dưới hạ xuống, vừa dứt đến nửa đường, liền thấy đột nhiên bạo tạc hạch đạn. Kia phảng phất thái dương giống như rộng rãi tráng lệ cảnh tượng, nhượng Quan Âm Bồ Tát nhăn nhó lông mày, hậu diện Ngộ Không thả ra xạ tuyến, càng là nhượng nàng âm thầm cảnh giác. Những này thủ đoạn uy lực cũng không đặt ở nàng trong mắt, tối nhượng nàng kiêng dè chính là những này thủ đoạn hoàn toàn vượt quá nàng lý giải, này nhượng nàng càng thêm thấy không rõ phương đường. Rất nhanh, nàng xem thấy phương đường chính diện mang mỉm cười đón bọn hắn. Đã khuyên bảo Đường Tăng thành công, Quan Âm Bồ Tát tâm trong nhất phiến nhẹ nhõm, cười hỏi: "Tiên sinh vừa rồi chấp thuận có thể còn tính số?" Phương Đường tùng nhún vai bàng, nói: "Đương nhiên tính số, xem đến Đường trưởng lão đã bị ngươi thuyết phục." Hắn toàn trình bên cạnh nghe hai người vừa mới đối thoại, một bên cũng tử tế cảm giác đáp ứng này cái thế giới trạng thái. Hắn biết rõ Quan Âm Bồ Tát không có đúng Đường Tăng nói dối, hắn cũng biết Quan Âm Bồ Tát, thậm chí bốn vị giáo chủ đối này cái thế giới nhận thức vẫn không đủ triệt để, cho nên bọn hắn gọi là cứu thế kế hoạch, khó tránh có chút nhất xương tình nguyện. Bất quá, những này tại Phương Đường xem đến đều không trọng yếu, hắn hiện tại tò mò nhất thần Phật môn hậu tục hội có cái gì hành động, cùng với bọn hắn minh bạch tối hậu chân tướng lúc hội làm gì phản ứng. Bọn hắn tại quán triệt kế hoạch trên đường đi được càng triệt để, tối hậu phản ứng chỉ sợ cũng càng vui vẻ người. Quan Âm Bồ Tát cười lấy hướng Đường Tăng nhìn thoáng qua. Đường Tăng vỗ tay nói: "Này cũng là Nữ Nhi quốc bách tính nên có kiếp này, thiên mệnh như vậy, khó mà sửa đổi." Phương Đường cười nói: "Cho nên, Đường trưởng lão là hy vọng ta tụ thủ bản quan, mặc hắn môn đem Nữ Nhi quốc bách tính sát tử, sau đó ngươi liền kế tục tiến đến lấy kinh." Đường Tăng trầm mặc một trận, nói: "Thỉnh thi chủ trợ bần tăng kết tính mạng của mình, cho Nữ Nhi quốc bách tính nhất điều sinh lộ." Ân. Đường Tăng phản ứng hoàn toàn vượt quá Phương Đường dự liệu, hắn không khỏi một chút. Quan Âm Bồ Tát càng là trong nháy mắt ngưng kết tiểu dung, lệ thanh đạo: "Đường Huyền Trang, ngươi vừa mới cũng không phải như thế nói Đường Tăng nói Bồ Tát, đệ tử không bảo chứng cái gì. Ngươi nói Nữ Nhi quốc bách tính nên có kiếp này, thiên mệnh như vậy, không thể vi kháng." Đường Tăng ánh mắt bình tĩnh, nói: "Bồ Tát, nếu như diệt vong là Nữ Nhi quốc chú định kiếp số cùng thiên mệnh, nó gì nếu không là chúng ta này cái thế giới kiếp số cùng thiên mệnh đâu? Nữ Nhi quốc thiên mệnh không thể vi kháng, chúng ta cần gì phải vi kháng chính mình thiên mệnh?" Bốn vị giáo chủ thiết kế tinh diệu kế hoạch đến ngăn cản này cái thiên mệnh, thế nhưng là này cái kế hoạch lại kiến lập tại đối chúng sinh lừa gạt trí thượng. Lừa gạt sở dĩ là lừa gạt, bởi vì nó không bao hàm chân tướng làm nội hạch, không có nội hạch đồ đạc tựa như là bọt biển, chung cuộc hội có phá toái một ngày. Đến lúc đó chúng sinh tâm trong áp chế sát ý nhất định sẽ điên cuồng báo phục, đem tam giới triệt để lật đổ. So sánh với bốn vị giáo chủ, ta tuyển chọn tin tưởng chúng sinh. Bọn hắn đấy lòng mặc dù đã bao hàm tự mình cùng sát ý, nhưng cũng sẽ vượt qua tự mình, hô tương lẫn nhau từ ái thành phần. Bởi vì ta chính là như vậy người, khó nói người khác liền làm không được ta như vậy sao? Cho biết chúng sinh chân tướng đi, bọn hắn hội học liên hợp lên đến đi tự cứu. Thuyết lấy, hắn nhìn về phía Phương Đường, thỉnh cầu nói: "Thỉnh thi chủ giúp ta." Chương 200, Như Lai thuyết cổ lão giả. Chương 200, Như Lai thuyết cổ lão giả. Đường Tăng phản ứng đại xuất Phương Đường dự liệu. Không thể không nói, Đường Tăng là thiên tính người thiện tâm, hắn đối này cái thế giới bản chất nhận thức chưa hẳn cỡ nào khắc sâu, nhưng hắn tuân từ chính mình bản tính làm ra tuyển chọn, lại thật khả năng vì này cái sắp chết thế giới tìm tới nhất điều đừng ra. Chỉ là này chủng hy vọng cũng thực tại sắp đời. Hắn bản thân tính thiện, thế là tin tưởng người khác cũng có thể làm đến như hắn nhất dạng thiện, chỉ cần nhượng bọn hắn biết rõ chân tướng, bọn hắn liền có thể đánh thức thiện tính, làm ra cứu vớt thế giới cử động. Không thể không nói, đây là cái rất lý tưởng chủ nghĩa ý nghĩ. Phương Đường rất muốn nhìn một chút, sự tình phải chăng hội giống này lão hòa thượng nghĩ như vậy phát triển. Hắn điểm điểm đầu, cười nói, "Tốt, ta giúp ngươi." Nói xong, đưa tay hướng Đường Tăng chụp tới. Quan Âm Bồ Tát sớm đã có chỗ phòng bị, thấy tình trạng đó ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên từ chính mình tay áo trong rũ ra một đóa liên hoa. Liên hoa nên phong mà trưởng, biến thành một tòa liên đài, đem Đường Tăng hộ cầm ở phía trên. Nay tòa liên đài là Quan Âm Bồ Tát hộ thân pháp khí, đương nàng dạng chân trên đó, liền lập tức rời xa ngũ hành tầng giới, liên đại La Kim Tiên cũng không làm gì được mấy may. Nàng đối Phương Đường tôn nồng dày kiêng dè chi tâm, bởi vậy không dám thất lễ, vừa ra tay liền đem chính mình hộ thân pháp khí dụng ra đến. Lúc này liên đài phát tán ra sán lạn Phật quang, đem Đường Tăng cuốn theo trong đó. Thế nhưng là Phật quang không có kéo dài thật lâu, chớp mắt liền bị Phương Đường bẻ vụn, ngay lập tức lấy liên đài cũng bị hư hao mảnh vỡ, phân tán cánh hoa bốn bể phiêu lạc. Phương Đường đem Đường Tam Tàng bóp với lòng bàn tay, các loại cách tử buộc kích sạng, chớp mắt đem nó đốt thành tro. Quan Âm Bồ Tát vừa sợ vừa giận, cao giọng nói thí chủ hạ quyết tâm muốn cùng Phật đạo hai giáo chống đối. Phương Đường chớp mắt nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm, phản phất chứa nói bất tận thần bí ý vị, nhượng Quan Âm Bồ Tát không khỏi tâm đầu nhanh chóng. Lời nói này thỉnh như đến Phật tổ tự mình đến nói. Thuyết lấy, hắn đưa tay hướng Quan Âm Bồ Tát chụp tới. Quan Âm Bồ Tát đại kinh, vội vàng chỉnh xuất thủ trong tịnh bình. Nay chỉ tịnh bình có thể trang phục cả Đông Hải chi thủy, nó trọng lượng có thể xương cùng bố, bởi vậy Quan Âm Bồ Tát mỗi ngày giữ lấy nó, nhìn lấy giống như là cái trang sức, kỳ thật là uy lực vô cùng pháp khí. Nay chỉ tịnh bình bị Quan Âm Bồ Tát trịch ra, liên tam sơn ngũ nhạc cũng hội trong nháy mắt hóa vi phấn, cả tam giới có thể đón lấy này nhất kích người không ra mười vị, có thể vô thương mà trở lại chỉ có kia bốn vị giáo chủ. Bởi vậy Quan Âm Bồ Tát tâm trong giao đạo, bất luận ngươi là phương nào thần thánh, này hạ cũng không thể không lộ ra một điểm cất cước. Thế nhưng là đón lấy đến phát triển lại nhượng nàng trợn mắt hốt mồm. Tịnh bình mới tới gần Phương Đường, liền đột nhiên mất đi bóng dáng. Quan Âm Bồ Tát cũng mất đi cùng Tịnh bình sở hữu liên hệ, phản phất nó đã triệt để yên diệt. Ngay lập tức lấy, Quan Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy cả người bị lực lượng khổng lồ câu thúc, nhượng nàng một chút di chuyển không được. Sau đó này cố lực lượng đem nàng nhất trịch, nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đợi đến nàng định ra thần đến, thấy chính mình đã không tại nữ nhi quốc cảnh nội. Nàng bốn phía là vô cùng vô tận thủy ái tuần vân, trận trận phát âm, trung điệp tiện hát nhượng cả thiên địa đều sung mãn thanh tịnh tường hòa khí tức. Chỗ không xa là nhiều hơn Bồ Tát La Hán xâm nhiên sắp xếp, chính kinh xem lấy nàng. Phía trên nhất thì là như đến Phật tổ cao cứ bảo tọa. Nàng lại bị người kia trịch hồi linh sơn đại lôi âm tự. Quan Âm Bồ Tát tâm trong kinh dị, vội vàng xu trước thi lễ, một bên dự định đem vừa mới sự hối báo cho Phật tổ biết rõ. Phật tổ đưa tay ngăn lại nàng, nói: "Quan Âm tôn giả, nữ nhi quốc sự ta đã biết rõ." Quan Âm Bồ Tát nói: "Thế tôn, người kia đến tột cùng là phương nào thần thánh, đệ tử lấy pháp nhãn xem chiếu, lại vô pháp tìm đến người kia một chút tung tích." Như đến Phật tổ hoàn cố bốn phía, thấy sở hữu Phật Bồ Tát A La Hán đều nhìn lấy hắn, chờ hắn giải đáp, liền nói: "Các ngươi đều biết, Phật nhãn có thể khắp xem chu thiên độ vận, thậm chí quá khứ hết thảy chi sự, nhưng các ngươi có biết Phật nhãn dùng cái gì có như thế thần thông?" Chúng Phật Bồ Tát A La Hán các loại đều nói: "Đệ tử không biết." Như Lai Tuyết nói: "Người trước ta cùng các ngươi giảng đạo, nói chúng ta này phương thế giới chính là nhất đại sinh mệnh, hết thảy chúng sinh đều do trong đó sinh thành. Phàm bẩm ác mà sinh chi chúng sinh, đồng thời cũng sở hữu đại thế giới một tia tinh hồn, chỉ là này tơ tinh hồn quá yếu, phàm nhân vô pháp chi giác." Chúng vị Phật Bồ Tát A La Hán các loại đều gật đầu xưng là, này Phật tổ trước đó giảng đạo lúc giảng qua nội dung. Phật tổ kế tục nói: "Thế nhưng là chúng ta tu hành chi nhân lại bất đồng, người tu hành có thể tập, đồng thời cũng chính là đem đại thế giới tinh hồn tại tự thân thượng hồi tập. Đương này chủng hồi tập đạt tới nào đó cái cực hạn, người tu hành liền có thể bỗng nhiên tiến vào đại thế giới tập thể tinh hồn." Quan Âm Bồ Tát giật mình nói: "Đệ tử các loại ánh mắt thông có thể xem chiếu thế giới, kỳ thật chính là tại trợ đại thế giới tinh hồn, gọi là pháp nhãn, chính là đại thế giới chi nhãn." Như đến mỉm cười gật đầu, nói: "Không tệ. Chỉ là các ngươi tu hành còn không đến tận cùng, bởi vậy đúng bản cổ tinh hồn lĩnh hội cũng không đủ khắc sâu. Tại bản cổ tinh hồn bảo tồn lấy cả thế giới qua lại phát sinh sở hữu sự. Tu hành cực trí, liên năm ở cùng bản cổ tinh hồn phù hợp, đạo môn giảng luyện hư hợp đạo, chỗ hợp đạo chính là bản cổ chi tinh hồn, ta Phật môn giảng chư pháp thực tướng, gọi là thực tướng, cũng là chỉ bản cổ tinh hồn. Đạt tới này chủng cảnh giới, liền có thể quay lại chuyện xưa, biết rõ quá khứ hết thảy chi sự." Cả đại lôi âm tự nhất thời vang lên nhất phiến Phật hào, sở hữu Phật Bồ Tát A La Hán các loại tất cả đều hoan hỉ tán thán. Quan Âm Bồ Tát nói này chắc hẳn chính là bốn vị giáo chủ đạt tới cảnh giới. Đệ tử còn không thể trở về ngược dòng qua lại, cho nên không sao biết được hiểu cái kia thân người phần, còn nhìn Phật tổ bàn giáo. Như đến Phật tổ lắc đầu nói: "Liên ta cũng không biết." A. Đại lôi âm tự vang lên nhất phiến kinh chi thành. Chúng Phật Bồ Tát A La Hán các loại chính say mê với Phật tổ chỗ đem biết rõ qua lại hết thảy chi sự mỹ diệu cảnh giới, đón lấy đến liền nghe Phật tổ nói liên hắn cũng không biết nhân vật thần bí cân cước, nhất thời đều có chút ngạc nhiên. Phật tổ kế tục nói: "Này phương đại thế giới nếu là nhất đại sinh vật mệnh, cùng phổ thông sinh linh nhất dạng, có thành trụ hoặc không, đại thế giới tinh hồn không phải một mực liền có, cũng có nó sinh thành ngày. Nhất phàm nhân sinh mệnh lấy 5 tính toán, mà bản cổ sinh mệnh lấy nguyên tính toán, một nguyên chính là 12 vạn 9,6005. Bản cổ tinh hồn với 3000 nguyên trước hình thành. đương kim tam giới tối cổ lão giả chính là đạo môn tam vị giáo chủ, trong đó dài nhất giả chính là đạo tổ Thái Thượng Lão Quân. Bắc Lão Quân hình thành với lưỡng 1980 nguyên trước, không sai biệt lắm với bản cổ đồng thời hình thành, thế nhưng là chung cuộc muộn với bản cổ, bởi vậy cuộc đời của hắn di tích đều bảo tồn tại bản cổ tinh hồn chi trung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn cũng thế, cho nên ta có thể từ bản cổ tinh hồn trong biết rõ này tam vị thiên tôn căn cước. Nói đến đây trong, như đến Phật tổ tạm nghỉ chỉ chốc lát, hắn ngựa khi biến được phiêu mịt mù mà trịnh trọng, thậm chí có chút quỷ khó minh, nói, bởi vậy chúng ta có thể giả thiết nhất chủng tình huống. Nếu như nhất cái cổ lão giả, hắn tại bàn cổ tinh hồn đạn sinh trước kia liền tồn tại, tại bàn cổ tinh hồn đạn sinh sau này liền không ở hoạt động, hắn sở hữu làm việc đều không bảo tồn tại bàn cổ tinh hồn chi trung. Như vậy người, lấy như đến quá sâu pháp lực, cũng vô pháp biết rõ hắn căn cước. Chương 201, sát sinh vi hộ sinh. Chương 201, sát sinh vi hộ sinh. Như đến thoại làm sở hữu Phật Bồ Tát La Hán môn tất cả đều ngốc trệ. Tốt một lúc sau, Quan Âm Bồ Tát nghi ngờ nói, tam giới chúng sinh đều do bản cổ mà đến, bản cổ đản sinh trước kia, như thế nào hội có sinh linh tồn tại? Như đến nói bản cổ đản sinh trước kia, có mà vô thần, bản cổ đản sinh sau này, mỗi một phút trong mới đều bao hàm một phần bản cổ tinh hồn. Cho nên, tại bản cổ đản sinh trước kia cũng có thể có sinh linh tồn tại, khi đó sinh linh thậm chí cũng có thể tu hành, chỉ là bọn hắn vô pháp đạt tới cảnh giới tối cao, vì thế cùng đạo hợp nhất. Tại cố lao truyền thuyết trong, đã từng có 3000 thần ma cùng bản cổ đồng thời đản sinh với trong hỗn độn, sau này bản cổ khai tịch thiên địa, đem 3000 thần ma tận số chẳng sát. Đây là sớm nhất kỳ người tu hành phỏng đoán, cũng không tận hợp thật tình, lại phản ứng ra nhất cái vấn đề, những cái kia sớm nhất kỳ người tu hành, bọn hắn đã ý thức đến, bản cổ khả năng không phải tối cổ lão giả, cùng bản cổ đồng thời, thậm chí so bản cổ sớm hơn đồng dạng có sinh mệnh tồn tại. Chỉ là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, những này sinh mệnh đều vẫn lạc. Quan Âm Bồ Tát điểm đầu, nói: "Thế Tôn, người hoài nghi này cái nhân vật thần bí chính là như vậy một vị trước bản cổ mà thành cổ lão giả. Như đến nói ngoài ra, lại vô những khả năng khác." Chúng Phật Bồ Tát La Hán môn tất cả đều cả người một trận tê dại lật. Bọn hắn từ không nghĩ đến, trong tam giới còn có như vậy một đoạn bí mật, mà bọn hắn bây giờ có thể muốn kiến thức đến một vị chân chính ý nghĩa thượng tiên thiên mà thành cổ lão giả. Phật tổ than thở nói những này đều là đại kiếp đem đến chương điểm báo. Bản cổ đã đến di lưu trong lúc, vào lúc đó những cái kia cổ lão giả cũng vô pháp may tồn. Cho nên bọn hắn cũng muốn ra đến đi động, tìm chút cơ duyên. Quan Âm Bồ Tát nói Thế Tôn cho rằng, vị này cổ lão giả có thể hội ngăn nạo chúng ta kế hoạch. Như đến nói chúng ta đây là tại hành cứu thế chi cử, liên hắn cũng hội ích lợi, nghĩ đến hắn không hội ngăn nạo chúng ta, đúng là hắn có ý ngăn nạo, cũng vô pháp chống lại đại thế, cổ lão giả không phải nhất định cường đại, nhất là bản cổ đạn sinh trước cổ lão giả, bọn hắn vĩnh viễn bị mất cùng đạo hợp nhất cơ hội. Hiện tại tối có thể lựa chính là Đường Huyền Trang đã chết, hậu diện sự còn phải thật tốt bổ cứu mới là. Nói đến đây trong, hắn đi xuống bảo tọa, nói, xem đến, ta tu cùng những đồng đi một lần. Nói xong, hắn giá lên vân đầu, cùng Quan Âm Bồ Tát cùng nhau hướng Nữ Nhi quốc cảnh nội phi đi, một lát gian liền đến đạt chiến trường Ngộ Không như cũ cùng Giả Ngộ Không cùng với Tàn Dư Thiên Vương Nguyên Sư môn đại chiến. Ngộ Không trời sinh chiến đấu thể chất, tinh lực có thể xưng vô cùng vô tận, lấy nhất địch nhiều lại cũng không mảy may lộ hạ phong. Hắn thỉnh thoảng còn có thể bung ra nhất lượng cái cổ quái vũ khí, nhượng Giả Ngộ Không cùng chúng thần binh thần tướng đầu thương yêu không dứt. Ngộ Không càng chiến càng là hưng phấn, cháy sáng tiếng cười vang triệt cả phiến thiên địa. Phương Đường theo đó đứng giữa không trung quan chiến. Thần binh thần tướng môn thấy liên Quan Âm Bồ Tát cũng không làm gì hắn được. Tâm trong chỉ mong hắn không muốn sang cùng, nào dám chủ động tìm hắn phiền phức, bởi vậy không ai dám bả chiến trường lan tràn đến hắn bên cạnh. Tại hắn bên cạnh, chỉ có Nữ Nhi quốc vương một khuôn mặt tan nát cõi lòng biểu lộ, nhìn lấy tan hoang quốc thổ, mặt thượng lệ thủy tử không có ngừng qua. Đột nhiên, nhất đạo Phật quang từ thiên mà hàng. Sở hữu trong chiến đấu thần binh thần tướng, tính cả Giả Ngộ Không tại nội, tất cả đều lập tức thoát ly chiến đấu, hướng giữa không trung như đến cùng Quan Âm Bồ Tát cung kính hành lễ nói bái kiến Phật tổ, bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Phật tổ có chút đầu hồi lễ, lập tức đáp xuống Phương Đường trước người, hai bàn tay chắp tay trước ngực nói thí chủ, bần tăng hữu lễ. Phương Đường tử tế dò xét Phật tổ một trận, phát hiện tại thu liễm Phật quang cùng pháp tướng thời điểm, lấy bản tướng kỳ nhân Phật tổ kỳ thật là diện mạo rõ ràng lưu, tư thái nhàn nhã lao hòa thượng. Phương Đường cười nói, Phật tổ đến ý, ta đã biết rõ. Như đến nói thí chủ ý như thế nào? Phương Đường đạo, ngươi hy vọng Tây Du kế hoạch tiến hành xuống dưới. Như đến đầu nói chỉ có thể như vậy. Thế nhưng là Đường Huyền Trang đã tử. Như đến nói trong tam giới tinh thông biến hóa thần thánh không ít, không khó tái tạo nhất cái đường tam tàng. Phương Đường đạo, nơi đây có nhiều hơn phàm nhân cùng yêu ma, bọn hắn như đem này dàn sự chuyển dương ra ngoài, tất cả mọi người biết rõ. Đường Tam Tạng là giả, chân chính Đường Tam Tạng vì cứu Nữ Nhi quốc bách tính đã hy sinh tính mạng mình, Phật môn giả tạo nhất cái Đường Tam Tạng, này hội hại Phật môn rõ ràng dự. Dù là giả Đường Tăng thu hồi kinh thư, thế nhân cũng không hội thực tỉnh sùng kính Phật môn, ngươi chỗ tuyên dương bộ kia nhẫn mại cùng vô ngã học thuyết, cũng không hội được đến thế nhân tán thành, ngươi muốn bỏ đi thế nhân ta chấp kế hoạch cũng không hội thành công. Phật tổ trường trường than thở nhất thanh, nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Phương Đường nhãn trong tinh quang lóe lên, nói, ngươi định đem ở đây sở hữu sinh linh tất cả đều sát tử diệt khẩu. Phật tổ mặt thượng toát ra khổ tướng, nói, vì tam giới chúng nhân, vì cả bản cổ thế giới, cũng chỉ có thể hy sinh bọn hắn. Phương Đường giống như cười mà không phải cười nói, Phật tổ như thế tự tin có thể còn hơn ta sao? Phật tổ lắc đầu nói bần tăng đối với thí chủ, cũng vô tất thắng nắm chắc, cho nên bần tăng này đến là vì khẩn cầu thí chủ thành toàn, tam giới tồn vong, tất cả thí chủ một người. Phương Đường tùng nhún vai, không có gì nói tam giới tồn vong cùng không, cùng ta không có gì quan hệ, ta chỉ là hiếu kỳ, Phật tổ thực sự cảm thấy chính mình kế hoạch có thể thành công sao? các ngươi bốn vị giáo chủ phát nguyện muốn hóa đi chúng sinh tâm trong sát ý. Vì đạt tới này cái mục đích, lại đầu tiên chính mình nhấc lên vô biên sát nghiệp. Dùng lừa gạt cùng sát lục đạt tới vô sát mục đích, thế nào đều có chút buồn cười. Ta nhìn các ngươi không bằng cân nhắc đường tam tàng ý kiến, đem thật tình cho biết chúng sinh, do bọn hắn tìm tự cứu. Phật tổ nói này cũng là không biện pháp sự. Nếu như thời gian đầy đủ, chúng ta nguyện ý thông qua giáo hóa, từ từ cải biến nhân tâm, tạo nên nhất cái tốt hơn thiên địa, nhưng hôm nay đại kiếp đem đến, không phải do chúng ta lại đi hòa hoan thủ đoạn. Đường Tam Tàng không hổ là ta Phật môn ưu tú nhất tử đệ, hắn rất sâu xa Phật tâm, sau này cảnh giới bất khả hạn lượng, chỉ là hắn trung cuộc có chút quá ngây thơ rồi. Hắn cho rằng nhân môn đối mặt nguy cơ, có thể cải biến chính mình, biến được giống hắn như vậy thiện lương, trong khoảnh khắc liền có thể cải biến thế giới. Lại không biết nguy cơ chỉ biết khiến người môn càng thêm điên cuồng, khiến cho sự hình thái triệt để vô pháp vãn hồi. Bất luận thế nào nghĩ, chúng ta vài vị kế hoạch đã là duy nhất có thể được phương án. Phương Đường điểm đầu, cười nói, nếu như vậy, Phật tổ một mực động thủ chính là. Phật tổ hai bàn tay chắp tay trước ngực nói đa tạ thí chủ thành toàn. Phương Đường đạo, không cần tạ ta không có thành toàn cái gì, ta chỉ là muốn nhìn hí mà thôi. Nữ nhi quốc vương một mực tại bên cạnh nghe lấy, đại đa số nội dung nàng đều không biết rõ, thế nhưng là Phật tổ nghĩ sát rơi sở hữu phụ cận sinh linh, này nàng lại nghe được rõ ràng. Lúc này thấy Phật tổ ngay lập tức liền muốn động thủ, nàng phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng người chết chìm, vì đến Phương Đường trước người, cầu khẩn nói, cầu tiên sinh mau cứu nước ta bách tính. Tiên sinh vừa mới đã nói, ta còn muốn lưu lấy thân hữu dụng, tổ chức cứu vong cùng khôi phục sinh sản, này chính là tiên sinh chấp thuận bảo đảm nước ta ra không vong, cầu tiên sinh không nên quên ký chấp thuận. Chương 202, Bồ Đề Tổ Sư chương 202, Bồ Đề Tổ Sư Phương Đường gật đầu nói ân, nếu như ngươi bả ta thoại coi như chấp thuận, cũng không đến không thể. Nữ nhi quốc vương đạo, cầu tiên sinh cứu ta quốc dân. Phương Đường đạo, thế nhưng là ta cũng đáp ứng qua Phật tổ, tuyệt không xuất thủ ngăn nào hắn. Nữ nhi quốc vương ngạc nhiên ngẩng đầu, không hiểu nhìn Phương Đường, không biết hắn đến tuột cùng là dụng ý gì. Thấy Phương Đường cười nói, ta đã đồng ý ngươi, cũng đồng ý hắn. Sở hữu khả năng đều thao tại tay ta trong, dù là mâu thuẫn lẫn nhau khả năng cũng có thể đồng thời thực hiện. Ngươi lên trước lộ đi. Thuyết lấy, hắn bả lực chàng buông lỏng. Nữ nhi quốc vương mất đi nắm cử lực lượng, cả người hướng phía dưới truy đi. Tại truy lạc trong quá trình, nàng xem lấy Phật tổ, Quan Âm Bồ Tát, cùng với vị kia không biết tên thần thánh càng lúc càng tiểu, tối hậu biến mất tại vân bừng. Nữ nhi quốc vương tâm trong sản sinh nhất cái minh ngộ. Những này đứng thẳng với vân quả nhiên thần thánh mới là này thiên địa gian kỳ thủ, hết thảy chúng sinh bất quá là bọn hắn tùy ý kích động quân cờ. Chính mình thân vi quân cờ, lại vọng đồ cải biến cái gì, thật là quá ngây thơ rồi. Phương Đường nhìn lấy nữ nhi quốc vương truy lạc ở trên mặt đất, biến thành một vệ son phân sắc, lúc này mới nhìn về phía Phật tổ, cười nói, ngươi tùy ý. Lấy Phật tổ cùng Quan Âm Bồ Tát tôn sư, kiến thức không thể nói không quảng, tâm cảnh tu vi không thể nói không thâm hậu, lúc này cũng khó mà ức chế trong lòng hoang mang. Trước mắt vị này hư hư thực thực trước bản cổ mà thành cổ lão giả làm tại quá mức quỷ luận, nhượng người khó mà phỏng đoán hắn tâm tư. Hắn biểu hiện giống như là muốn bảo vệ nữ nhi quốc hình dạng, lại dễ dàng đáp ứng Phật tổ yêu cầu, mà lại chủ động đem nữ nhi quốc vương đẩy lạc vân bưng. Như nói hắn là sợ hai Phật tổ thần thông quảng đại, nhìn hắn thần sắc đầy không quan tâm, lại tuyệt không giống như vậy, mà lại hắn như sợ hai Phật môn như thế, tối bắt đầu cũng sẽ không sang cùng lên đến. Hai vị Phật Bồ Tát thông bản suy tư một trận, phát hiện này cái nhân vật thần bí từ đầu đến đuôi giống như chính là cái bảng quang giả, hắn tham dự hết thảy, lại không chủ động cải biến cái gì. Phật tổ hai bàn tay chắp tay trước ngực, nói, như vậy liền nhượng thí chủ thấy cười. Chấm đã. Phật tổ đang muốn thi triển thần thông, nhất thanh quát lớn từ phía dưới chuyển tới, lập tức kim quang lóe lên, nộ không tung mình nhảy đến ba người bên cạnh. Nộ không hướng như đến đánh cái cung, cười nói, phương Tây Phật lão, lâu văn đại danh. Phật tổ cười nói, đại thánh vừa đi 500 năm, phong thải càng thắng trước kia. Nộ không lúc lắc tay, nói, lão hòa thượng, nhàn thoại thiếu tự, các ngươi dự định như thế nào xử trí lao tôn? Đây là ý gì? Nộ không cười lạnh nói, các ngươi vừa mới thoại lao tôn nghe thấy Phật lao dự định đem nữ nhi quốc hết thể chúng sinh, bất luận yêu ma vẫn phàm nhân, hết thể đuổi tận sát tuyệt, tốt bảo vệ các ngươi Tây Du bí mật. Lao tôn cũng tại chúng sinh chi nội, các ngươi dự định như thế nào xử trí? Phật tổ nói đại thánh so với vị thí chủ đồng bạn, tự nhiên thụ hắn nước thúc, không còn thành trừ chi nội. Nộ không sốt ruột lúc lắc tay, nói, hắn là hắn, lao tôn là lao tôn. Lao tôn mặc dù không đánh được hắn, lại không là hắn tùy tùng, vì sao chịu lấy hắn nước thúc? Phật tổ lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Phương Đường. Phương Đường cười nói, hầu tử thuyết được đúng vậy, hắn không nhận ta quản thúc. Phật tổ nói không biết đại thánh có thể nguyện ý thay thế hạ diện giảng nộ không, đi một chuyến đi về phía tây hành trình, đợi đến công hạnh viên mãn, đại thánh cũng có thể được chính quả. Nộ không nói lao tôn cũng không phải ngươi Phật môn bên trong người, vì sao muốn được ngươi Phật môn chính quả, không đi. Phật tổ nói kia đại thánh có thể nguyện ý thủ khẩu như mình, tuyệt không đem chỗ này chi sự tiết lộ ra ngoài, lại tại Tây Du viên mãn trước đó, tìm mật cư, tuyệt không nhượng thế nhân biết rõ, thiên địa gian có hai vị nộ không. Nộ không ngưỡng thiên tiếu đạo, sự không khỏi có thể đúng nhân ngôn, ta lão tôn có thể không quản được này mở miệng. Kia giảng nộ không khắp nơi hại lão tôn thanh danh, lão tôn nhất định phải đánh chết hắn mới tính xong việc, nhượng lão tôn tìm mật cư, tránh hắn phong đầu, càng là chuyện cười. Phật tổ trầm mặc một lát, hai bàn tay chắp tay trước ngực, than thở nói như vậy đành phải liên đại thánh cùng nhau trừ bỏ. Liên chờ ngươi lời nói này. Nộ không cao thanh cười nói, lão tôn một mực cảm thấy tại này phương thế giới có sứ mạng của mình, chỉ là đủ tiểu suy tư, tổng là không được nó môn mà vào. Vừa mới nhìn thấy ngươi này lão hòa thượng, lão tôn tâm trong liền cảm thấy bị phiền, lúc này mới tình cảm thấy đến. Lão tôn sứ mệnh chính là đổ nhào ngươi này lão hòa thượng. Đến, người đều nói phương Tây Phật lão thần thông quảng đại, nhượng ta lão tôn nhìn xem, ngươi đến tuột cùng có cái gì thủ đoạn? Phật tổ sắc mặt có chút sầu khổ, nói, Ngộ Không, ngươi ta vốn không cần bi địch. Thiếu nói phế thoại. Ngộ Không nói ăn trước lao tôn một trận cây gậy lại nói, thuyết lấy nhấc lên thiết đồng liền đánh, lại bị Phật tổ nhẹ nhàng thật đến. Ngộ Không tâm trong âm thầm giật mình, lại không dám mạo nhiên lại hướng trước. Phật tổ nói Ngộ Không, còn nhớ kỹ linh đài phương tuấn sơn, trang nghiêm tam tinh động sao? Ngộ Không tâm trong kịch chấn, hắn nghĩ tới giả Ngộ Không cùng chính mình có đồng dạng thủ đoạn, mà giả Ngộ Không lại là như đến ăn bài, tâm trong lờ mờ có đoán chắc. Lệ Thanh đạo, ngươi cùng Bồ Đề tổ sư ra sao quan hệ? Phật tổ lay một cái thân thể, đột nhiên biến làm một vị xúc tóc ngân bạch, tiên phong đạo cốt đạo nhân. Nhìn lấy này thân ảnh quen thuộc, Ngộ Không thoát khẩu nói sư phụ. Phật tổ nói này tôn hóa thân, chính là ta cùng lão quân cộng đồng tạo nên, ta hai người hợp lực giáo đạo, mới nhượng ngươi ngắn ngủi 7 năm, liền có như vậy kinh thiên động địa bản sự. Sau này lão quân bán cái sơ hở, khiến cho ngươi ăn no đan dược, càng nhượng ngươi như hổ thêm cánh. Luận đứng dậy phần, ngươi là Phật đạo lưỡng dạy một chút chủ thân truyền đệ tử, tôn long vô cùng, cũng là gánh vác nổi nhất cái tể thiên đại thánh danh hiệu. Tôn Ngộ Không khoái tốc nháy lấy tinh nhãn, tựa hồ bị này kinh nhân tin tức xung kích, có chút khó mà tiêu hóa, tốt một lúc sau mới cười nói, như vậy nói đến, năm ấy lao tôn đại nháo thiết cùng, khởi không là tại sư phụ không coi vào đâu nhân xú. Phật tổ lại cười nói, ngươi là ta cùng lão quân tự mình bồi dưỡng, có thể ngươi thần thông cảnh giới theo đó đại xuất ta hai người dự liệu, không hổ là thiên sinh dưỡng thần thánh. Này gian chuyện, ngươi có thể cùng ta hồi linh thiếu sơn đại lôi âm tự tu hành, không ra trăm năm, vạn vật đường trong tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Hoặc là ngươi cũng có thể đi lão quân đâu xuất cùng, chỉ là hắn chỗ đó thanh tĩnh, chưa hẳn hợp tính tình của ngươi. Ngộ Không cười hắc hắc lưỡng thành, nói, lão tôn tối hậu kêu nhất thành sư phụ. Lão tôn này thân bản sự chính là sư phụ truyền thụ, này khỏa tâm lại là thiên địa sinh thành. Lão tôn không thể là cố tư tình mà giấu thiên tâm. Các ngươi đẩy trời thần Phật luôn miệng muốn cứu thế, hành động lại không khỏi là tàn sát, việc này như cùng lão tôn không quan hệ, lão tôn cũng phạm không được cùng các ngươi chống đối. Thế nhưng là lão tôn nếu cung phụng kỳ thịnh, nghĩ nhượng lão tôn khẩu không nói, thậm chí ẩn họ mai danh, chỉ vi nhượng kia giả Ngộ Không thành tựu chuyện tốt, các ngươi lại coi thường lão tôn. Phật tổ không nghĩ đến Ngộ Không tại biết mình thân phận sau này, theo đó không thay đổi sơ tâm, sắc mặt càng thêm sầu khổ, hắn nhìn về phía Phương Đường, hỏi: "Thí chủ thế nào nhìn?" Phương Đường cười nói: "Cầu nhân mà được nhân, hắn tuyển chọn chính mình tiếp nhận chính là." Chương 203, Tam Thanh chương 203, Tam Thanh Phật tổ than thở nói tội qua, tội qua. Nói xong, hắn thụ khởi thủ trưởng đống nhiên hướng Ngộ Không áp hạ. Ngộ Không cảm giác thiên không đột nhiên mở đi, phản phất cả thiên địa đột nhiên đang đóng, muốn đem hắn chấn áp. Ngộ Không lệ uống nhất thanh, bày ra pháp thiên tượng địa thần thông. Gần vạn trượng nguy nga pháp tướng đứng ở thiên địa chi gian. Thế nhưng là thuận theo hắn bày ra pháp tướng, như đến Phật tổ thủ trưởng phảng phất cũng tùy mà biến đại, thậm chí biến được càng thêm rộng lớn, cùng thiên không đồng dạng rộng lớn, nhượng hắn tránh không thể tránh. Nộ Không nhấc lên hai tay nâng Phật tổ thủ trưởng, giống như là trong nháy mắt hóa thành truyền thuyết trong bản cổ. Thiên không tại đang đóng, mà hắn nỗ lực nắm cử thiên không, cho tân sinh thế giới trưởng thành cơ hội. Nhưng hắn đến cùng không là bản cổ. Như đến Phật tổ thủ trưởng lại phảng phất so thiên không còn muốn quảng đại trọng trọng. Nộ Không rất nhanh bị áp được cong eo. Hắn lực lượng triệt để hao tận, quay được nhất thành, bàn tay khổng lồ đem hắn áp tại mặt đất, tính cả phương biên gần nghìn dặm nữa nhi quốc. Cùng với tất cả yêu ma tất cả đều bị liên miên không dứt sơn mạch mai táng. Phật tổ thu tay lại, lần nữa than thở nói tội qua, tội qua. Quan Âm Bồ Tát nói Thế Tôn, này gian sự đã xong, đón lấy đến nên là sự lựa chọn giả tam tạng người tuyển, lấy kinh kế hoạch còn muốn tiến hành. Phật tổ nói Quan Âm Tôn giả, lấy kinh sự một mực do ngươi hộ cầm, ngươi đúng đường huyền trang tối vi quen thuộc, liền do ngươi tự mình biến làm hắn hình dạng, hoàn thành lấy kinh đại nghiệp. Quan Âm Bồ Tát nói cần tuân Phật tổ pháp chỉ. Thuyết lấy, nàng thân thể lay một cái, quả nhiên biến làm đường tăng hình dạng. Giả Ngộ Không chư bát giới cùng Sa Tăng đội vã tiến lên thấy lễ. Quan Âm Bồ Tát nói Thế Tôn cần phải trở về Linh Sơn. Phật tổ nói ngươi biến làm đường tăng, chắc hẳn lấy kinh chi sự rất nhanh hội có kết quả, đón lấy đến là thời điểm bắt đầu hạ diện kế hoạch. Ta muốn đi hội thấy đạo môn tam vị thiên tôn, thương nghị trọng đính thiên điều chi sự. Phật môn đông truyền là vì làm phạm gian chúng sinh tất cả đều tắm rửa giáo hóa, lắng lại ý nghĩ sang bậy, không còn tranh đấu. Tân thiên điều thì là vi nghiêm cách rước thúc tiên thần, làm tiên thần thành tâm ý ham muốn, miễn cho tiên thần phạm tâm ngâu thiếu đốt, hòa loạn nhân gian. Quan Âm Bồ Tát chân thành tán thở dài nói, Thế Tôn khẩn thiết cứu thế chi tâm, đệ tử khâm phục không thôi. Cùng tiễn Thế Tôn. Phật tổ có chút đầu, lập tức hướng Phương Đường thi nhất cái lễ, liền hướng trời cao phi đi, không nhiều lúc nguyên bản vây diệt chúng yêu ma thần binh thần tướng cũng đều trở lại thiên đình giao nộp. Quan Âm Bồ Tát giả trang đường tăng hạ xuống mặt đất, thì tại bạch lưng ngựa thượng, giả ngộ không phía trước khai lộ, chư bát giới tại nhượng giáp mã, Sa Tăng thì chọc lấy trọng trách, một nhóm bốn người chuẩn bị lên đường. Phương Đường nhìn lấy này bất luân bất loại lấy kinh đội ngũ, không khỏi có chút hoảng thần. Lấy kinh đội ngũ trong quan trọng nhất kiện Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đều bị thay, thật là nghị chi lệnh người cảm khái. Bà Đường Tăng đổi thành Quan Âm Bồ Tát, này chuyến lấy kinh thật sự triệt để biến thành nhất chẳng hí. Đường Tăng là phàm nhân, nhiều ít còn có chút khẩn trương cảm giác. Hiện tại đổi thành Quan Âm Bồ Tát, chỉ có thể vi hậu diện gặp phải yêu quái khẩn cầu. Phương Đường vẫy lắc đầu. Quan Âm Bồ Tát chú ý tới Phương Đường còn không đi, hỏi: "Thí chủ muốn đi phương nào?" Phương Đường cười nói: "Ta là Nhàn Vân Giá Hạc, muốn đi đâu trong chỉ là tùy tính mà vi." Hắn nhìn xem chu vi kéo vô tận sơn mạch, nghĩ đến dưới mặt đất mai táng vô số sinh mệnh, cảm thán nói các ngươi Phật tổ thật là đủ ra tay ác độc. Quan Âm Bồ Tát nói vì tam giới chúng sinh, này cũng là đành chịu tuyển chọn. Phương Đường cười nói, đúng vậy à, cần thiết hy sinh, chỉ là nói lời nói này đến người, bình thường đều không hội bị tính tại cần hy sinh bộ phận. Quan Âm Bồ Tát nói nếu như hy sinh chính mình, liền có thể đủ cứu vớt tam giới, ta Phật môn đệ tử đều hội phấn không bài thân. Phương Đường Tùng nhún vai bảng, cười nói, Bồ Tát thoại ta nhớ lấy, hy vọng đến lúc đó đừng nhượng ta thất vọng. Đến lúc đó, Quan Âm Bồ Tát hỏi, cái gì thời điểm? Phương Đường cười nói, đến lúc đó Bồ Tát tự hội biết rõ, chúng ta sau hội có kỳ. Thuyết lấy hướng tiên không phi đi. Quan Âm Bồ Tát nhìn lấy Phương Đường thân ảnh biến mất tại vân tế, đột nhiên trong lòng có điểm chịu nặng. Vị này tồn tại thần bí phảng phất tại tâm trong lưu hoạch cái gì, này nhượng nàng cảm giác bất an. Nàng rất nhanh giải sầu không an lòng nghĩ, mặc kệ hắn có cái gì mưu hoạch, chỉ cần không nguy hiểm cho lấy kinh kế hoạch, liền do hắn đi thôi. Quan Âm Bồ Tát nhìn xem tam vị đồ đệ, nói, đồ đệ môn, chúng ta lên đường đi. Tam cái đồ đệ vội vàng đáp ứng nhất thanh, cẩn thận từng ly từng tí ở bên hầu hạ lấy, hướng tây bước đi. Phương Đường bay tới không trung, suy tư lấy nên đi nơi đâu. Hắn cũng không có nhất định mục đích. Hắn thậm chí không giống Quan Âm Bồ Tát ưu tư như vậy, tâm trong có cái gì mưu hoạch, hắn không cần mưu hoạch cái gì, hắn chỉ cần chờ đợi thời gian cho hắn nhất cái đáp án. Tại này cái đáp án đến trước đó, hắn không có cái gì sự tình có thể làm. Nếu không có đặc biệt sự tình, vậy liền thẳng thắn tại này cái thế giới bốn bề dạo chơi. Này cái thế giới vẫn có nhiều hơn nhượng hắn hiếu kỳ địa phương. Suy nghĩ một hồi, Phương Đường có chủ ý vừa mới như Lai Thuyết muốn đi tìm Tam Thanh Thương Nghị gọi là Tân Thiên Điều, hắn không bằng cũng đi thấu thấu nhiệt áo, xem hắn môn đều thường nghĩ ra cái gì. So với bình thường có thể ở người hành tinh, này cái thế giới có thể xưng vô cùng khổng lồ, nó diện tích đủ để bù đắp được Thái Dương mặt ngoài tích. Không chỉ diện tích quảng đại, nó cấu tạo cũng rất kỳ lạ, địa diện thượng phàm là gian, tại phàm gian phía dưới thì là địa phủ, trên bầu trời thì là thiên giới. Thiên giới lấy khí chi rõ ràng chọc mà có khác biệt tầng thứ phân chia. Tam Thanh chính là đạo môn tối cao thần linh, chỗ ở chi sử tự nhiên là rõ ràng mà song thượng tầng. Phương Đường muốn đi tìm Tam Thanh thấu nhiệt áo, hắn đem chính mình tính giác tấn lượng mở rộng, đem cả thế giới bao khỏa lên đến, tam giới chúng sinh bất luận cái gì một điểm ho nhẹ rên gì đều lừa dối bất quá hắn, này chủng cảm giác cùng Quan Âm Bồ Tát tìm thanh cứu khổ thần thông rất tương tự. Bất đồng chi sử nằm ở, Quan Âm Bồ Tát thần thông dựa vào chính là cùng bản cổ tinh hồn chung, này chủng cộng đồng có thể bị địa vị càng cao hơn giả che đậy, tỉ như nói, Quan Âm Bồ Tát liền không thể dựa vào này chủng thần thông dòm ngó dò xét Phật tổ cùng Tam Thanh động tĩnh. Phương Đường lại có thể rõ ràng nghe Tam Thanh cùng Phật tổ bí nghị. Xác định phương vị sau, hắn tuần lấy thanh âm thẳng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn sở tại rõ ràng hơi thiên ngọc rõ ràng thánh cảnh phi đi. Lúc này Phật tổ đã cản đáo, Thái thượng lão quân cùng Linh Bảo Thiên Tôn cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thỉnh đến. Bốn vị giáo chủ phân tân chủ riêng phân mình vào chỗ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa chủ vị, Phật tổ thì người xem vị, Thái thượng lão quân cùng Linh Bảo Thiên Tôn tương ngồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ danh vi đạo đồng, thực vi lão tổ đồng tử cung kính cho bốn vị giáo chủ dâng trà sau liền lui ra ngoài. Bốn vị giáo chủ không có lập tức tiến vào chính đề, mà là nói ra Phương Đường vị này hư hư thực thực tối cổ lão giả. Linh Bảo Thiên Tôn đản sinh với không sai biệt lắm lưỡng ngàn cái nguyên hội trước đó, tự nhiên là ít có cổ lão giả, có thể diện mạo nhìn qua lại giống như là cái phong mang tất lộ tuổi trẻ người, hắn tính tình cũng gấp nhất nóng nảy, bởi vậy không đợi cái khác ba người khai khẩu, hắn trước nói, đại kiếp đem đến, chúng ta kế hoạch không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn, nếu không tam giới đem có phúc diệt nguy hiểm, này cái nhân vật thần bí phải chăng có khả năng phá hoại chúng ta kế hoạch. Ta nhìn vẫn diệt sát hắn, để phòng hậu hoạn. Chương 204, các ngươi vẫn lại cân nhắc thật tốt. Chương 204, các ngươi vẫn lại cân nhắc thật tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút gật đầu, nhìn về phía Phật Tổ, hỏi, Phật Lao cùng hắn có qua tiếp xúc, không biết đối này đề nghị thấy thế nào. Phật Tổ trầm ngâm một trận, nói, vị này thí chủ thực lực, Vần Tăng cũng nhìn không thấu, bây giờ bản cổ tinh hồn đã là di lưu trong lúc, tam giới yếu ớt chi cực, kinh không nổi bụi giờ, lấy Vần Tăng chi thấy, vẫn tránh cho cùng hắn xung đột vi tốt. Tam giới chúng sinh vô thời không tại hỗ tương tranh đấu thậm chí tư sát, những này tranh đấu đều là bản cổ thế giới nội đang tiêu hao, đều hội suy yếu bản cổ thế giới nguyên khí, vì thế gia tốc đại kết đến. Cho nên bốn vị giáo chủ mới thiết hạ này cái Tây Du kế hoạch, âm mưu dập tắt tam giới chúng sinh đấu tâm, doanh tạo nhất cái hòa bình hoàn cảnh, hy vọng như vậy có thể là bản cổ thế giới khôi phục nguyên khí. Tại tam giới chúng sinh trong, bốn vị giáo chủ đương nhiên càng có địa vị đặc thù. Bọn hắn đều là có thể sử dụng chính mình ý thức cắt vào bản cổ tinh hồn đại thánh nhân, bọn hắn này cái xưa di đại thánh nhân tranh đấu lên đến, có thể trực tiếp xé rách bản cổ tinh hồn hoàn chỉnh tính. Tại viễn cổ thời kỳ, bản cổ tinh hồn cường thịnh chót tráng, này chủng sự ảnh hưởng còn không lớn, cho dù là thánh nhân chiến đấu tạo thành xé rách, bản cổ tinh hồn cũng có thể cấp tốc phục hồi. Có thể hiện tại bản cổ tinh hồn phảng phất là cái dần dần ra đi người, tuy tiện kém một cái đều có thể vứt bỏ tính mệnh tiêu chủng. Tại này chủng dưới tình huống, Phật tổ nhận vi nên tránh cho bất luận cái gì thánh nhân cấp bậc chiến đấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, Phật Lao cho rằng người kia thực lực đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Phật tổ vây lắc đầu, nói, khó mà đánh giá. Linh Bảo Thiên Tôn nói, đoạn không có khả năng. Nếu như hắn là bản cổ đản sinh sau sinh linh, không có khả năng tại bản cổ tinh hồn trong che giấu chính mình đi tích, chúng ta đương có thể rõ ràng hắn cân cước. Bây giờ chúng ta đối hắn nhất vô biết, liền thuyết minh hắn đản sinh với bản cổ tinh hồn trước đó, này chủng tồn tại vĩnh viễn mất đi cùng bản cổ tinh hồn tương hợp cơ hội, không có khả năng đạt tới thánh cảnh. Thánh nhân phía dưới lại cường cũng như kiến, diệt sát hắn bất quá phụ thủ. Ngược lại lưu lấy hắn tại thế gian hành động, hắn biết rõ chúng ta sở hữu kế hoạch, như bị hắn tiết lộ ra ngoài, làm thế nhân dao động đúng Phật đạo đại giáo tín niệm, chúng ta kế hoạch liền khó mà vi kế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân cũng coi chút đầu, cảm giác Linh Bảo Thiên Tôn chỗ nói có lý. Chỉ có Phật Tổ lông mày khẩn, nói, Linh Bảo đạo hữu chỗ nói phụ họa lẽ thường, y theo lẽ thường, người kia không có khả năng đạt tới thánh nhân cảnh. Thế nhưng là Bần Tăng diện đối hắn, tổng có phảng phất đứng ngồi không yên cảm giác, phảng phất có cự đại nguy hiểm ẩn nằm ở trên người hắn, là lấy Bần Tăng chủ trương đối hắn vẫn ra tay cách làm bảo thủ. tam thanh tất cả đều trầm mặc xuống đến. Thân vi thánh nhân, bọn hắn đúng cùng vi thánh người Phật tổ trực giác ôm lấy đầy đủ tín nhiệm, Phật tổ đã như vậy nói, trong đó tất có nguyên nhân. Nhưng hắn môn bất luận như thế nào cũng không pháp tưởng tượng, tại trong tam giới còn có cái gì nhân tố có thể uy hiếp đến thánh nhân. Linh Bảo Thiên Tôn đến cùng không cam tâm chính mình đề nghị vô tật mà trùng, nói, có như vậy nhất cái hoàn toàn không rõ nội tình người tại tam giới hành động, đến cùng lượng người khó mà an tâm. Bất quá Phật lão chỗ nói cũng không thể lờ đi, nếu không thể mạo nhiên xuất thủ diệt sát, chúng ta không ngại lược thi thủ đoạn thăm dò hắn một phen. Đến lúc đó có lẽ có thể dòm ngó dò xét hắn thực lực cảnh giới như thế nào. Tam vị đạo hữu cho rằng này cái đề nghị như thế nào? Nói xong, hắn nhìn về phía Phật tổ. Phật tổ nhíu mày trầm ngâm một trận, tối trung điểm điểm đầu, nói, như vậy cũng tốt. Linh Bảo Thiên Tôn thấy tối vi phản đối Phật tổ cũng đồng ý, mặt thượng lộ ra tiểu dung, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng lão quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế cổ phát mà hồn nhiên, nhận được Linh Bảo Thiên Tôn dò hỏi ánh mắt, nói, này nghị đại thiện. Thái Thượng lão quân xúc tóc ngân bạch, hắn quen thường tươi ngôn quả ngữ, lúc này cũng đôi mắt hơi bế, phảng phất tiến vào hư vô yên tĩnh chi trung. Cảm ứng đến Linh Bảo Thiên Tôn một quang, hắn đôi mắt có chút tính khai, nói, thiện. Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, nếu tam vị đạo hữu đều không có dị nghị, liền do bần nói ra tay, ta nhìn này nghị còn không thành thủ, vẫn lại thảo luận tốt. Linh Bảo Thiên Tôn thoại chỉ nói một nửa, đột nhiên bị người đả đoạn. Bốn vị giáo chủ tất cả đều cả kinh. Phật tổ sâu khổ khuôn mặt bị kinh hãi thay thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thượng khí tức tiết lộ, Thái Thượng lão quân đôi mắt mở ra, trong mắt tinh quang lòng lánh. Bốn vị giáo chủ tất cả đều hướng Thái Thượng lão quân bên cạnh nhất cái tọa vị nhìn lại. Bốn người hội nghị địa điểm chính là Ngọc Thanh Thánh cảnh một chỗ tiên sơn đạo quan, đây là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tĩnh tu chi sử, bốn phía đều là thanh vân cùng tùng hạt, bốn người tọa vị đều là chút tối đơn giản bộ đoàn, ngay tại những này vân ái cùng tùng hạt chi gian. Bốn người toàn trình đều bất giác có dị, lúc này lại bỗng nhiên phát giác, tại Thái Thượng lão quân cùng Linh Bảo Thiên Tôn chi gian, thêm ra đến thứ năm cái bộ đoàn ngồi lấy nhất cái 20 vài tuổi khuôn mặt tuổi trẻ người. Phật tổ hai bàn tay chắp tay trước ngực, nói: "Thiện hai, thiện hai, thí chủ lại gặp mặt." Tam thanh nhất thời minh bạch, vị này chính là kia gây nên bọn hắn toàn bộ quan chú thần bí cổ lão giả. Bọn hắn đang thương lượng đối phó hắn, đối phương lại đã bất chi bất giác ngồi vào bọn hắn trung gian. Tam thanh đều là sống qua mấy ngàn nguyên hội tồn tại cổ lão, tâm cảnh đã sớm tới xét đánh bất động tình trạng, lúc này nhưng cũng không khỏi ưu kinh đan sen. Này cái nhân vật thần bí đến cùng ra sao lúc đến, hắn lại là như thế nào lừa dối qua bốn vị thánh người thần diệu cảm ứng. Này thực sự là bất khả tư nghị. Phương Đường cười nói, ta không chỗ có thể đi, liền muốn đến nghe vài vị đạo hữu như thế nào thương nghị chế định tân tiên điều, không nghĩ đến lại nghe thấy vài vị đạo hữu đúng ta tồn tại cảm giác lo ngại. Hắn hoàn thị một tuần, nói, ta cùng bốn vị vô oan vô thủ, đối các ngươi gọi là cứu thế kế hoạch, cũng không có cái gì ý kiến, thăm dò này nhất quan thiết, không bằng liền hơi qua đi. Linh Bảo đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Linh Bảo Thiên Tôn đầu nói đạo hữu thần thông quảng đại, bần đạo không kịp cũng, thăm dò chi thuyết, liền không muốn để. Đạo hữu nếu đi tới chỗ này, ta bốn vị liền khai thành bố công tỉnh giáo đạo hữu dự định như thế nào ứng đối chúng ta cứu thế kế hoạch? Phương Đường cười nói, ta đối các vị kế hoạch không có bất luận cái gì cái nhìn, cũng không tồn tại gọi là ứng đối. Ta bất quá là tại trong tam giới đi một chút nhìn xem, bốn vị hoàn toàn có thể đương ta không tồn tại. Bốn vị giáo chủ hỗ tương nhìn nhau một trận, hiển nhiên đối Phương Đường trả lời cũng không hài lòng. Lấy vị này nhân vật thần bí bất chi bất giác ngồi vào bọn hắn chi gian thần thông, bọn hắn thế nào khả năng đương hắn không tồn tại? Như vậy nhân vật, một người liền có thể tả hữu hết thảy thế sự biến hóa, dù là hắn cái gì đều không làm, người khác cũng không có khả năng lờ đi hắn. Có thể đối phương đã nói đến đây trong, bọn hắn cũng không tốt làm tiếp truy vấn, không thể làm gì khác hơn nói, như vậy liền tốt. Phương Đường đạo, tốt, việc này liền như thế nói định, đón lấy đến phải nói tân thiên điều các vị dự định thế nào chế định này tân thiên điều, lại là vì sao muốn dồn định tân thiên điều. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tự nhiên cũng là vi vượt qua đại kiếp mà có này cử. Chương 205, chấp pháp thiên thần chương 205, chấp pháp thiên thần Phương Đường này trận tử trong lỗ thai nghe đến độ là đại kiếp, giống như sở hữu sự đều cùng đại kiếp liên quan đến. Hắn vây lắc đầu, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn kế tục nói xuống dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói muốn vượt qua đại kiếp, không chỉ phàm nhân phải bị ước thúc, tiên thần đồng dạng như vậy. Tiên thần pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, phá hoại tính so phàm nhân cường đại đâu chỉ nghìn lần, cho nên tiên thần cần nhận càng nghiêm mỗ ước thúc, không được bọn hắn bởi vì chính mình tư nhân nhu cầu, mà đúng phàm gian có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vậy tân tiên điều đệ nhất giới, chính là muốn tiên thần không được bởi vì bất luận cái gì tư nhân chi sự mà với nhân gian hiển thánh, càng không được tiên thần cùng phàm nhân sản sinh bất luận liên quan gì. Phương Đường cười nói, minh bạch, hết thể lấy ổn định vì muốn, như thế nói, nếu có ngày thượng tiên nữ cùng phàm gian nam tử phát sinh cảm tình, đây là tuyệt đối không xung nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tự nhiên không cho phép. Tiên nhân cùng phàm nhân sản sinh tình cảm gián đoạn, nhất định có hội vô cùng hòa bưng. Phải nghĩ dập tắt tranh đấu, nên lấy quả dục vi muốn, dục vọng cường thịnh, nắm giữ tương hỗ xung đột dục vọng người liền hội phát sinh tranh đoạn, đấu tranh liền tuyệt không hội thiếu. Phàm nhân đấu tranh đều có hại này cái thế giới, thần tiên đấu tranh thương hại càng lớn. Bởi vậy thần tiên tốt nhất là triệt để mẫn diệt thất tình lục dục, đúng là vô pháp mẫn diệt, ít nhất cũng phải đoạn tuyệt cùng phàm gian liên quan. Phương Đường nghe được liễu cả lưỡi, nói, vài vị này tân thiên điều tinh thần không khỏi quá nghiêm hà khắc mà bất cận nhân tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vì này cái thế giới có thể dài lâu kéo dài xuống dưới, cũng chỉ đánh như vậy. Phương Đường từ chối cho ý kiến, nói, đây là đệ nhất giới lệnh, sau đó đệ nhị giới lệnh đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút Phật Tổ, ra hiệu Phật Tổ kế tục nói. Phật Tổ nói này đệ nhị giới lệnh lại là thiên nhân cộng tôn giới lệnh, này chính là tôn kính thành giáo, phàm là miệt thị thậm chí hủy tam giáo giả, đương thụ nghiêm trừng, tại tiên thần, thì muốn gọt đỉnh đầu tam hoa, trong lồng ngực vũ khí, biếm nhập phàm gian lịch kiếp trùng tu. Tại phàm nhân, nếu không tôn tam giáo, thì chịu lấy vô hạn quả báo, tại địa ngục trong thụ vô gian khổ sở. Phương Đường đại điểm nó đầu, nói, đây là muốn thống nhất tư tưởng. Chúng sinh nói chuyện hành động cử động đều là do nhất hỏa tâm trực quản, chỉ có từ đáy lòng tiếp nhận quản chế, tại hành vi thượng mới có thể không vượt qua quý củ. Phật tổ tán thở dài nói, thí chủ chỗ nói 10 phần tinh yếu. Phương Đường hiếu kỳ nói, gọi là tam giáo, Phật đạo tự nhiên tại nội, còn có nhất cái tự nhiên là nho môn. Đương nhiên. Phương Đường cười nói, xem đến tam vị đúng khổng lão phu tử pha vi tán thành, vậy mà đem hắn sáng lập nho môn, cùng chính mình giáo nghĩa cùng tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tam giáo khác đường mà cùng quy. Khổng Câu chính là trong tam giới từ thượng cổ tới nay, tối thiên tư chắc tuyệt giả, lấy khu khu phàm nhân chi thể, tinh nghị khổ hạnh, cuối cùng trong nháy mắt ngộ nhập bản cổ tinh hồn, phát ra triều văn đạo tịch tử có thể vậy chi thán, cảnh giới của hắn so với chúng ta bốn vị cũng không kém sắc. Nguyên lai này cái thế giới khổng lão phu tử như thế cường sao? Phương Đường hiếu kỳ nói, đã như vậy, khổng lão phu tử đương theo đó tại thế mới đúng, vì sao không có tham dự vài vị hội nghị? Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, Khổng Khâu là người cố chấp, tại hắn giáo nghĩa trong cũng không có tiên thần vị trí hắn nhận vì tam giới chi tiểu như thế nhiều, thậm chí còn tại mỗi ngày giảm thiểu, như là giang hà chi lưu trôi qua, này điểm bị tiên thần yêu ma giữ lại giả nhiều, thì thời vạn vật sinh sôi không ngừng giả tất nhiên liền thiếu đi. Hắn nhìn tiên thần vi đại trộn, bởi vậy hắn giáo nghĩa đòi người không muốn quan chú thần tiên yêu ma chi sự, chỉ quan chú chính mình này cả đời đi phải chăng phù hợp nói nghĩa. Mà chính hắn cũng tuyệt không làm tiên thần, bởi vậy cả đời chưa từng bày thần tích, tối hậu tại chính mình 73 tuổi lúc, tán đi một thân trì, trở về bản cổ thế giới bản thể. Như thế nói, thế giới này lão phu tử còn rất nhượng nhân tâm sinh ra sự kính trọng. Phương Đường điểm điểm đầu, nói, ta liền không thao nhiêu các vị các người kế tục thương nghị, ta ngay tại bên cạnh nghe nghe. Bốn vị giáo chủ đều là cầm được thì cũng vương được thánh hiển, nếu quyết định đem Phương Đường tồn tại không để ý, không còn âm mưu thăm dò Phương Đường, rất nhanh liền tiếp nhận hiện trạng, không còn quan chú Phương Đường, mà là nghiêm chỉnh thảo luận lên tân thiên điều sự. Bốn người lần này thương thảo, thẳng bỏ ra tứ thiên tài đại thể hoàn thành, trong đó bao quát tân thiên điều các chủng tế thì, cùng với nếu có tiên thần vi kháng thiên điều, đem nhận gì chủng trừng phạt, tất cả đều cân nhắc chú đáo. Này bốn ngày Phương Đường cũng đều ở bên cạnh nghe lấy, thỉnh thoảng còn xen vào hỏi vài câu. Tam Thanh cùng như đến hình tượng, tại hắn não hải trong triệt để biến hình dạng. Tại hắn trước kia trong ấn tượng, này tứ cái đều là ẩn tại Vân Sơn vụ trong cháo nhân vật, gọi là huyền diệu khó giải thích, nhượng nhân căn vốn định không đến bọn hắn khả năng hội làm cái gì sự tình, tối đa chính là cùng đạo hữu các đệ tử giảng đạo thuyết pháp. Nếu không phải vài này ngày đích thân kinh nghiệm, ai có thể nghĩ đến vài này vị cũng hội vi nhất điều pháp tác phản phúc thảo luận, không ngại nó phiền đâu. Nay chủng tỏa mạnh sự đang tưởng tượng trong tựa hồ căn bản không ứng nên so với tứ cái dính líu cùng một chỗ. Bọn hắn nên là kia chủng có cái gì sự liền phân phó, tự nhiên có vô số tiên thần vi bọn hắn làm tốt. Bất quá, việc này cũng không khó tưởng tượng, thiên điều quan hệ trọng đại, một khi xác lập, cả tam giới, bất luận là thần tiên phàm nhân yêu ma quỷ quái đều hội nhận ảnh hưởng. Nay bốn vị bất luận hành vi Phương Đường phải trăng tán thành, chí ít trước mắt xem đến, là thật vi tam giới chúng sinh thậm chí bản cổ thế giới ưu tư, đúng như vậy một kiện làm hệ chuyện trọng đại phản phúc bàn bạc, cũng không khó lý giải. Đợi đến tân tiên điều xác lập hoàn tất, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem trước đó dâng trà tiểu đồng hoàn đến, nói: "Thương Tùng tử, ngươi đem này tân tiên điều chuyển với Ngọc Đế đại thiên tôn, thỉnh hắn ban bố tam giới, thiết thực thi hành." Thương Tùng Tử cung kính đem Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay hạnh màu vàng quyển trục tiếp lấy đến, đồng thời kỳ quái xem liếc mắt Phương Đường, không biết cái gì thời điểm lại có cá nhân đi tới chỗ này, mà hắn lại không có một điểm tin tức. Tiểu đồng tử tự nhiên không tốt khai khẩu nghe ngóng, hắn cung kính nói nhất thanh thất chỉ, liền muốn xuất môn xuống đến tiên đỉnh bán chỉ. Chấm đã. Phật tổ đột nhiên xuất thanh gọi lại Thương Tùng Tử. Hắn nói, Nguyên Thủy đạo hữu, tân thiên điều ban bố sau này, còn muốn xác lập một vị chấp pháp thiên thần, chuyên tư thiên điều chấp hành. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói Phật lao chắc hẳn đã có người tuyển. Phật tổ đầu nói người này nên đầy đủ cường đại, làm tam giới thần ma kính sợ, hắn cùng tiên đỉnh quan hệ cũng không thể quá gần, bởi vì hắn là giám sát tiên thần chấp pháp thiên thần, như cùng tiên đỉnh quan hệ quá gần, khó tránh làm việc tiên tư trái pháp luật hiểm nghi. Tổng hợp cân nhắc, Vân Tăng có một người tuyển. Ngọc Đế có nhất cái cháu trai, hào xưng rõ ràng Nguyên Diệu đạo chân quân, phàm danh Dương, chính là Ngọc Đế nữ nhi cùng hạ giới nam tử sở sinh, Ngọc Đế hận nữ nhi cùng phàm nhân tư thông, hại hắn thể diện, liền giận dữ đem nó trấn áp dưới Hoa Sơn, sau này vẫn dương tu đạo đại thành, bổ khai Hoa Sơn, đem mẫu thân cứu ra. Dương khí phẫn Ngọc Đế đúng mẫu thân quá mức tuyệt tình, bởi vậy không nhận tiên đình phong thưởng, tại rót giang khẩu làm thần linh, người này thần thông quảng đại, lúc đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên không, hắn từng cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, hai người không phân cao thấp, từ này trở đi được tiên nhân kính ngưỡng. Do hắn làm này cái chấp pháp thiên thần, tối thích hợp bất quá. Chương 206, trời tối sau không thể xuất môn. Chương 206, trời tối sau không thể xuất môn. Nam Thiệm Bộ Châu đại đường quốc cảnh nội có nhất điều sông, tên là Quán Giang. Quán Giang phát nguyên với đại đường quốc tây nam dãy núi, tại trong dãy núi hoàn xuyên thẳng qua, tối hậu thuận theo thế giảm đột ngột, khuynh tiết ra, lại chạy qua vài trăm bên trong, tối hậu hối nhập Trường Giang. Quán Giang do tây nam dãy núi trào lên mà ra, phương tiện bị xưng là Quán Giang khẩu. Quán Giang khẩu phụ cận có nhất cái thôn xóm nhỏ tên là Nên Giang thôn, này cái tồn tại áp chặt lấy Quán Giang, gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, bởi vậy trong thôn bên trong phần lớn lấy đánh ngư vì cuộc sống, phụ cận không nhiều ruộng tốt đều bị trong thôn nhất cái đại địa chủ chiếm. Quán Giang ngư sản tư nguyên phong phú, thôn dân môn mặc dù phần lớn vô điện, sinh hoạt vẫn còn giàu có, trừ thơ ứng một ngày ba bữa, còn có thể có chút tiểu tiểu doanh dư. Trong tay có nhàn tiền, tự nhiên dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng tiêu phí nhu cầu. vì thích ứng thôn dân môn nhu cầu, nên Giang thôn cùng phụ cận mấy cái thôn trang chi gian tự phát tạo thành nhất cái tiểu chợ đêm, bởi vậy mỗi đến trạm vào tối, này phụ cận liền nhiệt náo lên đến, thẳng đến đêm dài hậu nhân môn mới dần dần tan đi. Nay trùng giàu có tự tại sinh hoạt, đã duy trì mấy trăm năm. Thế nhưng là gần nhất chợ đêm lại khai không lên đến. Không chỉ chợ đêm khai không nổi, nên Giang thôn dân mỗi đến trạm vạng tối thiên còn không có hoàn toàn biến ám, liền lần lượt tránh về trong nhà, riêng phần mình đem ra môn một mực quan bế, phản phất như vậy còn ngại không đủ, bọn hắn còn muốn tại quan lao cửa phòng hậu diện treo nhất diện đen kịt bố rèm, giống như dựa vào này khăn che mặt rèm liền có thể đủ ngăn cản cái gì thiên đại tai hại. Bởi vậy còn vào một cái đêm, nên Giang thôn bên trong liền thấy không đến bán cái bóng người, phản phất cả thôn đều triệt để chết đi, thành nhất cái quỷ thôn. Nên Giang thôn này tung mới biến hóa còn muốn từ một tháng trước nói ra. Nên Giang thôn trong có nhất cái trẻ tuổi ngư phu tên là Sở Quý, năm nay vừa đủ 20 tuổi, cha mẹ thấy hắn đã lớn lên trưởng thành, liền xuất ra trong nhà tích xúc cho hắn lo liệu nhất môn thân sự. Tân hôn bà nương là sát vách nguyên Giang thôn nhất cái 28 cô nương, cũng là ngư hộ xuất thân. Gia đình bình thường cô nương không có thiên kim tiểu thư như vậy giảng cứu, vị này ngư gia cô nương từ nhỏ liền thuận theo cha mẹ tại quán Giang thượng ném đầu lộ diện, rèn luyện làm ra một bộ phóng tay tính tình. Qua môn ngày đó, nên Giang thôn trong người đều cản đáo Sở Quý trong nhà thấu nhiệt áo. Đại gia giúp việc, tụ tập đùa giỡn, phần lớn ôm ấp lấy chúc phúc tâm tư, lại có một người sinh tuổi tâm này nhân chính là phụ cận tối đại địa chủ, không sai biệt lắm đem sở hữu ruộng tốt toàn bộ chiếm hữu lưu ra lao ra. Sở nương tử mặc dù nói không lên cỡ nào mỹ mạo, thế nhưng là trẻ tuổi nữ nhân tự nhiên đẹp ngây ngô thuần phát, cùng với nàng đặc thù nhất trùng bừng bừng tức giận, lại nhượng lưu lão gia tâm trong không khỏi phát ngứa, tại chỗ liền sinh nhất cái tâm tư. Nên thế nào nghĩ biện pháp bà nữ nhân này nết tới tay đâu? Lưu lão gia đúng này trùng sự có thể nói giá khinh liền quen. Này thế giới nữ nhân không đáng tiền, nhất là người nghèo ra nữ nhân càng không đáng tiền. Hắn thấy qua không ít người nghèo ra nam nhân, bởi vì thời gian qua không đi xuống, liền đem chính mình bà nương thuê cho người khác. Sở Quý danh tự trong mặc dù mang theo cái quý tự, có thể trong nhà cùng phú quý hoàn toàn không dính biên, chỉ cần mình xuất ra điểm tiền làm mồi nhử, hắn còn không ngoan ngoãn bà nữ nhân dâng lên sao? Hạ quyết tâm, Lưu lão gia thế là đem Sở Quý thỉnh đến nhà mình trong, rượu ngon thức ăn ngon mở tại Sở Quý trước mặt, bên cạnh còn có lương cái trang điểm lộng lẫy tiểu nha hoàn phục thị, này chủng cảnh tượng, Sở Quý ở đâu kinh nghiệm qua, tại chỗ cũng có chút bị này chủng hào phú người ta khí phái cho chấn nhất trụ, liên tâm khí cũng ngắn ba phần. Đợi đến vài chén hoàng canh vào trong bụng, Sở Quý uống đến mặt khờ hai nhiệt, lúc này Lưu lão gia thuận thế đem bạch hoa hoa bạc trắng mở ra đến, đề xuất yêu cầu của mình. Sở Quý tiên bị rượu ngon mê tâm, lại bị bạc trắng đoạt phách, dán trong hồ đồ, đáp ứng. Đợi đến ly khai Lưu phủ, trên đường về nhà bị lanh phong thổi, hắn lúc này mới từ từ bình tĩnh trở lại. Sở Quý tâm nghĩ, việc này không có khả năng, bằng không sau này không thành vương bắt sao? Thế là hắn hạ quyết tâm, nhất định phải bà bạc trắng lui về, bỏ đi Lưu lão gia bị ổi niệm đầu. Nhưng là muốn trở về Lưu phủ lúc, hắn lại có do dự, vừa mới đáp ứng đối phương, lập tức liền đổi ý, không khỏi quá không đủ ý tứ. Nghĩ đến muốn đi, hắn quyết định về nhà trước, chỉ hoãn nhất lưỡng ngày, lại đi tìm Lưu lão gia, giả trang vài này ngày khổ khuyên bà nương không thành công, cũng tốt có chính đương lý do hồi tuyệt đối phương, lại có thể miễn đi chính mình không giữ lời hứa nhường nghi. Sở Quý cũng biết việc này không mặt, bởi vậy hồi ra sau này cũng không đúng Sở nương tử nói, chỉ đem bạc trắng giấu kỹ, nghĩ thầm, qua vài ngày hồi tuyệt Lưu lão gia, việc này cũng liền xong, thần không biết quỷ bất giác, làm gì cho biết bà nương, trêu đến nàng không thoải mái đâu. Sở Quý bên này tâm trong kế hoạch rất khá, lại không có ngờ tới Lưu lão gia bên kia phản ứng. Lưu lão gia thấy hắn cầm bạc trắng hồi ra, chỉ đương sự tình thành. Ngày thứ hai liền mang theo mấy cái ngày thường trong chợ hắn hoành hành hương bên trong chó săn tìm tới Sở Quý trong nhà. Sở Quý lúc này đã đi Giang thượng lao làm, trong nhà chỉ có Sở nương tử chính mình đấu bếp việc. Lưu lão gia trực tiếp xâm tiến nhà bếp, xem thấy Sở phụ nhân vóc người mặc dù không cao, nhưng có lồi có lõm, phảng phất một viên chín mùi trái cây, hắn không khỏi tâm trong phát nhiệt, đi lên liền lại ôm, trong miệng lá gan bảo bối tê loạn. Sở nương tử kinh được hoa dung thất sắc, thuận tay cơ lấy bầu nước, đem thiết trong nồi lăn nóng bỏng khai thủy hướng Lưu lão gia phóng đi. Lưu lão gia cầu hoan không thành, bị nóng đầy trời vết bỏng rộn, nhất thời giận dữ, thế là chỉ huy lấy chó săn đem Sở gian đệm cái hiếm ba lạ. Trong thôn hương thân môn đều đuổi qua đến nhìn nhìn áo, Lưu lão gia liền cao thanh đem Sở Quý đem bà nương thuê cho của mình sự hội thanh hội sắc giảng thuật ra đến. Vội vội vàng vàng đuổi trở về Sở Quý nghe thấy sau, thẹn được mặt tràn đầy thông hồng, thấy láng giềng hàng xóm môn đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn hắn thực sự muốn tìm cái may chui vào đi. Hoàng không cho lộ, gấp không cho luôn. Sở Quý hồn hẹn, phản chỉ lấy Lưu lão gia cùng Sở phụ nhân mắng hai, hắn đại mắng Sở nương tử cùng Lưu lão gia gian phu dâm phụ tư thông, hai người nháo biệt xoay, phản ô miệt hắn cho thuê lão bà. Lưỡng vương tranh chấp không xuống, ầm ĩ nửa ngày miệng, các loại tự mệt mỏi ách cuống họng, dừng lại đến nghỉ ngơi lúc này mới phát giác sự kiện đương sự người chi nhất Sở nương tử không thấy bóng dáng. Toàn thôn già trẻ bốn bề tìm, tối hậu cuối cùng tại quán Giang Hạ Du nơi nào đó phát hiện Sở nương tử hộ thể. Nguyên lai tại Sở Quý cùng Lưu lão gia sập miệng thời điểm, trời sinh tính tự tôn Sở nương tử đã không chịu được nổi, nhảy sông tự sát. Từ ngày đó bắt đầu, nên Giang thôn liền bắt đầu liên tiếp phát sinh án mạng. Phàm là có ai ra tại Thái Dương xuống núi sau này còn tại Giang thượng, hơn phân nửa liền lại khó mà trở về. Đến sau này không chỉ Giang thượng không phát ốc, liền liên trong thôn cũng biến được nguy hiểm. Thường có người xem thấy nhất cái vóc người không cao, đuôi tóc rối tung, cả người ướt nữ nhân ở trong thôn đi động, nếu có ai bị nàng tình cơ gặp, liền giống như là bị đoạt hồn phách, cả biến được si ngốc ngây ngốc, cùng quỳ xuống đất theo lấy nàng đi đến hai bên, sau đó nhất tung mình liền nhảy tiến trong nước. Sở nương tử tử hậu một tháng, nên Giang thôn đã có thập mấy cái người bị nàng mang đi. Người trong thôn hợp tư thỉnh qua không ít cao tăng đại đức trước đến bắt quỷ, lại không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại những cái kia cao tăng đại đức lại không thiếu bị sở nương tử mang đi. Dân ra, thôn dân môn liền hình thành nhất cái cấm kỵ, trời tối sau này không thể xuất môn. Chương 207, Dương Tiện chương 207, Dương Tiện trời tối sau không thể xuất môn. Đây là nên giang thôn thôn dân vì ứng đối nữ quỷ vi hại, bất đắc dĩ biện pháp. Thế nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Trong thôn nháo quỷ vốn là chuyện xấu, đúng có người lại thành chuyện tốt. Trong thôn có cái bất ức nam nhân, người khác đều gọi hắn Vương Lão Thực. Vương Lão Thực năm nay 40 tuổi xuất đầu, dưới gối có vong thê sở sinh nhất cái nhi tử Vương Tưởng, năm nay đã 15 tuổi. 3 năm trước đây thê tử qua đời sau, hắn rất nhanh lại cưới cái tục dây vợ. Vị này tục dây vợ so với hắn trẻ tuổi thập đến tuổi, người lại xảy ra được tiêu chí, nếu không có vị này tục dây nhà vợ trong đột nhiên gặp đại biến, này chủng cô nương vốn là hắn không cơ hội lấy được. Bởi vì tồn không xứng tâm lý, hắn đúng vị này trẻ tuổi thê tử liền gấp bội thương yêu, cẩn thận phân hót, dần dần lại bị đối phương cầm chắc lấy. Vị này trẻ tuổi thê tử nguyên bản liền đúng gả cho Vương Lão Thực cảm giác ý bất mãn, thế nhưng là ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể chấp nhận lấy qua, chỉ có một việc nhượng nàng tối khó mà chịu đựng, đó chính là Vương Lão Thực vợ trước sở sinh nhi tử Vương Tường. Dân ra, nàng liền tồn đem Vương Tường đuổi đi tâm tư, chỉ là một mực không có cơ hội. Đợi đến sở nương tử nhảy xuống làm, Vương nương tử đột nhiên nhìn thấy cơ hội. Chỉ cần tìm cái do đầu đem Vương Tường tại ban đêm cản xuất môn, liền có thể mượn quỷ chết tay đem hắn trừ đi. Hạ quyết tâm, Vương nương tử lập tức trong lòng như vẽ lên đến. Hôm nay Vương Lão Thực từ Giang Lý đánh đến nhất điều cá nóc, Vương nương tử tâm trong vui mừng, liền lấy muốn ăn. Sông biên người tự nhiên biết rõ như thế nào xử lý cá nóc độc, thấy kiều vợ muốn ăn cá nóc, Vương Lão Thực không dám vi lập tức đi tỉ mỉ nấu điều. Ai biết ăn xuống một điểm cá thịt, Vương nương tử đột nhiên ngã lệch tại trên giường, lấy tay bưng lấy bụng, nhất cái cứng kêu đau. Vương Lão Thực hoảng tay hoảng chân, không biết như thế nào cho phải. Vương nương tử mắng nói ngươi này không giải nhãn xuất sinh, khó nói muốn nhìn ta từ sao, còn không đội vã đi thỉnh đại phu. Ta mà chết ngươi có thể tái giá không đến như vậy bà nương hai. Vương Lão Thực lúc này mới như mộng mới tỉnh, đội đội vàng vàng liền muốn xuất môn đi thỉnh đại phu. Vương Tường một mực đối xử lạnh nhạt bằng quan. Hắn từ nhỏ ăn qua cha xử lý cá nóc đục không biết bao nhiêu lần, từ không xuất hiện chúng độc sự, hắn đúng cha thủ nghệ hoàn toàn tín nhiệm, liền xem như đêm nay, cá nóc đục cũng không chỉ sau mẫu hưởng dụng qua, hắn cùng cha cũng đều hưởng dụng, như chúng độc nên ba người đồng dạng chúng độc mới là. Phản phúc suy nghĩ sau, hắn nhận định, hẳn là sau mẫu muốn buộc hắn ra ngoài. Vương Tường ngăn trụ cha, nhìn lấy sau mẫu cười lạnh nói, mẫu thân không đủ ngẫu nhiên ăn hỏng bụng, ngày mai lại thỉnh đại phu cũng không chậm, làm gì nhượng cha đêm hôm khuya khoắt mạo hiểm ra ngoài, đúng là cha chịu đi, đại phu cũng không chịu cùng hắn trở về. Vương Nương Tử thấy Vương Tường không lên bộ, liền một bên làm bộ rên thống khổ, một bên nói, đại phu không chịu đến, hắn cũng có thể hướng đại phu muốn nhất tiếp dược, tổng tốt qua mắt thấy lấy ta hạ độc chết tốt. Ngươi này tiểu xuất sinh hẳn là chán ghét ta tiến vào nhà các ngươi môn, muốn ta chết đi, cho nên mới nói như vậy vô tình vô nghĩa thoại. Vương Lão Thực thấy kiểu vợ thuyết được khó nghe, mặt thượng treo không nổi, nhân tiện nói, Tường Nhi, ngươi tốt sinh chiếu khán mẫu thân, ta đi thỉnh đại phu khai dược, ngẫu nhiên ra ngoài một lần, chưa hẳn liền có việc. Vương Tường như thế nào chịu nhượng cha mạo hiểm, chỉ đành phải nói, vẫn cha lưu lại đến. Nhi tử tại ở đây chiếu cố lên đến không tiện. Nói xong, không đợi Vương Lão Thực giữ lại, liền lưu luyến xem cha liếc mắt, quay người đi xuất ra môn, nhìn về phía thật sâu trong bóng đêm. Có xuất ra môn, Vương Tường sở soạn hướng đại phu trong nhà đi, hắn càng nghĩ càng tầm trong cảm giác khó chịu. Kể từ sau mẫu tiến môn, liền liên tiếp tại cha bên thai tiến sản ôn, dẫn đến bọn hắn phụ tử hai người quan hệ dần dần làm bất hòa, bây giờ lại đem hắn bức đến trên tử lộ. Nếu là hắn thân nương còn sống lấy, hắn sao lại hội đến này bước ruộng đồng? Hắn càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt ngăn không được liền hướng dẫn ra ngoài, mông lung hắn ánh mắt. Vương Tường dùng tay áo đem nước mắt lau khô, mơ hồ ánh mắt khôi phục sáng tỏ, cả người đột nhiên cứng đờ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, tại trước mặt hắn chỗ không xa, không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Này nhân dáng người không cao, phủ một thân vải xanh y phục, vừa đen vừa dài búi tóc rối tung xuống đến, đem đầu mặt che trụ, khiến cho hắn căn bản không phân rõ người trước mắt đến tột cùng là tại đối mặt hắn, vẫn đánh đối diện hắn. Nhớ tới trong thôn này trận tử nháo quỷ sự kiện, Vương Tường không khỏi cổ họng phát cản, bờ môi phát sáp. Hắn muốn thử một lần vận khí, hy vọng nữ quỷ lúc này chính đánh đối hắn, bởi vậy không có phát hiện hắn tồn tại. Hắn lặng lẽ di động bước chân, luôn luôn lúc lộ lùi lại, hắn không dám nhượng nữ quỷ thoát ly chính mình ánh mắt, bởi vậy liền nhất diện khẩn nhìn chòng chọc đối phương, một bên hướng sau di động bước chân. May mắn nữ quỷ một mực không có hành động, này lượng hắn tâm trong phát lên may mắn niệm đầu. Có lẽ đối phương thực sự không có phát hiện hắn. Như thế nghĩ đến, Vương Tường càng thêm lớn khí cũng không dám thở nhất thanh, một mực toàn thần chăm chú, thả khinh bước chân, không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Như thế lùi lại 30 vài bước, ngay lập tức liền muốn đến khu phố chuyển dân nơi. Vương Tường nhãn tình bởi vì thủy chung khẩn nhìn chòng chọc đạo thân ảnh kia, mà sắc trời vừa đen. Hiện tại đã biến được vừa chua lại sát, hắn nhịn không được nháy mắt. Đợi đến ánh mắt khôi phục, hắn phát hiện nữ quỷ đã không thấy bóng dáng. Vương Tường tâm lý đại hỉ, hắn cũng đành phải vậy lại đi thỉnh đại phu, xoay người liền muốn hướng trong nhà chạy. Mới quay qua thần đến, hắn ra đầu đột nhiên sắp vỡ, mồ hôi lạnh nhất thời chạy xuôi xuống đến. Nữ quỷ kia không biết cái gì thời điểm vậy mà chạy đến sau lưng của hắn, rối tung búi tóc hậu diện, lờ mờ lộ ra nhất chỉ u oán phẫn nộ nhãn tình. Oan có đầu món nợ có chủ, ngươi, Vương Tường sỉ run rẩy lắm điều nói nửa câu, liền cảm giác chính mình cả người biến được cứng ngắc, phảng phất thành một bộ con rối. Thân thể lại không do hắn khống chế. Nữ quỷ quay qua thân, hướng sông biên bước đi, Vương Tường cũng không khỏi tự chủ, cùng quỷ quỷ đi theo nàng phía sau, không nhiều lúc liền đi tới sông biên. Vương Tường nhìn lấy phía trước quần quần nước sông, biết rõ chỉ cần mình nhảy đi xuống, liền rốt cuộc hồi không đến, không khỏi tâm trong vừa vội lại sợ. Hắn cố gắng muốn huy động cánh tay, cướp hồi đúng thân thể không chế quyền, lại không hề tác dụng, mắt thấy lấy hắn đi theo nữ quỷ phía sau liền muốn tung mình nhất nhảy, nhảy tiến nước sông, lờ mờ trong, hắn nghe thấy bên tai chuyển tới nhất thanh chó sủa. Thuận theo này nhất thanh chó sủa, hắn cả thân thể nhất thời sống qua đến. Giống như là bị người từ ngâm trong nước mò ra đến, Vương Tường thân thể đã suy nhược, cả người vô lực có quắp ngã xuống đất. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện nữ quỷ đã không thấy bóng dáng, chỉ có nhất cái thân lấy tươi đẹp rực rỡ khôi giáp, dáng người khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm, giống như thần nhân nam tử đứng tại hắn chỗ không xa. Thần nhân dưới chân nằm sấp nhất chỉ tế quyển, lúc này chính lười biếng nhìn hắn, phía sau đứng ở lấy đồng dạng uy vũ mấy cái đại hán. Lúc này trong đó nhất cái đại hán cười nói, bất quá tiểu tiểu nhất cái oán quỷ, cũng đáng được chân quân tự mình xuất thủ. Thần nhân cười nói, bất quá nhàn đến vô sự, ra đến chuyển chuyển mà thôi. Kia đại hán không lưu tình chút nào chọc thủng hắn nói được, ngươi là bị Dương Thiền kia nha đầu phiền được không chịu nổi cho nên ra đến tránh phiền tốt đi. Nói xong, mặt khác vài người cũng đều ầm ầm cười lên đến. Dương cũng không được não, cười nói, nếu đến, chúng ta cũng theo điều lệ làm việc, bà nữ quỷ kia câu đến, hỏi cái đúng sai. Dù sao là bách tính cung phụng hương hỏa, thành tâm thắp giao, chúng ta cũng không thể mã hổ tiến hành. Chương 208, Dương Thiện chấp pháp. Chương 208, Dương Thiện chấp pháp. Nhị Lang Thần Miếu Vũ ngay tại thượng du quán giang từ dãy núi trào lên mà ra địa phương. Trong miếu hương hỏa rất định, mỗi ngày đều có nhiều hơn tín nam tín nữ thượng môn kính hương hướng nguyện. Nhị Lang Thần thủ hạ có chuyên môn sổ ghi chép ký quan, phụ trách ký lục tin chúng hướng nguyện, mà dưới tay hắn nhiều hơn thảo đầu thần thì hội từ đó trạch lấy đức hạnh vô thiếu giả giúp cho thỏa mãn, này cũng là khuyên thiện nhất chủng biện pháp. Hôm nay có nên giang thôn dân thượng môn hướng nguyện, nói là trong thôn có ác quỷ thường lui tới, thương hại nhân mạng thập vài điều, hy vọng nhị lang gia gia hiển hóa, vi bách tính diệt trừ này cái hòa hại. Nay chủng việc nhỏ nguyên bản không cần đến nhị lang thần tự mình xuất thủ, vừa lúc hắn mấy ngày chưa từng xuất môn, chính buồn bực được hoảng, liền mang theo liệp quyển cũng mấy cái thủ hạ thuận đạo qua đến nhìn xem. Nghe Dương phân phó, nằm trên mặt đất tế quyển đột nhiên đứng lên, ti răng niết miệng, hướng lấy trong sông sủa nhất thanh. Rất nhanh, trên mặt sông vũ khí bộc phát, thủy dũng như sôi, sở nương tử dưới nước thong thả thăng lên đến, hướng nhị lang thần nhất chúng cung kính quỳ xuống lại. Sở nương tử lúc này đã khôi phục nàng sinh lúc bản tướng, toàn không giống Vương Tường vừa mới chỗ thấy khủng bố âm sầm. Vương Tường nhục nhãn phàm thai, tự nhiên nhìn không ra cái gì, tại sở nương tử nhãn trong, giữa một đoàn người lại là cả người kim quang sáng chói, đem cả mảnh trời đều chiếu sáng, nhượng nàng điếu ớt hồn thể cũng không khỏi được chân chiến muôn nước. Dương nhất nhãn sở nương tử, hỏi, ngươi này nữ quỷ, vì sao ở đây quay phá? Sở nương tử đội vàng đem sinh tiền gặp phải nói ra đến. Nói chỗ thương tâm, nàng theo đó nhịn không được lệ như suối dũng, nói lưu lão gia ương ngạnh đắng giận, nàng lại ngược lại thu đi bi thường, biến được cắn răng cắt răng. Hận không thể đem đám kia ác người ra cởi xuống đến, cho chính mình ra một hơi. Nghe sở nương tử giảng xong chính mình gặp phải, Dương Kiểm Thượng lãnh cung kính, lệ thanh đạo, hại ngươi người là kia họ Lưu Phú Hộ, cùng với ngươi bất tức nam nhân, có thù báo cửu, có oan báo oan, ngươi chỉ nên tìm hắn môn tên nhóm, vì sao yếu hại như thế nhiều vô tội người. Sở nương tử nói tiểu phụ nhân biết tội. Hôm đó nhảy sông sau này, tiểu phụ nhân tỉnh tỉnh mê mê tại đáy sông tỉnh qua đến, toàn không biết mình đã tử, trong đáy lòng chỉ có một cố cửu hận, toàn không có chuyện khác. Thế là liền bò lên bờ muốn tìm cửu nhân báo cửu, không ngờ kia Lưu lão gia thấy ra án mạng, ngại nơi đây hôi khí, dọn đi trong thành cư trụ. Trong thành có thành hoàng lão gia hộ vệ, tiểu phụ nhân không dám tới gần, đành phải tại thôn phụ cận quanh quẩn một chỗ. Khi ấy tiểu phụ nhân hoàn toàn bị cừu hận khống chế lại, tinh thần ngớ ngẩn ngạt ngạt, chỉ cần có thể báo cừu, liền cái gì đều chịu làm, nghĩ đến ta nếu hại không được Lưu lão gia, liền đem người trong thôn sát tử nhiều hơn, người trong thôn sợ chết, tự nhiên hội đem Lưu lão gia bắt đến để tội. Hôm nay được thấy thiên thần, bị thiên thần kim quang chiếu rọi, tiểu phụ nhân mới giật mình tỉnh giấc, biết mình chú thành đại sai, tiểu phụ nhân nên thụ hạ trừng phạt, ngay bằng thiên thần xử trí, chỉ cầu thiên thần vi tiểu phụ nhân giải oan. Dương từ chối cho ý kiến điểm điểm đầu, nói, ngươi toàn chỉnh chỉ nói kia họ Lưu Phú Hộ, ngươi bất tức nam nhân sau này thì như thế nào? Sở nương tử nói tiểu phụ nhân sát mấy cái người sau, hắn nghe tin tức cảm thấy sợ sệt, liền cũng chuyển ra thôn, hiện tại nơi nào, tiểu phụ nhân cũng không biết hiểu. Dương đạo, ngươi muốn báo cửu đệ nhất liền nên tìm hắn, lại nhượng hắn có cơ hội đào tẩu, đây là vì sao? Sở nương tử e thẹn nói, hắn đến cùng là tiểu phụ nhân nam nhân, dù là hắn phụ lòng phía trước, tiểu phụ nhân cũng không mong thống hạ sát thủ, cho nên tha qua hắn. Dương Diêu lắc đầu, nói, nam nhân của mình rõ ràng là đầu sỏ, lại không nhịn xuống sát thủ, khác vô tội chi nhân, lại nhận dính líu mà giết, chỉ này một điểm, ngươi liền không thể tha thứ. Dương thanh âm cao quý mà nghiêm lệ, phản phất hồng trung đại lữ, nhượng sở nương tử đánh đáy lòng cảm giác sợ sệt. Dương phân phù nói người tới, đem phương này thổ địa câu đến, tìm tới hắn nam nhân địa chỉ. Là, hiện tại theo lấy hắn ra đến chính là Mai Sơn sáu huynh đệ trong trực kiện, nghe nói đáp ứng nhất thanh, lập tức bóp quyết nhập chú, triệu hoán thổ địa. Rất nhanh, nhất cái thân bất mãn năm thước câu lũ lao giả từ dưới mặt đất chui ra đến, cuốn quýt hạ bái nói tiểu thần nên giang thôn thổ địa thấy qua chân quân. Dương Lệ Thanh nói thân ngươi vì thổ địa, có gìn giữ đất đai an dân chi trách, nơi đây có quỷ quái phá, ngươi vì sao không xuất thủ chạy đuổi? Thổ địa sợ hai nói, tiểu thần chính là thổ địa thần, này nữ tử chính là thủy quỷ, đương do thần sông sông thần loại trừ tiểu thần thần chức vô pháp liên quan đến, chỉ có thể mắt thấy lấy. Dương hỏi, quán giang sông thần ở đâu? Ngạch. Thổ địa khó xử xem hắn liếc mắt, không có nói chuyện. Trực kiện từ hậu diện thấu đến hắn bên hai, nói, nhị lang, ngươi miếu vũ ngay tại quán giang khẩu, là lấy quán giang không có thần linh trưởng quản. Nguyên lai như vậy, Dương nhất kiếp, lập tức hỏi, thổ địa, nữ nhân này trượng phu hiện tại nơi nào? Thổ địa nói hắn đi An Nước Huyền Thành, tại một nhà tiểu lâu làm công. Dương tiếu đạo, ngược lại tốt một lần trướng. Thuyết lấy hắn nhiếp lên Sở Nương Tử, giá lên bân đầu, bay tới An Đức Huyền trên thành không. An Đức Huyền thành hoàng biết được rõ ràng Nguyên Diệu đạo chân quân hàng lâm, vội vàng mang theo tất cả chúc quan tiến lên bái kiến, biết được Dương đến ý, thành hoàng nhượng thủ hạ chủ bộ cha tìm một phen, liền chỉ lấy thành trong một chỗ tòa nhà, nói: "Chân quân thỉnh nhìn, kia họ Lưu Phú hộ liền ở tại này tòa nhà trong, Sở Quý làm công tiểu lâu thì là kia một gian không." Thuyết lấy, hắn lại chỉ hướng trong thành vị trí một tòa cao lâu. Lập tức thành hoàng nói: "Tiểu thần này liền lấy hai bọn họ trước đến hỏi tội." Dương đạo: "Không cần, ta tự hội xử lý." Thành hoàng cả kinh, hỏi: "Chân quân dự định như thế nào xử lý?" Dương đạo: "Làm gian phạm pháp, khiến người vong mạng, tự nhiên sát chi lấy bắt trước làm theo." Thành hoàng khó xử nói như vậy chỉ sợ không hợp quy củ, Dương gian chi nhân tắc ác, ấu tư chỉ nên đem tội lỗi nghiệp ký lục tại sách, đợi nó tử hậu giúp cho trừng phạt. Như trực tiếp đem nó sát tử, chỉ sợ không hợp quy củ. Dương bất mại phiền nói âm tư liền phạm nhân nói chuyện hành động cử động ban cho trừng phạt, là vì tưởng thiện phạt ác, có thể nhất làm ác nhân được đến cảnh giới vô quá hiện thế báo. Ta hội lấy lôi đình đem này hai người kích sát, làm thế nhân đều biết, ác đi đủ để xúc nộ thần linh, vì thế biết rõ sửa đổi thiên thiện. Thuyết lấy, hắn đem thành hoàng đuổi, đưa tay hướng Lưu gia đình tử cùng tiểu lâu huy ra lưỡng đạo thiểm điện. Lưỡng đạo thiểm điện phảng phất có linh tính, nhắm chính xác Lưu lão gia cùng Sở Quý, chỉ nghe nhất thanh đủ để chấn động cả huyền thành tiếng vang lớn, lưỡng cái người gần như đồng thời bị lôi điện kích trúng, biến thành một đống than cốc. Không nhiều lúc, sợ hai tiếng kêu từ Lưu Trạch cùng tiểu lâu truyền đến, cũng rất nhanh tại huyền thành lan tràn mở đến. Dương vừa nhìn về phía Sở Nương Tử, nói: "Mối thù của ngươi đã báo hiện tại thì luân đến ngươi vi tội của mình nghiệp thường mệnh." Không khỏi phân nói, một trưởng đem Sở Nương Tử hồn phách đánh tan, nhất chàng thảm kịch tam cái đương sự người toàn bộ trướng. Trực kiện lắc đầu nói: "Nhị lang cương liệt không giảm năm ấy a." Dương đạo: "Làm nhất phương thần linh, liền nên duy trì nhất phương đại kinh đại pháp, chúng sinh văn linh đều có lại này đại kinh đại pháp mạng sống, không thi là thủ, làm sao có thể nhượng người có chỗ kính sợ, vì thế biết rõ thú liễm." Chương 209, lấy kinh tăng đã đến Linh Sơn vậy chương 209, lấy kinh tăng đã đến Linh Sơn vậy hai người nói cởi gian, thấy một vệ kim quang từ quán giang khẩu phương hướng bay đến. Kim quang bay tới hai người trước mặt, hóa thành nhất cái văn sĩ hình dạng nam nhân, lại là Mai Sơn sáu huynh đệ trong Trương Bá thị. Trực kiện cười nói: "Trương Tam ca, ngươi thế nào đến? Thế nhưng là có việc muốn tìm nhị lang." Trương Bá thì gật đầu nói: "Thiên đình phái người trước đến chuyển chỉ." Dương nhãn quang lóe lên, hỏi: "Chuyện gì?" Trương Bá thì đạo: "Nhị lang không tại, người sứ giả kia không chịu tuyên chỉ." Dương điểm gật đầu, giá lên vân đầu, hướng quán giang khẩu phi đi. Tu du gian vài người liền trở lại nhị lang miếu. Không đợi hắn môn tìm xuống vân đầu, cửa miếu khẩu đông nhiên xuất hiện nhất cái người mặc hường áo, đôi mắt sáng răng trắng, nhãn mang ý cười nữ hài tử, lại là Dương muội muội Dương Tiền. Lúc đó Ngọc Đế muội tử tư phàm hạ giới, cùng phàm nhân sinh hạ nhất nhi nhất nữ, sau này bị Ngọc Đế trấn áp dưới Hoa Sơn. Dương Tiền liền cùng Dương Tương ý liễu vi mệnh. Đợi đến Dương phách khai Hoa Sơn đem mẫu thân cứu ra, Ngọc Đế tại chúng tiên gia khuyên bảo lần sau tâm chuyển ý, không còn giáng tội muội tử, ngược lại đem muội tử phong bí Hoa Sơn chi thần. Dương Tiền lúc này mới thỉnh phảng ly khai các ca, tiến về Hoa Sơn cùng nương thân tướng hội một chút thời gian, nhưng đại đa số thời điểm, nàng theo đó tại quán giang khẩu nhị lang miếu vượt qua. Dương Cương hạ xuống mặt đất, Dương Tiền liền chạy vội tới trước mặt hắn, cười nói: "Ca ca, Ngọc Đế cậu muốn triệu ngươi lên trời làm chấp pháp tiên thần đâu?" Dương Kỳ đạo: "Ngươi thế nào biết rõ?" Từ truyền chỉ tiên sứ trong miệng nảy ra đến lạ. Dương Tiền cười cợt nói: "Người ta hiếu kỳ thánh chỉ bên trong nói cái gì, ngươi lại lâu không trở về, đành phải đi hướng kia truyền chỉ tiên sứ dò hỏi. Hắn chịu cho biết ngươi." Mới bắt đầu tự nhiên không chịu nói. Dương Tiền cười nói: "Thế nhưng là chờ ta mượn ngươi danh nghĩa rót hắn lượng chén tự nhượng thần tiên say, hắn mê man quá khứ, thánh chỉ tả cái gì, còn không là tùy ta thế nào nhìn." Dương Bản khởi mặt đến, nói: "Ngươi này nha đầu cũng quá làm càn, thánh chỉ là có thể tùy ý nhìn lén." Thế nhân kính ngưỡng sợ hãi rõ ràng Nguyên Diệu đạo chân quân Dương, tại trước mặt muội muội luôn luôn không có gì uy nghiêm, thấy ca ca nghiêm mặt, Dương Tiền cũng không sợ sợ, ngược lại cười nói: "Chấp pháp thiên thần, có phải hay không chuyên tư tiên điều thần linh?" "Rất tốt, lúc đó bọn hắn lấy tiên điều danh nghĩa đem nương thân trấn áp dưới Hoa Sơn, bây giờ ngươi làm chấp pháp thiên thần, cần phải hảo hảo mà quan chiếu bọn hắn, ta vậy mới không tin bọn hắn liền một điểm vi phạm thiên điều địa phương cũng không có." Dương Diêu lắc đầu, nói: "Ta sở dĩ sống nhờ quán giang khẩu, đúng thiên đình luôn luôn nghe điều không nghe tuyên, chính là vì không tham hợp bọn hắn sự, này cái việc phải làm ta không hội nhận." Dương Tiền le le đầu lưỡi, nói: "Ca, này đạo ý chỉ, ngươi không tiếp chỉ sợ cũng không được. Này cái chấp pháp thiên thần là Tam Thanh lão gia cùng Phương Tây Phật lão cộng đồng cử tiến ngươi, ngươi không bán Ngọc Đế cậu mặt mũi, khó nói liên bọn hắn mặt mũi cũng không cho." Dương Nhất Kiếp lập tức nghi ngờ nói: "Đây là vì sao?" Dương Tiền lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng, bất quá nhìn thánh chỉ ý tứ, giống như thiên điều lại bị trọng tân đính chính, so quá khứ càng thêm nghiêm hà khắc." Thuyết lấy nàng vẫn phẫn bất bình nói: "Những này lao ra tử nhàn rồi không sự, tịnh suy nghĩ các chủng điều điều khoanh tròn khó xử chúng ta." Dương sát mặt một bên, lệ thanh đạo: "Dương Tiền, không được nói bậy." Dương Tiền lúc này mới ý thức đến chính mình có chút hí hưởng đội vàng hai bàn tay chắp tay trước ngực, hướng lấy thiên không bái lại bái, khẩu trong nhắc tới lấy: "Lao ra tử đại nhân đại lượng, không muốn cùng ta tiểu nữ tử bình thường kiến thức." Dương Bôn lại vây lắc đầu, nói: "Đi vào đi." Chúng nhân đi vào miếu vũ, truyền chỉ thiên sứ theo đó say ngã tại phòng khách trên giường, cả người phát tán ra nhượng người mê say mùi rượu, thánh chỉ thì mở ra tại nguyên bản dùng đến uống rượu trên bàn. Dương cũng không xem xét thánh chỉ, mà là đem thánh chỉ phóng hồi nở rộ thánh chỉ ngọc bàn, sau đó đem truyền chỉ thiên sứ cứu tỉnh. Truyền chỉ thiên sứ ăn cả kinh, các loại nhìn thấy thánh chỉ bình yên vô dạng lúc này mới buông thả một hơi. Dương mệnh nhân mở hào hương án, truyền chỉ thiên sứ lúc này mới tuyên đọc thánh chỉ. Thánh chỉ nội dung cùng Dương Tiễn chỗ nói bình thường vô nhị. Lập tức truyền chỉ thiên sứ cười nói, chân quân này liền cùng ta cùng nhau hồi thiên đình mặt thấy Ngọc Đế đi. Dương Điểm đầu đáp ứng xuống đến, lập tức quay đầu đúng Dương Tiễn căn dặn nói, ta lần này đi thiên đình, không biết khi nào tài năng hồi đến, ngươi lại hồi mẫu thân chỗ đó đi. Tam giới lại ban bố tân thiên điều, mà lại so trước đó càng thêm nghiêm hà khắc, ta có bất hảo dự cảm, tương lai khả năng hội có đại sự phát sinh, từ giày về sau ngươi nhất định tự lo lấy, mỗi ngày chỉ ở trong núi đi cùng mẫu thân, dễ dàng không muốn xuống núi. Dương Tiễn cười nói, chấp pháp thiên thần có mệnh, tiểu thần dám không tử. Thấy muội muội một bộ hôn bất lận hình dạng, Dương liền biết nàng căn bản không bả chính mình thoại nghe lọt. Hắn vốn định tại dặn dò vài câu, đành chịu chuyển chỉ thiên sứ thúc giục được hận. Một phương diện hắn cũng biết, muội muội mặc dù nhìn qua thích làm cản, có thể gặp được sự tình rất sẽ đem nắm phân tức, lượng trước không hội xuất hiện đại lầm lỗi, liền không còn nhiều lời, cùng nhìn chuyển chỉ thiên sứ thượng thiên giao nộp đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh tiểu đồng đem pháp chỉ chuyển cho Ngọc Đế, sau đó nhìn xem mặt khác tam vị giáo chủ, cười nói, từ giây về sau bất luận là người hay là thần, đều hội nhận từ nội tâm đến hành vi nghiêm lệ trói buộc, này xem liền bảo đảm an toàn. Vài vị đạo hữu nếu như vô sự, liền tại bị nơi bản hoàn mấy ngày, đại gia luận luận đạo như thế nào? Thái thượng lão quân cùng Linh Bảo Thiên Tôn đều vô khả vô bất khả. Phật tổ lại bóp nhìn đầu ngón tay tính toán một cái, mặt thượng lộ ra tiểu dung, nói, Đường Tam Tạng một nhóm đã đến Linh Sơn vậy, bần tăng còn muốn trở về hoàn thành hậu diện sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói lấy kinh chi sự khẩn yếu, bần đạo liền không lưu ngươi. Phương Đường đạo hữu muốn đi phương nào đâu? Phương Đường cười nói, đạo hữu Ngọc Thanh Thánh cảnh bèn nói môn vô thượng thắng ta đã kiến thức đến Phật lão Linh Sơn đại lôi âm tự chính là Phật môn thắng ta có thể nào không đi gặp thức một phen đâu, ta cùng Phật lão cùng đi đi. Phật tổ vỗ tay nói thiện hai, thí chủ giá lâm, nhượng bị nơi bồng sinh huy. Phương Đường cùng Phật tổ lập tức từ Tam Thanh, hướng đại lôi âm tự phi đi. Phật tổ là ứng thế tôn sư, bởi vậy đạo của hắn chẳng không giống Tam Thanh giống như nằm ở cực cao nơi phàm nhân không thể đuổi kịp địa phương, mà là tọa lạc tại tứ đại bộ châu. Ở đây là Phật môn đại bản doanh, kéo gần nghìn dặm trên thổ địa tùy nơi có thể thấy to to nhỏ nhỏ miếu vũ cùng điện đường, tất cả miếu vũ điện đường hết thảy điêu lương hòa đống, hồng tường ngói xanh, dưới ánh nắng chiếu xuống, phát ra sáng lạn quang huy. So kiến trúc cùng dương quang càng chói mắt thì là tùy nơi có thể thấy Phật quang. Tại các địa phương khó được vừa thấy Phật Bồ Tát A La Hán các loại, tại ở đây lại tùy nơi có thể thấy, tùy tiện nhất cái tiểu sa di, như ly khai Linh Sơn, đi tứ đại bộ châu mà khác tự miếu chú thiết, đều hội trở thành lượng tứ phương kính ngưỡng cao tăng đại đức. Phật tổ cùng Phương Đường trở lại Linh Sơn thời điểm, lấy kinh một đoàn người đã đến Linh Sơn dưới chân. Đường tăng mặc dù là Quan Âm Bồ Tát giả trang, có thể một bộ quá trình còn nếu không sai dịch mảy may đi đến. Nay bộ lấy kinh cố sự, sau này hội trở thành truyền kỳ cố sự quảng vi lưu truyền, làm thế nhân do truyền kỳ cố sự, lĩnh hội Phật môn thần thông quảng đại, cùng từ bi cứu thế, vì thế chinh phục thế nhân trí tâm, làm Phật môn tư tưởng có thể bao la lưu truyền. Bởi vậy lấy kinh nghiệm trình trong các chủng chi tiết cũng không thể có lầm lỗi. Phương Đường nhìn một chút chính làm bộ làm tịch thuế đi thân thể phạm thai Đường Tam Tạng cười cười, đi theo Phật tổ tiến vào đại lôi âm tự bảo điện. Chương 210, Dương Tiễn phản thiên chương 210, Dương Tiễn phản thiên Phật tổ thăng lên bảo tọa, không quá nhiều lâu, lấy kinh bốn người liền tiến vào bảo điện lễ Phật. Tự qua lấy kinh nguyên nhân, Phật tổ đúng bốn người thăm hỏi cổ vũ một phen, liền lấy A Nan giả diệp mang bốn người đi chuyển lấy kinh thư. Mặc dù Đường Tăng chính là Quan Âm Bồ Tát giả trang, thế nhưng là bọn hắn theo đó tránh không được giả kinh thư một chút. Này một đoạn khó khăn chắc trở tự có ý nghĩa, chính là vì biểu thị kinh thư trong quý trọng, dù là kinh nghiệm thiên tân vạn khổ đi tới Linh Sơn, cũng không thể dễ dàng lấy đi, một phương diện khác, cũng là mượn ẩn dụ cho thấy, tại Phật môn trong còn có nhất mạch không lập văn tự truyền thừa, đây là gọi là vô chữ thiên thư. Tối trung sư đổ bốn người vào tay chân kinh, hướng Phật tổ từ đi, tại Kim Cương Lực Sĩ hộ cầm hạ, giá vân trở về Đông Thổ đại đường. Bốn người đang muốn ly khai bảo điện, Phương Đường đạo, Đường trưởng lão, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Lâu Văn Đông Thổ đại đường chính là hương thịnh chi bang, ta cũng tốt khứ kiến thức một phen. Quan Âm Bồ Tát hóa hình Đường Tăng không khỏi nhất chứng, hướng Phật tổ nhìn thoáng qua, biểu thị xin chỉ thị. Phật tổ mỉm cười gật đầu, cười nói, Phương thi chủ dù không ta Phật môn bên trong người, nhưng cũng không phải tà ma ngoại đạo mà là căn cơ thâm hậu tiền bối đại đức, hắn nguyện cùng ngươi đồng hành, chính là tạo hóa cho phép. Nghe Phật tổ như vậy nói, Quan Âm Bồ Tát trong lòng có phổ, liền cười nói, cố sở nguyện nhĩ. Vài người tại Kim Cương Lực Sĩ hộ vệ hạ nhất cùng lên không, hướng Nam Thiệm Bộ Châu đại đường quốc cảnh nội phi đi. Đường Tăng một đoàn người một đường chỗ kinh nghiệm hiểm như nước chảy từ phía dưới lướt qua, lại không ai để ý, sư đồ bốn người tất cả đều không quan tâm. Hiển nhiên đối với bọn hắn đến nói, này một chuyến Tây Du chi lộ tất cả đều là trò chơi mà thôi. Này Lượng Vương Đường không khỏi có chút hy hư. Hắn nhưng là biết rõ, nguyên bản lịch sử trong, chân chính Đường Huyền Trang kinh nghiệm vô cùng khổ nạn, cuối cùng đem kinh thư thu hồi đại đường vân lộ thượng, là bực nào kích động bản phận, lại trí tâm bất an. Đối với truyền kinh này một bộ phận, Phật môn làm đủ an bài. Sớm đã có thiên thần âm thầm tại Đường Tăng xuất phát tự miếu làm tốt an bài, lệnh một gốc lao thụ trọng tân phát mầm chỗ nhánh. Trong chùa đệ tử thấy, các cái tâm trong kinh, liền bắt đầu truyền ngôn lấy kinh tăng chắc sẽ trở về. Này cái tin tức rất nhanh báo danh hoàng cung làm Đường Vương biết rõ. Đường Vương thế là tắm rửa đốt hương, đến xế chiều thời điểm, Đường Tăng một đoàn người quả nhiên từ thiên mà hàng. Bên cạnh có Kim Cương Lực Sĩ hộ cầm, các cái Phật quang như thể, được không to lớn mạnh mẽ. Toàn thánh bách tính thấy, không khỏi đốt hương lễ bái. Đường Tăng cùng buồn vui đan xen Đường Vương thấy lễ, hướng hắn giới thiệu chính mình tam cái đồ đệ, các loại giới thiệu đến phương Đường thời điểm, lại chỉ nói là cùng Đường thần thánh. Đường Vương cũng không để ý, hắn vội vàng đem Đường Tăng sư đồ mời vào trong cung, thỉnh hắn giảng thuật vừa đi thập vài năm, lấy kinh trải qua. Đường Tăng liền đem Tây Du từ đầu đến cuối, cũng tam cái đồ đệ thân phận lai lịch tận cáo Đường Vương. Đường Vương sớm liền mệnh trong triều tài văn chương nổi bật quan viên với bên cạnh hầu hạ, chỉ chờ Đường Tăng giảng thuật xong, liền đem này một đoạn cố sự được xuất bản truyền kỳ. Cố sự rất nhanh liền tại chúng văn sĩ châm trước hạ biên toàn hoàn thành. Cố sự bắt đầu với nhất khối tụ tập tụ nhật nguyệt tinh hoa ngoan thạch. Ngoan thạch như thế nào u mê hóa hình, như thế nào phát tâm tu đạo, như thế nào lấn tâm hại lý phản lên thiên đình, lại bị Phật tổ trấn áp, như thế nào hoàn toàn tỉnh ngộ, bảo đảm lấy kinh tăng đi về phía tây, đồng thời cuối cùng tu thành chính quả. Tại chúng văn sĩ trong tay, qua loa ra từng đoạn truyền kỳ cố sự. Trong chuyện xưa cũng kỹ thuật Đường Tăng trên đường đi như thế nào nơi nơi có khó, từng bước nên hay, nhưng thủy chung không quên sơ tâm, cuối cùng đem kinh thư thu hồi này, bộ Đại Đường Thánh Tăng Tây Du ký rất nhanh tại triều chính truyền bá, cả đại đường cảnh nội, góc đường cuối hẻm, người người chuyển tụng Tây Du cố sự, đồng thời kiến lập lên Phật tổ thần thông quảng đại, kinh thư đến không dễ quan niệm. Cùng truyền kỳ truyền bá đồng thời, Đường Tăng tại Đường Vương duy trì dưới khai trương pháp hội, hướng chúng sinh diễn thuyết đại thừa Phật pháp. Phật pháp cùng truyền kỳ cố sự đồng thời truyền bá, Phật môn nhất thời tại Đông Thổ đại đường thịnh hành. Toàn quốc các nơi đều đại tạo Phật tự, từ Vương công đại thần phía dưới, đến lê dân bách tính, gần như mọi nhà lễ Phật. Người khác nhau đúng Phật pháp có khác biệt tham ngộ. Bách tính bình thường tin tưởng nó luân hồi chuyển thế chi thuyết thế là không dám vi không làm bậy, ngược lại thích giúp đỡ người khác, dĩ cầu đời sau có thể được nhất cái tốt tương lai. Trình độ văn hóa cao văn sĩ nho sinh lại bị Phật môn chư pháp vô ngã cao minh nghĩa lý, cùng với tự nhiên thanh thoát vô trệ sinh hoạt thú vị hấp dẫn L, bắt đầu dập tắt tranh danh đoạt lợi chi tâm cũng có những cái kêu mượn Phật pháp chi danh, thực thì đi lợi mình chi tâm người, thì có âm tư ký lục tại án, làm nghiêm chừng. Thuận theo Phật pháp đại sự vài thập niên, tứ đại bộ châu nếu thực sự xuất hiện khó được vừa thấy hòa bình hương thịnh cục diện. Không chỉ nhân loại tiến vào Phật pháp cấu trúc phi ly, liệt yêu ma cũng bắt đầu tiềm thân ép đầu, không dám có một chút vi không làm liệt tâm tư. Tôn Ngộ Không quy y Phật môn muốn là cho yêu loại tâm khí tạo thành rất lớn áp chế thương, hắn được đến chính quả, trở thành nhất cái mồi nhử. Từ này trở đi yêu ma lần lượt lấy quy y chính đạo vi tâm, không chỉ không dám nguy hại nhân gian, đồng thời không mong nguy hại nhân gian. Thuận theo thiên địa gian tranh đấu chi sự giảm thiểu, bàn cổ thế giới nội hao thật to giảm bớt, vậy mà thực sự xuất hiện thiên địa chi không giảm ngược lại tăng cục diện. Phật đạo bốn vị giáo chủ một mực quan chú thiên địa gian biến hóa, xem thấy này chủng tình huống, tự nhiên các cái hoan hỉ, chỉ nói chính mình kế hoạch đã thành công, bản cổ thế giới hội từ này trở đi chuyển tốt, không đến đi vào tuyệt lộ. Đành chịu hảo cảnh bất trường, như vậy tình thế cục diện, lại bị một vệ huyết sắc ô nhiễm. Trở về Hoa Sơn Dương Tiền cùng mẫu thân cùng ở, cũng là an tâm vài thập niên. Có thể nàng trung cuộc thiếu nữ tâm tính, không chịu nổi tịch mịch, một ngày bỗng nhiên tính cực nghĩ động, muốn đi sơn hạ đi một chút nhìn xem, gặp được phàm nhân thư sinh Lưu Ngạn Sương. Có lẽ sở hữu sinh mệnh có trí tuệ đáy lòng tổng có một loại không giảng đạo lý nóng nảy động thành phần. Dương Tiền mặc dù biết do không ổn, có thể vẫn đối này dành phạm nhân độc tình. Tự biết vi phản thiên điều Dương Tiền vốn định cùng Lưu Ngạn Sương tìm ẩn cư, tốt xấu che giấu một trận. Lưu Ngạn Sương bất quá là phạm nhân, đợi đến hắn thọ trung chính tẩm, chính mình lại trở về làm nàng thần tiên, đến lúc đó tình tâm đã chết, cũng liền không còn cảm thấy ẩn cư sinh hoạt tịch mịch vô vị. Ai biết rõ thân vi chấp pháp thiên thần ca ca vẫn tìm tới môn đến. Dương chấp pháp lấy lãnh khốc vô tình nổi tiếng, có thể đối mặt cùng chính mình số mạng luôn gắn bó cùng muội muội, hắn cũng là bất đắc dĩ. Tối trung hắn quyết định nhìn nếu không thấy, đợi đến Lưu Ngạn Sương thọ trung chính tẩm. Lại đem muội muội tiếp hồi, phàm nhân cả đời, đúng thần tiên đến nói, bất quá là trong chốc lát trong nháy mắt, lường trước không hội có người chú ý tới Dương Tiền sự. Ai biết tại hắn làm chấp pháp thiên thần trong lúc, bởi vì chấp pháp nghiêm hà khắc mà đắc tội tiên thần lại sớm liền nghĩ tìm khe hở báo phục. Biết được Dương Tiền sự, bọn hắn thượng báo danh Ngọc Đế trước mặt. Ngọc Đế vốn là đúng muội muội tư phàm hạ giới, cùng phàm nhân kết hôn sinh con sự tâm có khúc mắc, Dương Tiền lại dẫm vào mẫu thân che triệt, càng khơi mào lửa giận của hắn. Thế là hắn liền mượn lấy tân thiên điều uy nghiêm thể phải đem Dương Tiền gọt đi tam hoang vũ khí, trọng tân đánh vào luân hồi. Dương Cổ khuyên vô quả, cuối cùng nộm mà phản thiên, cùng Mai Sơn Lục huynh đệ cùng một chỗ đem Thiên binh Thiên đem sát thương vòng thảm trọng. Tối hậu vẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ, mới đem Dương trấn áp. Đối mặt vị này đạo môn cận cổ tới nay tối kiệt xuất đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn trong tràn đầy thương cảm. Chương 211, chúng sinh hoàng hôn chương 211, chúng sinh hoàng hôn Nguyên Thủy Thiên Tôn cao ở bần bừng, nhìn xem một thân ngân giáp bị tiên huyết lương hùng dương, nói: "Thân ngươi vi chấp pháp thiên thần, đương biết thiên điều chính là tam giới cương kỷ, thiên địa an ninh, chúng sinh tính mệnh toàn ký thác vào thượng diện, ngươi làm sao có thể bởi vì chính mình tư tình, liền đưa thiên điều với không bái?" Ngươi như vậy làm, hoàn toàn cô phụ tam vị sư trưởng đúng ngươi kỳ hứa A Dương đạo, Thiên Tôn từng triệu đệ tử với Ngọc Thanh Thiên, hướng đệ tử tưởng thuận tân thiên điều dụ ý, nó ưu thế chi thành, cứu thế chi cát, lệnh đệ tử vi trì động dung. Từ kia sau này, đệ tử liền mỗi lần vi thân vi chấp pháp thiên thần mà tự hào. Thế nhưng là kể từ Dương Thiền sự phát, đệ tử lại đúng tân thiên điều có càng nhiều suy nghĩ. Vài vị giáo chủ cho rằng tranh đấu sinh tại chúng sinh dục vọng xung đột, mà dục vọng xung đột sinh tại chúng sinh kiên cố không phá tự mình. Bởi vậy liền đề xướng vô ngã chi thuyết, làm chúng sinh được lấy tiêu mất tự mình. Đối với những cái kia không thể tiêu mất tự mình, tình dục xúc động chi nhân, thì ban cho nghiêm trừng. Quá khứ đệ tử cũng khâm phục này nói, thế nhưng là đương Dương Tiền sự phát, đệ tử tại thiên điều cùng tình huynh muội chi gian giao động lúc, lại đột nhiên ý thức đến, nếu muốn ta chạm đoạn đúng muội muội cảm tình, một mực lấy thiên điều vì sự, ta vẫn ta sao? Ta nếu không phải ta, liền chờ với ta chết đi. Vài vị giáo chủ phổ biến vô ngã chi thuyết, kỳ thật là nhất chủng tử vong học thuyết, tối trung chỉ là chế tạo nhất cái tất cả đều là người chết sống lại thế giới. Vài vị giáo chủ muốn cứu thế, tối trung lại trước muốn như thế, này khởi không là tự mình mâu thuẫn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi biến, nói: "Dương, ngươi đã đi vào ma đạo." Dương Tùng nhún vai bàng, nói: "Có lẽ đi. Thế nhưng là nếu như nhất cái sinh mệnh muốn bảo trì tự mình chính là ma đạo, chỗ kia có sinh linh thiên sinh chính là yêu ma, vô nhân có thể đem tự mình từ chúng sinh tâm trong triệt để xóa đi. Người càng là áp chế nó tổng hội lấy càng bạo liệt hình thức từ chỗ khác toát ra đến. Nay một lần đệ tử phản thiên, gì nếm không là trước đó vài thập niên áp chế kết quả đâu. Đệ tử tội không dung chu, không tiếc mạng sống, chỉ mong bốn vị giáo chủ dùng cái này vi giám, khác muốn cứu thế chi pháp. Nói xong, hắn nô lên trong tay hỏa kích, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn tận xung quá khứ. Hắn mặc dù khẩu trong thuyết lấy tội không dung chu, có thể trong ánh mắt không có nửa điểm đổi ý tứ, ngược lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, phảng phất đại biểu lấy chúng sinh tâm trong mãi mãi xa không thể mài diệt chấp niệm, hướng áp tại chúng sinh đỉnh đầu ngoan cố đại sơn xung đi, thể phải vi chúng sinh trừ cấm này. Nguyên Thủy Thiên Tôn than thở nhất thanh, cắt đem dương đánh được đục thân phấn toái thần hồn phá diệt. Này nhất chàng chấn kinh tam giới phản thiên đại kiếp trung cáo kết thúc. Đại chiến mặc dù kết thúc, có thể đại chiến tạo thành vết thương lại vĩnh cửu không thể xóa đi. Dương chi loạn ba cùng rất quảng, thượng đến thiên đỉnh, xuống đến cửu u, trung gian tứ đại bộ châu phạm nhân yêu ma tử thương vô số, bản cổ thế giới nguyên khí lại thụ bị thương nặng. Thật vất vả duy trì vài thập niên nguyên khí tăng trở lại bị triệt để đả đoạn, từ này trở đi gấp chuyển thẳng xuống dưới, nguyên khí kịch liệt suy sụp. Bốn vị giáo chủ đối này ưu tâm, vì vãn hồi cục diện, không thể không ra tay càng vi khốc liệt thủ đoạn. Dương chi loạn kết thúc sau, thiên đình bắt đầu phái quỷ sai tại tứ đại bộ châu mỗi tòa thành trì ngày đêm tuần hành, phàm là gặp được bất luận cái gì được không quý chi sự, hoặc là đúng Phật đạo mở miệng manh hủy, hoặc là chỉ là trong lòng còn có bất mãn chi nhân, tại chỗ đổi bắt, mang đến âm tư trị tội. Nay chúng nghiêm hà khắc thủ đoạn, nhựa thiên hạ phong khí vi chi cùng tính, nhưng mỗi sinh linh đều chiến chiến căng căng, không còn dám nhảy lôi chỉ một bước. Dù vậy, cục diện lại không có một chút chuyển tốt. Bàn cổ thế giới nguyên khí vẫn không ngừng trôi qua suy sụp. Bất quá lượng 300 năm, phàm gian liền rất khó lại xem thấy người tu hành, yêu ma hóa hình thành tình cũng thành kỳ văn dị sự. Thiên địa gian nguyên khí đã không đủ để làm sinh linh tu hành. Đối với đã thành tiên thành thần sinh linh, bọn hắn cũng bắt đầu nhập không đủ suất. Bọn hắn không thể không hoa càng nhiều thời gian tu hành, dùng cái này đến duy trì chính mình cảnh giới không lùi, bởi vậy thần tiên hạ phàm chi sự cũng càng lúc càng thiếu thấy. Lại qua 300 năm 500 năm, thần tiên yêu ma chi sự tại phàm gian đã triệt để tuyệt tích. Tam giáo truyền thừa còn tại nhân gian lưu truyền, chỉ là nhân môn bắt đầu chỉ đem nó coi như nhất chủng chỉ đạo sinh hoạt tư tưởng, cũng không đem nó thấy quá nghiêm trọng. Không chỉ phàm gian bắt đầu tiên thần tuyệt tích, thiên thượng cũng phát sinh nghiêm trọng suy sụp. Tối bắt đầu là tận dưới đáy tầng thiên binh tiên tướng thổ địa thành hoàng các loại vẫn lạc, đến hậu diện liên nguyên sư thiên sư các loại cường đại thần linh cũng khó mà duy trì cảnh giới không lùi. Lại 500 năm sau, Ngọc Đế tuyên chúng tiên ra vào triều lúc, phát hiện tại tiên ban trong không thấy Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Hắn muốn phái người đi Thiên Vương phủ dò xét tình huống, phát hiện đã không có truyền chỉ tiểu thần có thể dùng, chỉ có thể cùng tiên ban trong đã tàn lụi nhiều hơn, chỉ thừa cường đại uy thần tự mình đi Thiên Vương phủ, lại phát hiện Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đã lặng lẽ tử tại chính mình trong phủ. Lớn như vậy Thiên Vương phủ đã không có một người. Lý Tĩnh bất lạc cho Ngọc Đế cùng chỉ thừa cường đại uy thần mang đến cự đại chấn động. Lý Tĩnh không phải vô danh chi bối, cái chết của hắn tựa hồ đại biểu lấy nhất cái tín hiệu. Nay trang đại kiếp đã đến tối hậu quan đầu, liên thiên đỉnh tối cao tầng thần linh cũng khó mà duy trì không truy. Chúng tiên gia nhất thời đều có chút vật thương nó loại cảm giác. Tốt một lúc sau, Thái Bạch Kim Tinh mới nói bệ hạ, thế cục khẩn cấp chúng ta không dường như phóng Tam Thanh lao ra, nhìn tam vị lao ra có gì an bài. Ngọc Đế gật đầu nói đành phải như vậy. Ngọc Đế cùng chỉ thừa mấy chục vị cường đại thần linh, thế là hướng Ngọc Thanh Thánh Cảnh đuổi đi. Chờ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng, bọn hắn phát hiện bốn vị giáo chủ đã toàn bộ ở đây. Chúng vị tiên gia hướng bốn vị giáo chủ hành lễ sau này, Ngọc Đế nói, chúng thần gần như tàn lùi lãi tận, chúng ta có thể thỉnh bốn vị giáo chủ khai bày ra, thiên địa còn có hồi sinh cơ hội sao? Như cục diện đã vô pháp vãn hồi, chúng ta còn có nhiều ít thời gian, này cái thế giới còn có nhiều ít thời gian. Bốn vị giáo chủ cũng đều mặt lộ vẻ u sầu, riêng phần mình ai thán nhất thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói các ngươi chính mình xem đi. Nói xong, hắn đem chính mình thánh nhân cảnh giới cảm giác cho mượn chúng vị tiên gia, khiến cho hắn môn có thể khế nhập bản cổ tinh hồn, tối trực quan cảm thụ đến bản cổ thế giới tình huống. Chúng vị tiên gia kinh nghiệm ban sơ không khỏe, tất cả đều không khỏi tâm thần kịch chấn. Tại bọn hắn nhãn trong, bản cổ thế giới trình hiện ra bản thân chân thật nhất thực tình huống. Nó tựa như là nhất cái đã hãm nhập di lưu trong lúc bệnh nặng người, lúc này tại trên giường bệnh như tồn như vong, chính đem chính mình trong lồng ngực tối hậu một hơi phun ra. Chỉ chờ này khẩu khí phun ra, này cái thế giới tính cả nó phía trên đông đảo chúng sinh, liền hội toàn bộ chết đi. Bàn trong cổ thế giới sở hữu sự vật đều là nhất thể. Bàn cổ thế giới bệnh đến giai đoạn cuối cũng bày tại sở hữu sinh linh thân thượng, bọn hắn tại sở hữu sinh linh thân thượng đều nhìn thấy một cỗ chạy chi không đi tử khí. Không chỉ phàm nhân như vậy, liên bọn hắn những này cường đại tiên thần cũng là như thế. Tử khí quấn quanh không tiêu tan, tựa hồ tùy thời hội đoạt đi bọn hắn tính mệnh. Chúng bị tiên gia tâm trong gần như đồng thời phát lên nhất cái bất kính niệm đầu, bọn hắn nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn vị giáo chủ nhìn lại, sau một khắc nhịn không được muốn đọa hạ lệ. Chỉ thấy bốn vị giáo chủ thân thượng thánh quang ám nhạc, cùng bản cổ thế giới nhất dạng đã sinh cơ khô kiệt. Bị nhận vi bất tử bất diệt, cùng thiên địa tướng thủy trung thánh nhân giáo chủ, cuối cùng cũng so với cái thế giới cùng một châu nên đến tự mình tận thế. Chương 212, thế giới tận đầu chương 212, thế giới tận đầu chúng tiên gia mượn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân thần diệu cảm ứng quan sát lấy bản cổ thế giới, ánh mắt đi tới, khắp nơi là nhất phiến suy bại. Càng xem bọn hắn tâm trong càng là phát lương. Bản cổ thế giới trạng thái đã kém đến cực điểm, như đem hắn so sánh một người, đã là đến mệnh rủ xuống nhất tuyến tình trạng, cho dù ngươi là cái gì thần ý đi, cũng không có cải tử hồi sinh bản sự. Cho ăn. Đồng nhiên, chúng tiên gia đều phát ra nhất thanh la lên. Bọn hắn nhìn thấy tại đại đường cảnh nội, Bạch Mã tự trong có một chỗ lại cùng chúng bất đồng, tại nơi đây không có một chút suy bại chi khí, này nhượng chỗ đó cùng cả thế giới đều không hợp nhau. lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn vị giáo chủ cũng đều chú ý tới này nơi cùng chúng địa phương khác nhau. Đó là Bạch Mã tự sau một gian tiểu thiện phòng. Giống như có một nguồn lực lượng đem này gian tiểu thiện phòng cách ly, khiến cho hoàn toàn không nhận cả thế giới ảnh hưởng. Bốn vị giáo chủ cảm thấy gì? Phải biết bản cổ thế giới đông đảo chúng sinh, thượng đến thánh nhân, xuống đến một ngọn cây cỏ, đều là bản cổ thế giới này quả đại trên cây nhánh diệp hoa quả. Đại thụ nếu đã khô bại, sở hữu nhánh diệp hoa quả tự nhiên đoạn sinh cơ, thế nào khả năng có không nhận thế giới ảnh hưởng địa phương đâu? Bốn vị giáo chủ cùng chúng tiên gia toàn đem ánh mắt ngưng chú tại kia gian tiểu thiện phòng. Thiện phòng trong người phảng phất cảm ứng đến bọn hắn mục quang, không nhiều lúc, cửa phòng bị đẩy ra, Phương Đường từ đó đi ra đến. Phương Đường vẫn nguyên lai hình dạng, giống như mấy ngàn năm thời gian, cùng với tùy đại kiếp mà tới khí vận tịnh suy đối hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nay điểm liên bốn vị giáo chủ cũng không pháp làm đến. Bốn vị giáo chủ nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Bọn hắn đã từng quan chú qua Phương Đường một đoạn thời gian, e sợ cho đối phương hội phá hoại nhóm người mình kế hoạch. Thế nhưng là như vậy quan chú vài thập niên, bọn hắn thấy Phương Đường mỗi ngày chỉ là du sơn chơi thủy, lãng tích hồng trần, đối chúng nữ kế hoạch không có tỏ vẻ ra là một chút hứng thú, liền dần dần buông xuống cảnh giác. Và hôm nay trọng tân chú ý tới Phương Đường, trước đó bọn hắn đã hơn nghìn năm không có lưu ý Phương Đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói Phương Đường đạo hữu, sao không đến cùng chúng ta nhất tự? Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm hóa thành quần quần lôi đỉnh, từ 33 ngày chi thượng, thẳng đến Nam Thiệm Bộ Châu Bạch Mã tự. Phương Đường cười cười, trùng thiên mà lên, một lát gian liền cản đáo Ngọc Thanh Thiên. Vài vị đạo hữu tình huống giống như không tốt lắm. Phương Đường cười nói, Phật Tổ hai bàn tay chắp tay trước ngực, nói, đạo hữu lại phong thái theo ngày. Tại bây giờ như vậy vạn vật tàn lụi, thế giới suy bại thời điểm, có thể nhìn thấy nhất cái sinh cơ no đủ sinh linh, thực tại lượng người vui mừng. Phương Đường từ chối cho ý kiến, nói, xem đến bốn vị đạo hữu cứu thế kế hoạch Trung Quốc vẫn thất bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn than thở nói, sư môn bất hạnh, gia dương này các loại nghiệt đồ, nhấc lên nhất tràng sát kiếp, đem thiên địa nguyên khí tăng trở lại đà đoạn, cuối cùng tạo thành bây giờ cục diện, thực tại thật đáng buồn có thể thán. Phương Đường lắc đầu nói, Nguyên Thủy đạo hữu còn cho rằng các ngươi kế hoạch sở dĩ thất bại, chỉ là bởi vì ngẫu nhiên ra nhất cái dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Phương Đường đạo hữu có gì chỉ giáo? Phương Đường đạo, ta không có gì có thể nói, dương trước khi chết thoại đã đem đạo lý nói thấu. Các ngươi tuyên dương cứu thế giáo nghĩa xét đến cùng, chính là muốn sống người tuân theo tử nhân chi đạo. Mỗi người đáy lòng đều có đúng sinh mệnh tối nhiệt thành tình cảm, các ngươi càng muốn áp chế, kết quả tựa như là muốn lấy vật liệu gỗ áp diện hỏa diễm, dù là nhất thời che giấu, tối hậu cũng chỉ có thể làm hỏa diễm thiêu đốt càng thịnh vượng, chung cuộc với sự vô bổ. Bốn vị giáo chủ đối chính mình giáo nghĩa đều nghị chi tưởng quen, tự nhiên không lại như thế dễ dàng bị thuyết phục. Linh Bảo Thiên Tôn lãnh thanh nói, đạo hữu nói nhân tâm trong nhiệt thành tình cảm giống hỏa diễm, này lại không tệ. Nếu là hỏa diễm, liền hội thương người thương mình, nếu không kịp thời dập tắt, Trung Quốc hội làm cả tam giới liền vi hỏa trạch, hết thảy chúng sinh đều thụ nó hại. Chúng ta bất hạnh, bất quá nằm ở không có thể bằng lúc dập tắt hỏa diễm, lại không có nghĩa là chúng ta giáo nghĩa là sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người tất cả đều đầu biểu thị duy trì, đồng thời nhìn về phía Phương Đường, muốn biết hắn hội như thế nào hưởng ứng Linh Bảo Thiên Tôn thật khó. Phương Đường lại không muốn cùng hắn biện kinh, cười nói, liền đương các ngươi là đúng á, giả thiết các ngươi giáo nghĩa thực sự có thể đem sinh linh trong lòng nhiệt thành tiêu diệt, này đối với cứu thế cũng không dùng được. Bốn vị giáo chủ tất cả đều lông mày nhăn một cái, nói, đây là vì sao? Phương Đường không đáp phản hỏi, bốn vị đạo hữu bỏ ra dài đăng đẳng tuế nguyệt đến suy nghĩ như thế nào ứng đối đại kiếp, có thể từng muốn qua vì sao hội phát sinh đại kiếp. Bốn người trầm ngâm một trận, Thái Thượng Lao Quân nói, đại kiếp bản chất nằm ở bản cổ thế giới nguyên khí suy kiệt, phàm vật đều có thịnh có suy, đây là lý chi đương nhiên, cũng vô kỳ quái chi sự. Phương Đường cười nói, ngươi nhìn, đây là vấn đề mấu chốt chi sự. Các ngươi chỉ là đem đại kiếp đến trở thành nhất chủng chắc sự tình, mà cũng không truy cứu kỳ thật chất, cho nên các ngươi thiết kế cứu thế chi pháp, sung mãn chính mình nhất xương tình nguyện, đây là vì cái gì các ngươi hoa phí lại lớn cố gắng cũng vô ích vô công. Phương Đường thoại rất không khách khí, mặc dù bốn vị giáo chủ hàm dưỡng thâm hậu, cũng không khỏi được có chút nóng giận. Linh Bảo Thiên Tôn nói, đạo hữu đã như vậy nói, chắc hẳn đối với đại kiếp căn do, đã rõ như lòng bàn tay không kém bao nhiêu đâu. Phương Đường không chút nào khiêm tốn nói, lập tức dẫn tới bốn vị giáo chủ nhướng mày, mặt lộ sắc, Ngọc Đế các loại chúng tiên gia thì các cái kinh hãi, không rõ trăm mắt trước chi nhân đến tuột cùng là nền tảng, khẩu khí càng như thế đại, liên bốn vị thánh người đều không thể nghèo cứu sự tình, hắn cũng dám khen khẩu. Phương Đường cười nói, bốn vị đạo hữu không cần nóng giận, chờ ta thuyết minh, các ngươi tự nhiên là minh bạch. Ta trước hỏi các ngươi nhưng biết bản cổ thế giới chi ngoại là cái gì dạng? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cái vấn đề này, tự có sinh linh có thể tu hành, đến nay mấy ngàn nguyên hội, nhiều hơn tiên thần đều tìm tòi nghiên cứu qua cái vấn đề này. Bần đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bản cổ thế giới tựa như là một cái cây trứng, ở giữa nhất gian là tứ đại bộ châu, chính là trọc khí ngưng tụ mà thành. Tứ đại bộ châu ngoại diện thì bao vây lấy rõ ràng khí, lại vị trí càng cao, khí cũng càng trôi chảy. Chúng ta sở tại Ngọc Thanh Thiên chính là khí chi cực hạn, nơi đây cách mặt đất ước 8 vạn lý. Từ ở đây lại hướng ngoại phi, hội tiến vào nhất phiến hư không lãnh tịch chi sở, bên trong không có bất luận cái gì khí tồn tại, phổ thông tiên gia ở trong đó sẽ mất đi bất luận cái gì bổ sung, có mê thất trong đó, khó mà trở về nguy hiểm. Chúng ta bốn vị đạo không có này cái nguy hiểm. Ta đã từng đi thăm dò này phiến hư không lãnh tịch chi sở cực hạn, lại phi 8 vạn lý sau này, ta gặp được nhất đạo vô hình bình chướng, này lớp bình phong đem bản cổ thế giới bao khỏa lên đến, không gì phá nổi. Chỗ đó chính là thế giới tận đầu. Ta đã từng hoa phí mấy ngàn năm miêu tả này cái bình chướng, tối trung đạt được kết luận, nó tựa như là một cái cây tử. Nay cũng chính là chúng ta này cái bản cổ thế giới hình trạng. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Phương Đường, muốn biết hắn có không có cái gì dị nghị. Chương 213, đại kiếp nguyên nhân thực sự chương 213, đại kiếp nguyên nhân thực sự Phương Đường Hoàn Cố chính diện mang nghi vấn nhìn về phía hắn bốn vị giáo chủ cùng với chúng tiên gia, cười nói, nhiều lời vô ích, ta này liền mang các ngươi nhìn xem này cái thế giới chân tướng. Thế giới chân tướng? Bốn vị giáo chủ tất cả đều tâm trong chấn động. Bọn hắn có thể cùng bản cổ tinh hồn dung hợp, đối này cái thế giới mỗi xóa xỉnh, cùng với nó xa xôi lịch sử tiến hành vô góc chết quan sát, khó nói còn không thể giải thế giới chân tướng. Này sao mà không thật? Không đợi hắn môn có chỗ phản ứng, đột nhiên cảm giác được một cô vô hình lực lượng đem bọn hắn nhất trụ. Này lực lượng như vậy cường đại, lấy thánh người cảnh giới lại cũng hoàn toàn vô pháp chống cự. Bốn vị thánh nhân cùng chúng tiên ra, vị này cố lực lượng cuốn theo lấy đi lên cực nhanh phi đi, trong nháy mắt liền rời sang Ngọc Thanh Thiên, tiến vào Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ nói không vô lãnh tịch chi sử, bên trong không có một tia nguyên khí. Chúng tiên ra phần lớn đều không đến qua chỗ này, tất cả đều tâm trong ngạc nhiên, hướng dưới chân đại địa nhìn lại, lại phát hiện đại địa biến được cùng bọn hắn ngày xưa suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Đại địa không phải nhất cái mặt phẳng, mà là bất quy tắc hình tròn, chu vi bị khí bao khỏa, phát tán ra ánh sáng nhu hòa. Nếu không có bọn hắn bây giờ cự ly mặt đất quá mức xa xôi, còn thật không pháp phát hiện này điểm. Khó nói đây là người kia chỗ nói thế giới chân tướng. Đại địa là cầu. Thế nhưng là này điểm lại có cái gì trọng yếu đâu, thế giới là cầu, lại hoặc là mặt phẳng, đối với nó đi hướng diệt vòng có cái gì sai biệt sao? Bốn vị giáo chủ tất cả đều trầm mặc không nói. Bọn hắn tin tưởng, Phương Đường muốn cho biết bọn hắn tuyệt không này điểm. Đại địa hình trạng bọn hắn sớm liền nhìn thấy qua. Không quá nhiều lâu, chúng nhân liền đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ nói thế giới tận đầu nơi. Chúng tiên ra các cái tự mình đưa tay để lên, cũng có người lặng lẽ vận pháp lực thăm dò, muốn nhìn một chút này gọi là thế giới tận đầu là có hay không như Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ nói không gì phá nổi, có thể ngay lập tức liền sắc mặt đại biến. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, này lớp bình phong không nhận bất luận cái gì pháp lực ảnh hưởng, lấy pháp lực phá hoại nó, tựa như là đem chén nước huynh đảo tiến đại hải. Này lớp bình phong chính là bản cổ thế giới bản thân. Đây là thế giới tận đầu. Thuyết lấy, hắn nhìn về phía Phương Đường, hỏi, đạo hữu nghĩ nhượng chúng ta nhìn cái gì? Phương Đường cười cười, thuận tay hướng về phía trước vung một quyền. Nhất đạo phảng phất xé vải cự đại tiếng vang. Bốn vị giáo chủ cùng chúng tiên gia đều bị xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt kinh được trợn mắt hốt hồn. Nguyên bản tối như mực bị đầy sao trang trí bình chướng đột nhiên vỡ tan, tại bình chướng chi ngoại là nhất hỏa hừng hực thiêu đốt tự đại hỏa cầu. Hỏa cầu chi đại, gần như đem chúng nhân nhìn dã toàn bộ chiếm cứ, hỏa cầu phát tán cao nhiệt, nhượng chúng tiên gia bóp quyết nhập chú, đã dùng hết hộ thân pháp mới miễn cưỡng chống cự. Phật tổ tâm thần chấn động, không khỏi hai bàn tay chắp tay trước ngực, niệm nhất thanh, thiện hai. Đây là cái gì? Thái Dương. Thái Dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn kinh nói sao lại hội khổng lồ như thế? Phương Đường xuất thần xem một trận phía trên hành tinh, cười nói, nó xa so các ngươi hiện tại nhìn thấy còn phải lớn quá nhiều. Nay quả hành tinh chính là nhất quả cực kỳ khó gặp siêu cấp hành tinh, lớn nhỏ chỉ sợ có Lam Tinh phụ cận Thái Dương mấy chục lần. Phương Đường đạo, các ngươi ngày xưa chỗ thấy thiên tượng, bất quá là bản cổ huyền hóa giả tượng. Bản cổ là nhất cái tự nhiên siêu cấp vũ trụ sinh mệnh, tại dài lâu tuế nguyệt trong, nó so với quả Thái Dương tương hỗ nhiêu đi, đồng thời di Thái Dương quang nhiệt làm năng lượng của mình. Những này năng lượng nó một phương diện dùng đến duy trì chính mình sinh mệnh, một phương diện khác cũng dùng đến cải thiện chính mình hoàn cảnh, sáng tạo ra vô số thần kỳ sinh mệnh. Cũng chính là các ngươi. Các ngươi gọi là ác, chính là bản cổ hấp thu Thái Dương quang nhiệt sau, chuyển hóa mà đến độc đáo năng lượng. Bốn vị giáo chủ cùng chúng tiên gia bỏ ra thật lớn khí lực, mới tiêu hóa những này tin tức. Tốt một lúc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, như vậy nói đến tự Thái Dương, kia hiện tại sao lại hội suy kiệt đâu? Phương Đường lắc đầu nói bản cổ cự ly Thái Dương quá gần. Thái Dương không chỉ vì bản cổ cung cấp năng lượng, nó cũng vô thời vô khắc không tại phát ra cao nhiệt cùng xạ tuyến, những này cao nhiệt cùng xạ tuyến có thể sát tử bản cổ trong sở hữu sinh linh. Chúng tiên gia không khỏi điểm đầu. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được do Thái Dương mà đến khủng bố nhiệt lượng, cùng với một chút vô hình vị dị lực lượng. Phương Đường, cho nên bản cổ không thể không tại chính mình ngoại diện sinh thành nhất đạo bình chướng, này lớp bình phong có thể thu nhận Thái Dương quang nhiệt, lại tránh cho Thái Dương sát tử bản cổ thượng chúng đa sinh linh. Đây là Nguyên Thủy đạo hữu chỗ nói thế giới tận đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên có chút vô tự dung cảm giác. Hắn chỗ nói thế giới tận đầu, rõ ràng không là cái gì tận đầu, thế giới chân chính toàn cảnh, so với hắn có khả năng tưởng tượng muốn quảng lớn hơn nhiều lắm. Linh Bảo Thiên Tôn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút tự hẹn, liền khai khẩu thay hắn dò hỏi nói như đạo hữu châu nói, đây là nhất cái rất hoàn thiện thế giới, đến cùng ở đâu ra vấn đề, khiến cho bản cổ thế giới nguyên khí khô kiệt. Phương Đường cười nói, Linh Bảo đạo hữu hỏi tốt. Hắn chỉ lấy chỗ xa hành tinh, nói, bản cổ cùng Thái Dương nhiễu làm được hệ thống cũng không ổn định, bản cổ tùy thời có hướng Thái Dương truy lạc nguy hiểm. Dài lâu tới nay, bản cổ đều đem chính mình sở hữu năng lượng trong đại bộ phận dùng đến chống cự Thái Dương hấp dẫn lực. Thuyết lấy, hắn đem hấp dẫn lực khái niệm hướng chúng nhân đại thể giới thiệu một phen. Chúng nhân mặc dù lần đầu tiếp xúc này cái khái niệm, nhưng đến đấy là thành thần thành thánh nhân vật, bọn hắn rất mau đưa nắm đến trong đó tinh luyện. Phương Đường kế tục nói dù vậy, bàn cổ vẫn dần dần cùng Thái Dương tiếp cận. Lưỡng giả cự ly càng gần, nó sở thụ Thái Dương hấp dẫn lực cũng càng mạnh, nó liền cần hoa phí càng nhiều năng lượng chống cự hấp dẫn lực. Chúng nhân kinh nói nguyên lai như vậy, bàn cổ đem sở hữu năng lượng dùng với chống cự hấp dẫn lực, đã vô lực duy trì chính mình sinh cơ. Phương Đường cười nói, chính là như vậy. Qua không được bao lâu, bàn cổ đem triệt để vô pháp chống cự Thái Dương, nó hội cả truy nhập Thái Dương bên trong. Nhìn lấy chỗ xa kia kinh khủng cự đại hỏa cầu, chúng tiên gia tất cả đều cảm giác cả người chấn chiến. Đó là so lão quân lục đinh thần hỏa còn khủng bố vô cùng lần đồ đạc, bản cổ thế giới như truy nhập trong đó, không có bất luận cái gì sinh linh có thể còn sống, liên thánh nhân cũng không được. Nhìn lấy bị chấn động được vô pháp ngôn ngữ chúng tiên gia, Phương Đường cười nói, hiện tại bốn vị đạo hữu biết rõ, vì sao các ngươi biện pháp không pháp cứu thế đi? Bốn vị đạo hữu tất cả đều cảm giác tâm trong nhất phiến khổ sở. Xét như đối phương chỗ nói, bọn hắn gọi là cứu thế chi phương, đối với chân chính nguy cơ hoàn toàn không có dị nghị, chỉ bất quá là nhất xương tình nguyện. Phương Đường cảm thán nói các ngươi dụng ý là tốt. Thông qua giảm xuống mỗi sinh linh dục vọng, giảm thiểu lẫn nhau xung đột cùng tranh đấu, dùng cái này duy trì hệ thống cân bằng, diễn trường hệ thống phòng mệnh. Thế nhưng là này chủng biện pháp chỉ đúng cô lập hệ thống hữu hiệu. Trên đời này không tồn tại cô lập hệ thống, mặc kệ hệ thống nội sinh mệnh như thế nào giảm xuống dục vọng cùng xung đột, cũng vô pháp chống cự đến tự hệ thống ngoại cự đại nguy cơ. Chúng nhân tất cả đều một trận mờ mịt. Thật như đối phương châu nói, bản cổ thế giới khởi không triệt để không cứu được, diệt vong là bọn hắn chú định vận mệnh, bọn hắn chung cuộc hội thuận theo bản cổ thế giới cùng một chỗ truy lạc cái kia đáng sợ hỏa cầu. Có lẽ tại truy lạc trước đó, bọn hắn liền hội bởi vì nguyên khí suy kiệt mà chết rồi. Chương 214, bản cổ nộ không chương 214, bản cổ nộ không khó nói bản cổ thế giới thực sự không có hy vọng sinh tồn. Qua một lúc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn khổ sở hỏi, cũng không hẳn vậy. Phương Đường cười nói, mỗi sinh mệnh tại đối mặt nguy cơ lúc tổng hội tận lực tự cứu, cho chính mình tìm tới đường ra, bản cổ thế giới chính là nhất cái vĩ đại sinh mệnh, tự nhiên cũng có như vậy năng lực. Chúng nhân nghe nói mừng rỡ, hỏi, cái gì đường ra? Phương Đường mặt tựa bày ra chế nhạo tiểu dung, nói, bản cổ thế giới không sai biệt lắm hy sinh tất cả di động năng lực, đổi đến nhất chủng ổn định hoàn cảnh. Đợi đến nguy cơ hàng lâm, nó liền muốn đem này chủng sớm liền từ bỏ di động năng lực tìm về đến. Nó bả chính mình tinh hồn trong tối vi tráng kiện xích thành, nóng nảy động bất an bộ phận chia ly ra đến, chờ mong đương hắn trưởng thành hoàn toàn sau, có thể đem cả đại thế giới rời đi. Chúng nhân tâm trong không hẹn mà cùng xuất hiện nhất cái danh tự, kêu lên, Tôn Ngộ Không. Phương Đường tại bốn vị giáo chủ thân thượng quét nhìn liếc mắt, cười nói, bốn vị đạo hữu thực sự hảo nhãn lực, tại đông đảo chúng sinh trong, liếc mắt liền nhìn ra Ngộ Không trời sinh là làm anh hùng vật liệu, bởi vậy đem hắn tuyển chọn ra đến, muốn mượn hắn thi hành các ngươi đánh áp chúng sinh tâm khí kế hoạch. Bàn cổ đem trên người mình tối vi có thể động bộ phận chia ly ra đến, nhượng hắn làm nhất cái chân chính anh hùng, cứu vớt này cái thế giới. Mà các ngươi lại nhất tâm muốn tuần phục này cái chú định không khuất phục tồn tại, đồng thời tối trung tiêu hủy hắn. Nói đến đây trong, Phương Đường hơi xúc động nói nhất cái phong bế hệ thống tổng là muốn tiêu diệt hết thảy bất ổn định nhân tố, chú định dung không được chân chính anh hùng nhân vật, dù là này cái anh hùng nhân vật là này cái phong bế hệ thống duy nhất bắt được cứu cơ hội. Chúng nhân tất cả đều ngẩn ngơ như vừa đánh mất thứ gì. Nghe xong Phương Đường trần thuật, bọn hắn cuối cùng minh bạch, bản cổ thế giới không là không có cơ hội, nhưng hắn môn thân thủ tiêu hủy này cái cơ hội. Mắt thấy lấy thất hồn lạc phách bốn vị giáo chủ cùng với chúng vị tiên gia, Phương Đường minh bạch, thời cơ không sai biệt lắm. Hắn cười nói, các vị không cần tự tang. Các ngươi hiện tại còn có nhất cái cứu vớt này cái thế giới cơ hội, liền sợ các ngươi còn có tư tâm. Chúng nhân tâm trong vui mừng, vội nói, gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, chỉ cần có thể sán tòa nhà với đem binh, đúng là thần hồn câu diện, chúng ta cũng không hề thương tiếc. Phương Đường cười nói, hy vọng như vậy. Phật tổ nói đạo hữu chỗ nói cơ hội đến tột cùng tại nơi nào. Phương Đường đạo, không nổi, các ngươi hiện tại liền đem bây giờ còn sống sót tiên Phật Bồ Tát đều hoán đến Nguyên Thủy đạo hữu đạo tràng, đem ta vừa rồi chỗ nói thế giới chân tướng quảng mà báo cho. Các ngươi tối hậu cơ hội tự nhiên là hội xuất hiện. Nói xong, hắn huề lấy chúng nhân lần nữa trở lại Ngọc Thanh Thiên. Chúng nhân không dám thất lễ, đội vàng đem tam giới tản dư tiên thần Phật Bồ Tát đều hoàn đến, tối hậu chỉ tập thể hơn trăm người. So với Phật đạo lưỡng giáo toàn thịnh thời điểm, tiên Phật doanh đỉnh cảnh tượng, trước mắt tình huống nhìn lấy lệnh nhân vô cùng lòng chua xót. Chúng nhân nhất nhất hành lễ sau, do bốn vị giáo chủ đem Phương Đường vừa mới chỗ nói thoại phức thuật một lần. Tuy sau, không nó ngàng tới mới đến giả còn nơi tại trấn kinh trạng thái, Phật tổ hỏi, đạo hữu, cơ hội đến tột cùng tại nơi nào? Phương Đường cười nói, đây là. Nói xong, hắn dùng nghịch điển trọng tỷ tràng lực lượng hộ trụ chúng nhân thần hồn, khiến cho hắn môn không đến nỗi tại nghịch điển trọng tỷ trong quá trình đánh mất ký ức, lập tức đối toàn bộ bản cổ thế giới phát động thời gian đảo lưu. Nghịch điển trọng tỷ tác dụng mới bắt đầu, Phương Đường lập tức thuận theo nghịch điển trọng tỷ vận động hướng quá khứ quay lại, hắn cảm nhận được nhất cái cảm giác tồn tại cự cường người phản phất nhất cái phần đệm tương khảm tại thời gian quỹ tích trong, nếu như hắn một ý quay lại, đợi đến hắn cùng cái kia cảm giác tồn tại cường đại người gặp lại, hội đem cả vũ trụ vỡ vụn. Này cái cảm giác tồn tại cự cường người chính là quá khứ hắn, thân vi tiếp cận nhất chân chính thần linh người. Hắn tồn tại tính vô pháp bị tiêu mất, một khi tồn tại liền vĩnh cửu tồn tại, quá khứ hắn cùng hiện tại hắn sở hữu đồng dạng viên mãn tính tồn tại. Bất quá Phương Đường cũng không lo lắng. Hiện tại tình cảnh là hắn tối bắt đầu liền kế hoạch tốt, quả nhiên, rất nhanh hắn liền cảm giác được, tại thời gian quỹ tích trong, mỗi một cái thời gian đoạn ngắn hắn đều tại đồng bộ hướng về phía trước quay lại, vì thế cho tương lai chính mình đặng ra vị trí. Thời gian đảo lưu hiệu quả thuận lợi sản sinh. Tại chúng thần thánh chấn kinh địa nhãn trong, thế giới phảng phất đảo lưu giang hà, hết thảy đều đang lùi lại. Tiên sinh, ngươi đã từng hứa hạ chấp thuận, muốn bảo đảm nữ ta nhi quốc bất diệt. Nữ Nhi Quốc Vương nghe Phật Tổ dự định đem Nữ Nhi Quốc cảnh nội bắt tính cả sở hữu yêu ma diệt khẩu, tâm thần chấn động, gấp hướng Phương Đường kêu cứu. Phương Đường cười nói, ngươi có thể như thế lý giải. Nữ Nhi Quốc Vương đạo, thế nhưng là tiên sinh vừa mới cũng đáp ứng Phật Tổ, tuyệt không xuất thủ ngăn nào hắn, nữ ta Nhi Quốc khởi không có tử vô sinh. Phương Đường đạo, đúng vậy a, các ngươi hai vị thỉnh cầu ta đều đồng ý. Các ngươi hai vị thỉnh cầu tương hỗ mâu thuẫn, nhưng ta có thể đồng thời thỏa mãn. Tại ta thân thượng, không tồn tại mâu thuẫn, ta là nhất, cũng là bạn, là khả năng cùng bất khả năng hết thảy. Nữ Nhi Quốc Vương không hiểu chút nào xem lấy Phương Đường, không rõ hắn vì sao tại như vậy mấu chốt thời điểm, cứ thuyết ra như vậy một trận huyễn hoặc khó hiểu, lại không thực tế thoại. Nữ Nhi Quốc Vương còn muốn cầu mãi, thấy vừa mới làm ra sát quyết định Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát đột nhiên mặt thượng bày ra kích động, kính sợ, lại thư thái thần sắc, nhất để vỗ tay nói thiện hai, thiện hai. Ngay lập tức lấy, đột nhiên có vô số hào quang thủy ái từ 33 ngày thẳng rủ xuống đến, tối hậu hóa thành từng vị chân đều hội lệnh tam giới chấn động thần thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Linh Bảo Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế, Chân Võ Đại Đế, Đấu Mẫu Nguyên Quân, Tử Vi Đại Đế, Phật Môn cũng không cam chịu lạc hậu, từng vị Phật Đà cùng Đại Bồ Tát hiện thân, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Tương Lai Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát, này từng vị cường đại thần thánh, bọn hắn quanh thân hào quang đem cả thiên địa chiếu sáng, lờ mờ có nhiều hơn phản âm thiện hát khắp nơi ngồi đãng. Trên đại địa một ngọn cây cỏ, phi chim tẩu thú, bị những này hào quang chiếu rọi, phản âm hỗn loạn, gần như có lập tức hóa hình xu thế. Nhìn lấy như vậy khai thiên tích địa chưa từng có qua đại cảnh tượng, không chỉ nữ nhi quốc vương trợn mắt hốt hoồm, liên nơi đây vây đánh nộ không thiên binh thiên tướng các loại cũng đều ngu ngơ nguyên địa. Chúng thần thánh đều đem mục quang nhìn về phía phương đường, trong ánh mắt đầy ngậm lấy kính sợ. Cả thiên địa gian, chỉ có bọn hắn mới biết được, vừa mới đến cùng phát sinh trầm dạng kinh thiên động địa kỳ tích. Mắt thấy lấy đã từng tàn lụi thiên địa, lần nữa hồi phục đến sinh cơ bừng bừng trạng thái, chúng thần thánh tâm trong tất cả đều dũng hiện ra nồng nồng vui mừng. Thế nhưng là bọn hắn đều hiểu, nay chủng cục diện chỉ là tạm thời. Nếu như bọn hắn không làm ra hy sinh, này cái thiên địa trung cục còn hội lại đi đến cái kia nhượng người tuyệt vọng ban đầu. Đến lúc đó, vị này nhân vật thần bí có thể chưa hẳn còn hội cho này cái thế giới cơ hội. Phương Đường nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, cười nói, lúc đó ở chỗ này phân biệt, Bồ Tát từng nói, nếu như hy sinh có thể cứu vớt thế giới, Phật môn bên trong người đều hội nghĩa vô phản cố. Quan Âm Bồ Tát cũng gọi này chuyện. Nói là lúc đó, kỳ thật theo thời gian nói, kia nên tại tương lai. Tại Phật Tổ đem cả nữ nhi quốc phúc diện, nàng biến làm đường tăng chắc sẽ khởi hành lúc, cùng Phương Đường phát sinh đối thoại. Chương 215, chúng thần vẫn lạc, bản cổ phục sinh. Chương 215, chúng thần vẫn lạc, bản cổ phục sinh. Quan Âm Bồ Tát kính sợ nói A Di Đà Phật. Thi chủ thần thông thực sự bất khả tư nghị, quá khứ tương lai, hết thảy cũng không thể đào thoát pháp nhãn của ngươi, nguyên lai ngươi sớm đã nhìn thấy cục diện hôm nay. Thí chủ yên tâm, Bần tăng biết rõ nên thế nào làm. Phương Đường cười nói, này liền tốt. Quan Âm Bồ Tát lại nói, chỉ là Bần tăng các loại còn có nhất cái nghi vấn, còn nhìn thí chủ có thể thay ta môn giải hoặc. Ngươi nói. Quan Âm Bồ Tát nói, thí chủ đến tột cùng thân phận ra sao? Thiên thượng địa hạ chúng thần thánh tất cả đều ngừng hai lỗ hai tiếng nghe, rất rõ ràng, đây là bọn hắn tất cả đều đội vàng biết rõ câu trả lời vấn đề. Tối bắt đầu bốn vị giáo chủ cho rằng Phương Đường là bản cổ tinh hồn chưa tỉnh giấc trước cổ lao sinh mệnh. Hiện tại bọn hắn sớm không còn dám như thế nghĩ. Mặc kệ bản cổ tinh hồn đản sinh trước, vẫn đản sinh sau, này cái thế giới đều khó có khả năng có như thế cường đại sinh mệnh. Liên bản cổ tại hắn bên cạnh, cũng như mình trúc chi quang đi so hạ nguyện. Phương Đường cười nói, rất khó nói rõ ràng ta đến tột cùng là cái gì, bởi vì định nghĩa ý nghĩa hạn chế, mà ta là không bị hạn chế giả, nếu như nhất định phải nói, ta là nhất, cũng là bạn, là nguyên nhân, cũng là kết quả, các ngươi có thể đơn giản đem ta hiểu vi vô thượng lấy. Chúng thần thánh tất cả đều tâm duyệt thành phục, cung kính hành lễ, tùy sau nhất cái đem thể nội tán đi. Tại đây trời trong hào quang, chúng thần thánh nhất cái tiêu tán vô tung, chỉ để lại không rõ ràng cho lắm phạm nhân yêu ma cùng cấp thấp cấp thiên binh thiên tướng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy này hết thảy. Một vệt kim quang lướt qua, nộ không xuất hiện tại Phương Đường bên cạnh, kinh nói quái thai, những này ra hỏa đến cùng chơi cái gì bà hí. Phương Đường cảnh hắn liếc mắt, nói, không cần phải để ý đến người khác, ngươi một mực quan sát một chút tình huống của mình. Tình huống của mình? Nộ không án chiếu chính mình sở học pháp môn điều tức tính khí, nhất thời cảm giác được chính mình thể nội tại không thể nghĩ nghị bạo trướng, đem cảnh giới của hắn đẩy hướng càng cao nơi. Nộ không nạo nạo đầu, chả trách, này đến cùng là thế nào chuyện? Phương Đường cười nói, qua không được bao lâu, ngươi tự nhiên là hội biết rõ. Nộ không bản thân liền là bản cổ, hoặc là nói bản cổ tinh hồn trong tối vi có sức sống thành phần, hắn cùng cả bản cổ thế giới tức tương quan. Chúng thần thánh đem chính mình hoàn cấp bản cổ thế giới, nộ không thể nội nhưng tự nhiên cũng bạo trướng. Phương Đường đống nhiên nghĩ đến bốn vị giáo chủ chỗ nói này cái thế giới khổng phu tử. Cái kia nhìn tiên thần vi đại trộm thánh nhân, cũng không biết hắn là tu vi tinh tiến như vậy, vậy mà dòm ngó tìm được một điểm chân tướng, lại hoặc là vòn vẹn là trùng hợp. Chúng thần vẫn lạc, sau đó bản cổ phục sinh. Phương Đường không ngó ngàng tới hầu tử tràn ngập hoang mang, chuyển hướng nữ nhi quốc vương, cười nói, hiện tại ngươi có thể đi cùng người của ngươi dân ở cùng một chỗ. Nữ nhi quốc vương đạo, ta thật là bị làm hồ đồ. Phương Đường đạo, đối với sự kiện này, trên đời này cũng chỉ có ta nhất cái không hồ đồ, ngươi cũng không cần sáng rõ với hoài. Nữ nhi quốc vương cười khổ nói, có thể may mắn giữ lại tính mệnh, ta đã rất thỏa mãn. Những này thần quái quái sự, ta cũng không dám tìm tòi nghiên cứu. Thuyết lấy, nàng thở dài, nói, chỉ tiếc Đường trưởng lão, hắn chỉ cần lại chậm một hồi, cũng không cần tử. Phương Đường đạo, cầu nhân được nhân, làm sao đoán? Nói xong, hắn đem nữ nhi quốc vương đưa đến mặt đất, lại đem bởi vì đầy trời thần thánh vẫn lạc mà ngao ngoe dục động yêu ma môn chạy đuổi. Lúc này mới tại nữ nhi quốc phủ cận trong một ngọn núi tạm thời ở lại đến. Như vậy qua trăm năm, nữ nhi quốc sớm liền từ lúc đó đại tai nạn trong khôi phục như cũ, nhân khẩu không chỉ trở lại nguyên lai quy mô, mà lại có khuếch đại. Nữ nhi quốc phủ cận sơn lâm bị khai tịch vì rồi tốt, Phương Đường không thể không lại đi trong núi thiên tỷ, miễn cho bị người quần huyên náo quấy nhiễu. Hôm nay hắn đang nằm tại nhất trương chính mình thân thủ làm trên ghế trúc, tính nghe tùng đảo thành, một vệt kim quang lướt qua, nộ không đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh. Phương Đường dò xét hắn hai mắt, phát hiện hắn trong ánh mắt nhiều vài phần thương tang, cười nói, minh bạch. Nộ không cười nói, lão tôn từ khi ra đời liền cảm giác chính mình có cái sứ mệnh, cho dù bị ngươi mang cách này cái thế giới, này chủng cảm giác cũng chưa từng mẫn diện. Chỉ là đối với sứ mệnh vì sao, một mực u mê vô tri. Này trăm năm lão tôn cảnh giới bạo trướng, hôm nay bỗng nhiên dung nhập nhất cái vị chủ quan thức trong, nhất thời ý thức đến sứ mạng của mình, nguyên lai là muốn đem này cái thế giới đẩy ra, không để nó bị hàng tinh thôn phệ. Phương Đường đạo, minh bạch liền tốt, có nắm chắc sao? Ngộ Không cười nói, này có gì khó? Bây giờ này cái thế giới chính là Lão Tôn, Lão Tôn chính là này cái thế giới. Lão Tôn có thể điều động này cái thế giới sở hữu năng lượng, lại không có này cái thế giới tính trơ. Phương Đường cười nói, này liền tốt, ta còn nghĩ đến, nếu như ngươi không có nắm chắc, ta liền giúp ngươi một phần lực. Ngộ Không nói của mình sự chính mình làm, lường trước Lão huynh ngươi không hội tại này cái thế giới đợi thật lâu, nếu như ta Lão Tôn chạm không đến, lần sau đại kiếp tiền đến, khởi chẳng phải khoanh tay vô sách. Phương Đường đạo, tốt, sự không nên chậm, này liền bắt đầu đi. Hai người thân hình trùng thiên mà lên, trong nháy mắt xông ra tam thập tam trọng thiên, tiến vào ngoại diện không vô lãnh tịch chi địa, lại phi tám vạn lý, thế giới biên duyên bình chướng đã xuất thủ có thể đụng. Lần này Phương Đường không có xuất thủ đánh bỡ. Tại Ngộ Không tiếp cận bình chướng thời điểm, bình chướng tự nhiên xuất hiện nhất điều thông đạo, bày ra Ngộ Không đối này cái thế giới triệt để khống chế. Ngộ Không hướng lấy chỗ xa Thái Dương mở ra cánh tay, cảm thụ lấy dương quang chiếu xạ tại thân thượng cảm giác thoải mái cảm thấy. Thân vi bản cổ, Ngộ Không so bản cổ thế giới đông đảo chúng sinh, thậm chí so trước đó bốn vị giáo chủ đều có nhất cái tự đại ưu thế. Hắn có thể giống bản cổ thế giới nhất dạng đem dương quang chuyển hóa vi chính mình mà mặt khắc thần thánh lại chỉ có thể dùng hộ thân pháp tránh cho qua cường dương quang thương hại. Đây là Ngộ Không sở dĩ có thể đẩy ra bản cổ thế giới mấu chốt. Ngộ Không bận lên pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể dần dần bành trướng. Lúc đó hắn đã có thể đem pháp tướng trường đến bản trượng, bây giờ hắn cảnh giới đã đột phá cực hạn, pháp tướng càng là quảng đại vô cùng, rất nhanh liền biến thành nhất cái chỉ so với cả bản cổ thế giới hơi nhỏ cự nhân. Này cái cự nhân nhất diện có thể điều động bản cổ thế giới sở hữu năng lượng, một bên văn có thể không ngừng hấp thu dương quang năng lượng, này khiến cho hắn sở hữu quá khứ vài vị thánh nhân vô pháp tưởng tượng khổng lồ lực lượng. Nộ Không đem lòng bàn tay tại bản cổ thế giới ngoại diện trên bình chướng, làm tận cả người khí lực, đem nó hướng rời xa Thái Dương phương hướng đẩy đi. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, lại phi thường ổn định. Như vậy liên tiếp qua 500 năm, hắn đem bản cổ thế giới đẩy ra gần 5000 vạn cây số. Đây là nhất cái đối với bản cổ thế giới tương đối thích hợp cự ly, lại xa một điểm, bản cổ thế giới đem vô pháp từ Thái Dương thượng hấp thu đầy đủ năng lượng, mà lại gần thoại, bản cổ thế giới thì vô pháp bảo trì cân bằng, rất nhanh hướng Thái Dương truy lạc. Nộ Không dừng lại hành động, đem thân khu nhỏ đi đến bình thường trạng thái. Phương Đường đạo, bản cổ thế giới quá lớn, nó so vũ trụ trong nhiều hơn hàng tinh còn đại, nếu không phải nó sở hữu này chủng độc đáo năng lượng, duy trì lấy nó hoàn cảnh, đồng thời đối kháng hấp dẫn lực tác dụng, nó nguyên bản nên tại hấp dẫn lực tác dụng dưới biến thành nhất quả hành tinh. Nó hiện tại trạng thái cũng không ổn định, chỉ sợ ngươi sau này thời gian hội rất khó được thanh nhàn. Chương 216, tử thần đến chương 216, tử thần đến Ngộ Không cười nói, Lão Tôn nguyên bản tốt động, sợ nhất thanh nhàn, này có gì sợ quá thay. Phương Đường điểm điểm đầu, nói, này vẫn việc nhỏ, còn có một chuyện tối nghiêm trọng hai nạn, là các ngươi bất luận như thế nào vô pháp tránh qua ngươi có thể nghĩ qua sao? Ngộ Không khó hiểu nói, không biết ra sao tai nạn. Phương Đường đạo, hàng tinh thọ vận mệnh hội có cực hạn. Bản cổ sinh mệnh cũng không có thể tự phát sản sinh năng lượng, nó cũng cần từ hàng tinh hấp thụ năng lượng, nếu như hàng tinh dập tắt, nó cũng hội tử vong. Vũ trụ trong chất lượng càng lớn hàng tinh, nó nội bộ tụ biến phản ứng cũng liền càng kịch liệt, bởi vậy hàng tinh thọ mệnh cũng liền càng ngắn tạm. Nay quả hàng tinh khổng lồ như thế, nó thọ mệnh không hội rất dài, không bận tâm nhiều nhất bất quá nhất ước năm, nó liền muốn dập tắt. Như vậy cự đại hàng tinh dập tắt sau hội biến thành cái gì ta cũng không rõ ràng, hoặc là hội biến thành lỗ đen, hoặc là hội bạo phát siêu tần tinh, bất luận kia chủng tình huống, bản cố đô vô pháp từ đó đào thoát, ba người cần sớm cho kịp làm chuẩn bị mới là. Ngộ Không trầm mặc một lát, nói, ta hiểu được. Chỉ là trên đời này không phải sở hữu sự đều có biện pháp, ta cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Phương Đường cười nói, như vậy liền tốt. Trừ phi chân chính thần minh, nay vũ trụ trong có cái gì là chân chính vĩnh hằng bất hủ đâu, nếu chung cuộc diệt vong, chẳng bằng hoa tâm tư, chậm dạng tại diệt trước khi chết qua được càng thêm phong phú. Ngộ Không cười nói, cùng ngươi lão giao tiếp những ngày năm, lão tôn cũng đủ phong phú. Lời này hắn là từ đáy lòng mà phát. Dù là tam thanh Phật tổ như vậy thánh nhân, bọn hắn qua vô cùng tuế nguyệt, nhưng hắn môn kiến thức cũng chỉ cực hạn tại bản cổ thế giới. Mà hắn ly khai bản cổ thế giới kia mấy trăm năm, chỗ vượt qua không gian, kiến thức qua thế giới, nào chỉ là bản cổ thế giới gấp 10 lần. Ngộ Không nói ngươi muốn đi. Phương Đường gật đầu nói tại này cái thế giới đợi đến đủ lâu. Tính cực tự động, ta cũng muốn đến chỗ khác nhìn xem. Ngộ Không nạo nạo đầu, nói, không biết sau này còn có thể hay không lại thấy. Phương Đường đạo, đối với có vô cùng thời gian người, chỉ cần có khả năng phát sinh sự, liền nhất định hội phát sinh. Tốt, tạm biệt. Nói xong, Phương Đường biến mất tại này phiến hư không trong. Ngộ Không buồn bã ngây người một lát, xoay người trở lại bản cổ thế giới. Mai Quốc, Hoa Châu, 32 hào đường cao tốc. Chờ mong đã lâu ngày nghỉ cuối cùng lại tới, Kim Bá Lệ điều khiển lấy khó khăn từ ba chỗ đó thân thỉnh đến ô tô, tái lấy tam vị hảo hữu đổi chuyện cũ trước đã kế hoạch tốt lữ du địa điểm. Phó điều khiển ngồi lấy nàng khuê mật Thái Lệ. Thái Lệ kim sắc búi tóc, tiếu dung dương quang mà ân cần, là rất điển hình kia chủng Mai Quốc đại nữ. Hậu diện trên ghế ngồi tọa lấy chính là lương cái đồng hành nam sinh. Dáng người mập mạp, mặt tròn tròn đặc, cùng với rất có hình ngải luân. Này ba người là Kim Bá Lệ học sinh tiếp sống bằng hữu tốt nhất. Nếu như hỏi Thái Lệ, ta đặc cùng ngải luân đồng dạng vấn đề, bọn hắn cũng hội làm như vậy trả lời. Bọn hắn hộ vệ lẫn nhau bằng hữu tốt nhất, từ rất nhỏ thời điểm, bọn hắn chính là cùng một cái đoàn thể thành viên, này cái đoàn thể bị trường học trong kia chút bị người hoan nên bọn nhỏ trở thành phế tuổi liên minh. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, bọn hắn đều thuộc về học sinh trong kia chủng không thảo người thích, bị người xa lánh tồn tại. Đương nhiên, càng sát thực nói, là trong học trước kia. Lúc đó Ái Lệ còn không giống hiện tại như vậy xinh đẹp, Ngải Luân còn không vượt qua miệng của mình ăn, mà tạm đặc thì là bởi vì hắn mập mạp cùng, mà hắn hiện tại vẫn đồng dạng mập mạp, Tạp Đặc là trong bốn người lưỡng cái không có gì biến hóa người chỉ nhất. Còn có nhất cái là Kim Bá Lị. Kim Bá Lị thân thượng bản thân không có cái gì không nhận bọn nhỏ hoan nghênh nhân tố, nàng sở dĩ không thể dung nhập hài tử quân thể, chỉ là bởi vì nàng là nửa đường từ chỗ khác dọn nhà đi tới hiện tại trấn thượng, là phế tuổi liên minh mặt khác ba người trước hết nhất thu nhận nàng, khiến nàng có thể tại hữu nghị chống lên khung đỉnh hạ vượt qua còn tính bình ổn tuổi thơ. Cho nên, dù là sau này nàng trổ mã càng tóc xinh đẹp, trở thành thụ sở hữu nam sinh quan chú nhân vật, nàng bằng hữu tốt nhất theo đó là hiện tại bên cạnh vài này vị. Mặc dù này tam vị bằng hữu cũng không tổng là nhượng nàng hài lòng, thì như hiện tại Tạp Đặc, đó là cái gì? Kim Bá Lị la lên đạo. Từ vừa mới bắt đầu, Tạp Đặc cùng Ngải Luân ngay tại hậu diện lén lén lút lút, nói nhỏ, giống như là đang thương lượng cái gì chuyện xấu. Kim Bá Lị nhịn không được lòng hiếu kỳ, từ sau nhìn kính hướng hậu diện liếc một cái, phát hiện Tạp Đặc đánh thẳng khai túi đeo lưng của hắn, lặng lẽ cho Ngải Luân nhìn cái gì đồ đạc. Kim Bá Lị cố ý dồn sức đánh phương hướng bàn, nhựa ô tô lung lay một chút, Tạp Đặc trở tay không kịp, nhựa trong ba lô đồ đạc tiết lộ chân dung. Lá cây. Kim Bá Lị thấy Tạp Đặc đầy không quan tâm, cả giận nói, ngươi hội hại chúng ta đều bị cảnh sát bắt đi. Tạp Đặc đạo, ngươi không muốn thanh trương, không hội có người biết chỉ cần ngươi không nhắc tới hiện giống như là phạm sai, một bộ chiến chiến căng căng hình dạng, người khác cũng sẽ không hoài nghi ngươi, cũng không hội điều tra xe của ngươi, những này đều là chính chúng ta dùng hàng, chờ đến nghỉ phép phòng, này hội nhượng chúng ta khoái lạc gấp bội. Kim Bá Lị khí sai lệch mũi, nói, này không là có thể hay không bị người phát hiện sự. Mau đưa nó cho ta muốn vứt bỏ nó. Thuyết lấy, nàng trở lại đi bắt ba lô. Tạp Đặc tự nhiên không hội nhượng nàng đạt được, đội vàng đem ba lô hộ tốt, Ngải Luân cũng ở bên cạnh cho Tạp Đặc đánh nhiệm hộ. Xe bắt đầu kịch liệt lay động lên đến. Ái Lị bị ô tô lung lay làm cho tâm kinh đảm chiến, đội vàng thay Kim Bá Lị đi cố định phương hướng bàn, lại không ngờ ngược lại làm ô tô càng thêm mất khống chế. Ô tô vẫy đuôi một cái, cả tại trên đường lớn đường ngang đến. Tại bốn người ô tô hậu diện, có một cỗ xe máy khoái tốc xuống đến, xem thấy trước mặt ô tô đột nhiên đánh hành, đội vàng sát xe, đành chịu xe nhanh quá nhanh. Xe máy té ngã trên đất, hướng một cái khác điều xe đạo đi vòng quanh. Từ đối diện chạy đến một cỗ xe vận tải gỗ thô hàng xe, thấy một cỗ xe máy nhét vào chính mình xe luôn phía dưới, hạ ý thức chuyển động phương hướng bàn, nhưng hắn lập tức ý thức đến mình làm sai lầm tuyển chọn. Hàng trên xe thô trọng gỗ thô tại quán tính tác dụng dưới, toàn bộ thoát ly hàng chiếm giữ, tại trên đường lớn bốn bề loạn lăn lên đến. Một cỗ xe phát hiện tình huống không đúng, dự định tiến lên trải bước giao thông cảnh xe bị một cây gỗ thô từ xe cửa sổ đánh cái đúng mặt, bên trong tài xế tại chỗ bị gỗ thô đụng nát. Nguyên bản cùng Kim Bá Lị ô tô song song chính là một cỗ xe màu vàng trường học xe. Bên trong tái lấy thập mấy cái chính tại lữ hành tốt nghiệp lữ hành học sinh, lúc này cũng bị nhiều hơn gỗ thô từ trên xe lướt qua. Bên trong học sinh tử thương đầy, Kim Bá Lị bốn người cũng không có thể may miễn. Bọn hắn bị gỗ thô cùng màu vàng trường học xe tàn xương cốt cả chôn ở dưới đáy, thuận theo một trận bạo tạc, Kim Bá Lị tại chỗ mất đi ý thức. T. Thuận theo một trận mãnh liệt âm thanh hô hấp, Kim Bá Lị phảng phất từ ngạc mộng trong sợ hãi tỉnh dậy. Nàng kinh hoàng sợ bốn bề nhìn chung quanh, phát hiện ô tô còn tại hành chạy, mà nàng tam cái bằng hữu còn may đất tốt tọa tại trên xe. Ái Lị hỏi, Kim Bá Lị, ngươi thế nào? Ngài Luân tại hậu diện cười nói, ngươi không là đi ngủ đi, có thể đừng bắt ta môn tính mệnh đương lúc gì à. Chương 217, hắn nên không hội là bệnh tinh thần đi. Chương 217, hắn nên không hội là bệnh tinh thần đi. Khó nói chính mình vừa mới thật là ngủ gật. Kim Bá Lị tràn đầy lo ngại nghĩ đến, thế nhưng là vừa mới cảm giác là như thế mãnh liệt, này nhượng nàng rất khó tin đây chẳng qua là nhất chẳng động. Nhưng nếu như không làm động, kia còn có thể là cái gì đâu. Kim Bá Lị đống nhiên có chủng rất mãnh liệt dự cảm, vừa mới có sự tình kỳ quái phát sinh ở trên người nàng. Một trận rầm rì thanh từ hậu diện truyền tới, Kim Bá Lị ra đầu một trận tê liệt. Này trùng rầm rì thanh nàng nghe qua. Nàng thông qua sau nhìn kính hướng hậu diện nhìn lại, phát hiện một cỗ xe màu vàng trường học xe chính từ hậu diện theo kịp đến. Này lượng xe sẽ cùng nàng ô tô song song tốt một lúc, thẳng đến món kia thảm họa phát sinh thảm họa. Làm ơn, ngươi thật tin tưởng hội có này chủ sự, ngươi bất quá là làm mộng mà thôi. Kim Bá Lị tại tâm trong tự an ủi mình, có thể trong nội tâm nàng bất an lại không có một chút giảm nhẹ, ngược lại càng phát mãnh liệt, cứ thế với nàng trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt biến được thảm bạch, liên tay chân cũng vô pháp ức chế run rẩy lên đến. Ái Lị lo lắng hỏi, Kim Bá Lị, ngươi không thoải mái sao? Ái Lị thoại nhượng Kim Bá Lị nhất cái cơ trí, nàng linh quang lóe lên, cao giọng nói, Tạp Đặc, trong bọc của ngươi có cái gì? Tạp Đặc đô đạo, đều là chút nam sinh đồ đạc, ngươi hỏi những này làm cái gì? Đừng phế thoại. Kim Bá Lị hô, mau đưa nó mở ra cho ta xem một chút. Như đặt ở bình thường thời điểm, Tạp Đặc cũng là không đặc biệt sợ Kim Bá Lị. Có thể lúc này nàng tận luôn lệ sắc, một bộ nhược Tạp Đặc không đem bao mở ra, nàng hội lập tức bả xe khai đến bên cạnh cầu bên trong đi khí thế, Tạp Đặc không khỏi nghe theo chỉ thị của nàng, đem ba lô mở ra. Bên trong quả nhiên con nàng nhìn thấy những cái kia lá cây. Kim Bá Lị trước mắt một trận huyễn trong mặt, ngay lập tức lấy liền nghe Ái Lị nhất thanh la lên, sau đó ô tô liền dừng lại. Kim Bá Lị lúc này mới bình tĩnh trở lại, nàng phát hiện là Ái Lị kịp thời kéo tay sát, làm ô tô cường hành chế động, mà ô tô phía trước đứng ở lấy nhất cái hắc đuôi tóc mắt đen tinh, người phương đồng gương mặt nam tử. Ái Lị kinh hồn chưa định nói Kim Bá Lị, ngươi đến cùng thế nào, vừa mới thiếu chút sấm hạ đại họa. Kim Bá Lị lại không kinh ngược lại còn mừng, nàng đội vàng mở ra cửa xe, chạy vội tới trước mặt người phương đông trước người. Nàng trước xem xét một phen tình huống, phát hiện ô tô cự ly này cái người phương đông chỉ có thập vài cm cự ly, có thể nói hiểm chi lại hiểm, chỉ cần Ái Lị sát xe chậm một chút nữa, nàng liền sẽ đem này cái người đụng phi, vì thế sấm hạ đại họa. Nghĩ đến ở đây, nàng không khỏi một trận sợ sệt, đồng thời cở trách chính mình, lại bị nhất cái mộng dọa thành như vậy, cứ thế với hoàn toàn mất phân tức, vậy mà tại trên đường lớn liền cùng chúng bằng hữu tranh chấp lên đến. Đúng vậy, nàng hiện tại cuối cùng xác định, vừa mới đó chính là nhất cái mộng. Mặc dù nàng cũng rất nan giải thích, vì sao trong mơ xuất hiện nhiều hơn hiện thực trong nhân tố. Có thể mộng dù sao là mộng, nó cùng hiện thực là bất đồng. Tỷ như nói, này cái người Phương Đông liền chưa từng tại trong mơ xuất hiện. Kim Bá Lị hỏi, ngươi tốt, ngươi không sự đi.
Ta không sự.
Kim Bá Lị lộ ra tiếu dung, nói, ngươi kêu cái gì danh tự, vì cái gì tại trên đường lớn hành động, ở đây là không cho phép đi bộ quá nguy hiểm, nếu như ngươi không để ý, có thể dựng chúng ta xe, chúng ta hội đem ngươi đưa đến gần nhất ngồi công xe địa phương.
Ngươi tâm thật tốt.
Người Phương Đông cười nói, ta gọi Phương Đường, mới từ bầu trời cao xuống đến, hạ xuống ở đây, dự định tại này cái thế giới đợi một lúc. Đến nỗi nguy hiểm, hắn nhìn xem trên đường lớn như nước chảy ô tô, cười nói, bảo thủ phòng trường, ở đây không tồn tại có thể cho ta mang đến nguy hiểm đồ đạc.
A, a, a.
Y Bá Lị cùng Ái Lị nhìn nhau bối rối, nhất thời gian không biết nên làm gì phúc đáp.
Hắc, thế nào chuyện?
Tạp Đặc cùng Ngải Luân thấy chúng nữ lưỡng cái chậm chậm không ngồi trên xe, liền đều xuống đến xem xét. Y Bá Lị đem vừa mới Phương Đường thoại phức thuật một lần, rất nhanh Tạp Đặc cùng Ngải Luân cũng đều ngốc trệ. Ái Lị đem Tam Vị Bằng Hữu kéo đến một bên, nói, hắn nên không hội là người bị bệnh tâm thần đi.
Tạp Đặc đạo, hình như vậy, người bình thường ái hội nói chính mình là từ bầu trời cao đến tổng không thành hắn là hàng không vũ trụ biên.
Coi như hắn là hàng không vũ trụ biên, hắn lấy lục thương lại đang ở đâu?
Vạn nhất hắn là người ngoài hành tinh đâu?
Ngải Luân đùa giỡn đạo.
Tạp Đặc mít hắn một cái, nói, cùng Lam Tinh thượng như lúc nhất dạng, hội nói mai quốc thoại người ngoài hành tinh, khó nói ngươi cũng choáng váng.
Ngải Luân tùng nhún mai bàng, không có phản bác Tạp Đặc thoại.
Hắn vốn là thói quen tính nhất cống, không phải thật cho rằng nhóm người mình gặp được cái gì người ngoài hành tinh.
Ái Lị đạo, liền đương hắn là bệnh tinh thần người đi, chúng ta nên làm sao bây giờ?
Ngải Luân đạo, cái gì kêu chúng ta nên làm sao bây giờ?
Chúng ta lại không đụng vào hắn, cũng không phải chúng ta đem hắn từ bệnh viện tâm thần thả ra đến, chúng ta cái gì đều không cần làm. Tối đa sự hậu cho cục cảnh sát đánh điện thoại báo cáo một chút, nhượng hắn môn chính mình giải quyết phiền phức.
Ái Lị điểm điểm đầu, xem như nhận cùng hắn đề nghị.
Y Bá Lị lại vẫy lắc đầu, nói, không được, lấy hắn tinh thần chẳng uống, tại trên đường lớn hành tẩu quá nguy hiểm, lần tiếp theo không chừng liền bị xe đụng phải.
Tạp Đặc hai bàn tay nhất sạc, nói, kia làm sao bây giờ, tổng không thành ngươi muốn mang hắn cùng lên đường đi.
Y Bá Lị dùng sức điểm điểm đầu, nói, đúng vậy.
Ta không đồng ý.
Tạp Đặc lập tức nói, nhất cái người bị bệnh tâm thần.
Ai biết rõ hắn có thể hay không đột nhiên bạo khởi thương người, ta không phải nguyện vì làm người tốt chuyện tốt, mà làm chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm.
Y Bá Lị nói Tạp Đặc, ngươi đúng tinh thần tật bệnh hiểu quá ít, cũng không là sở hữu tinh thần nhân tật bệnh đều có thương người xúc động. Lúc đó ta mẹ nói đến đây chồng, nàng đột nhiên im ngay, mặt thượng thần sắc biến được cảm đạm, lập tức nàng lại kiên định nói tóm lại, ta nhất định phải mang hắn cùng đi, thẳng đến có thể đem hắn mang đến địa phương an toàn.
Tạp Đặc đạo, chúng ta đây thẳng thắn bỏ phiếu.
Ái Lị, ngươi cũng đứng tại ta bên này đúng đi.
Ái Lị do dự một lát, cuối cùng vẫn đứng ở Tạp Đặc bên cạnh.
Tạp Đặc cao hứng nói Ngải Luân, ngươi đây.
Ngải Luân nhìn xem Tạp Đặc, lại nhìn xem Kim Bá Lị, nói, ta vốn dĩ không có gì ý nghĩ, bất quá ngươi này ra hỏa nếu không đáp ứng, vậy ta liền lệnh đáp ứng, chúng ta mang hắn cùng đi đi.
Nói xong, đứng ở Kim Bá Lị bên cạnh.
Tạp Đặc đạo, này tính thế nào chuyện, nhị đúng mà.
Ai nói nhị đúng nhị, chúng ta còn có một vị đâu.
Kim Bá Lị nói, lập tức nàng xoay người trở lại Phương Đường bên cạnh, hỏi, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng lên đường sao, nhượng chúng ta đem ngươi đưa đến địa phương an toàn.
Ở đây không được người đi bộ, mà lại cũng quá nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi.
Phương Đường cười nói, ngươi liền như thế xác định ta không hội thương người.
Y Bá Lị gật đầu nói, ta có rất dài chiếu cố tinh thần tật bệnh người bệnh kinh nghiệm, ta tại ngươi mặt thượng nhìn không thấy những cái kia thích thương người tinh thần tật bệnh dấu hiệu, cho nên ta tin tưởng ngươi.
Trọng yếu nhất là, ta không thể mắt thấy lấy người khác đặt mình vào trong nguy hiểm, mà ta rõ ràng có thể thân xuất biệt thủ.
Phương Đường tán thưởng điểm điểm đầu, cười nói, tốt, chúng ta đây cùng đi đi.
Tạp Đặc ngạc nhiên nói, này tính cái gì, vì cái gì hắn cũng có biểu quyết quyền.
Y Bá Lị dương nhất dương xe chìa khóa, cười nói, bởi vì ta là xe chủ, cho nên các ngươi đều muốn nghe ta.
Chương 218, chúng ta gặp được ma túy phiền. Chương 218, chúng ta gặp được ma túy phiền. Vài người trọng tân trở lại trên xe.
Tạp Đặc ba người rất an ý chen đến hậu diện trên chỗ ngồi, bọn hắn đối này cái đột nhiên xuất hiện người Phương Đông trong lòng còn có kiêng rẻ, nhất là tại đối phương biểu hiện ra giống loại tinh thần tật bệnh chứng chẳng sau. Bọn hắn e sợ cho đối phương đột nhiên biến sắc mặt, đối bọn hắn phát ra công kích.
Chúng chỗ đều biết, người Phương Đông đều hội võ thuật, bọn hắn cũng không muốn thử truyền thuyết trong Đông Phương công phu. Thế nhưng là mới ngồi vào trên chỗ ngồi, bọn hắn vẫn lo lắng lên đến.
Này cái gia hỏa ngồi vào phó điều khiển thượng, nếu là hắn đột nhiên tập kích Kim Bá Lị, đó cũng không phải là nháo lấy chơi.
Lúc này Kim Bá Lị đã khởi động ô tô, Tạp Đặc ba người đành phải an ủi hạ chính mình lo ngại, chỉ là bọn hắn ánh mắt cũng không khỏi tự chủ quan chú lấy Phương Đường, cố gắng tại đối phương có dị thường cử động thời điểm, bọn hắn có thể bằng lúc ngăn cản.
So sánh với Tam Vị Bằng Hữu, Kim Bá Lị cũng không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở Phương Đường thân thượng.
Trong nội tâm nàng theo đó tàn lưu lấy vừa mới mộng cảnh khủng bố, bởi vậy không tự chủ được quan chú lên trên đường xe lượng.
Nàng tận lực thả chậm tốc độ, mắt thấy lấy tại hậu diện theo kịp đến xe máy cùng màu vàng trường học xe đều lướt qua xe của nàng thân đi về phía trước, sau đó cùng đối diện mà đến vận tải gỗ thô hàng xe gặp thoáng qua.
Không bao lâu, chúng nữ xe cũng cùng hàng xe gặp thoáng qua hết thảy đều rất bình thường, không có phát sinh không tầm thường sự.
Y Bá Lị cuối cùng âm thầm buông thả một hơi, mặt thượng cũng bắt đầu lộ ra tiếu dung.
Ngươi nhìn qua giống như rất khẩn trương.
Phương Đường hỏi.
Y Bá Lị cười nói, là có một điểm, bất quá hiện tại đã không chuyện, vừa mới làm nặng mộng, và ta sợ đến không nhẹ.
Phương Đường tha thú vị vị xem nàng liếc mắt, cười nói, chưa chắc là mộng.
Kim Bá Lị tâm trong máy động, hỏi, đây là cái gì ý tứ? Phương Đường đạo, đôi khi ngạc mộng là nhất chủng đối tương lai dự cảm, ngươi tốt nhất vẫn thận trọng đối đãi. Kim Bá Lị nguyên bản đã buông xuống cảnh giác, lúc này lại lần nữa biến được trí tâm lên đến. Chỗ ngồi phía sau 30 người thượng hai, HV 2 ngày a lúc nhanh tâm nhưng đúng khả đạo nghe nói đông vạn người quan niệm trong có rất sâu thần bí chủ nghĩa sát thái, ngươi vừa mới thuyết pháp, là các ngươi văn hóa trong quan niệm sao? Phương Đường tùng nhún vai bảng, nói, ta cũng không biết các ngươi gọi là người phương đông quan niệm trong đều có chút cái gì, ta là từ ngoài không gian đến. Ngài Luân Kinh thường nói, làm ơn, lão huynh, ngươi nhìn qua cũng không giống như kia chủng không phân rõ hiện thực cùng huyễn tưởng đồng đốc, làm gì cùng chúng ta nói này chủng thoại đâu. Phương Đường cười nói, ta thuyết được đều là thật thoại. Ngài Luân đạo, tốt đa lão huynh, liền đương ngươi là trùng hợp có người phương đông gương mặt, lại trùng hợp biết được chúng ta ngôn ngữ cấp chó, thế nào khả năng hội có này trùng trùng hợp, ta thật là điên. Phương Đường cười nói, chỉ cần dạng bản đầy đủ đại, lại sát suất nhỏ sự đều có thể xuất hiện. Tùy ngươi thế nào nói rồi. Ngài Luân đạo, liền đương ngươi thuyết được đều là thật, người ngoài hành tinh tiên sinh, ngươi đến chúng ta tinh cầu muốn làm cái gì đâu? Ta đặc bất mãn nói làm ơn, ngài Luân, không muốn hỏi này trùng ngốc vấn đề, ngươi thật đương bọn hắn là người ngoài hành tinh đâu? Ái Lệ cũng lộ ra sốt ruột biểu lộ. Ngài Luân tùng nhún vai bảng, nói, vì cái gì không đâu, dù sao bất quá là tán gẫu. Nói xong, hắn đưa ánh mắt trọng tân nhìn về phía Phương Đường. Phương Đường đem cánh tay khoác lên xe trên cửa, nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh sắc như nước chảy hướng sau dũng mãnh lao tới, nhẹ nhàng khoan khoái phong quét tiến đến, nhường hắn cảm giác phi thường thích thú lúc đó tại Lam Tinh, hắn gần như bả cả tinh cầu đều đi khắp, cứ thế với tùy tiện cái gì địa phương, hắn liếc mắt liền có thể nhận ra đến. Này cái thế giới cùng Lam Tinh cực kỳ tương tự, nhìn lấy ngoại diện quen thuộc cảnh sắc, Phương Đường cảm nhận được nhất chủng khó được an ninh thoải mái. Hắn cười nói, ta là tùy ngộ mà an vũ trụ người lữ hành, đi đến ở đâu, nếu như cảm giác thú vị, liền hội dừng lại đến nhìn xem. Này nhân không cứu được trên xe bốn người đều trong lòng thầm nghĩ. Kim Bá Lị nói Phương Đường, ngươi vừa mới nói ngạc mộng khả năng biểu thị tương lai, ngươi có thể hay không lại cho ta giảng giảng này phương diện sự. Tập đặc ba người đã đối này cái đột nhiên xuất hiện trọng độ chứng vọng tưởng mất đi hứng thú, nghe thấy Kim Bá Lị phát hỏi, liền cười nói, Kim Bá Lị, ngươi phải cẩn thận, coi chừng bị hắn đem ngươi tinh thần cũng làm được thất loạn. Bế miệng. Kim Bá Lị hướng hậu diện giống lên nhất thành. Phương Đường cười nói, quê hương của ta đã từng có cái cố sự, nói là này cái thế giới thượng sinh hoạt lấy nhiều hơn ác liệt thần linh, bọn hắn thích dùng làm kịch trêu cợt phàm nhân. Trong đó tối ác liệt nhất cái gọi là tử thần. Vị này tử thần thích đem người tử vong tràng cảnh đoán trước khải bày ra cho người, sau đó nhìn lấy nhân vi để tránh cho tử vong mà làm ra các chủng vô ích cố gắng, đồng thời dùng cái này vi nhạc. Kim Bá Lị tâm thần bị chấn, sắc mặt cũng biến được thiết thanh, nàng hỏi, tại này cái trong cố sự, có thể có người thành công phản kháng tử thần, tối hậu sống sót đến. Phương Đường đạo, ta đã nói vị này tử thần phi thường ác liệt, hắn căn bản không hội cho người rời khỏi cơ hội. Dù là thỉnh thoảng có người tránh qua tử thần tử vong kế hoạch, hắn cũng hội một lần lại một lần đem người kia kéo vào kế hoạch, thẳng đến hắn an chiếu kế hoạch tử vong mới thôi. Nói đến đây trong, Phương Đường bấy lắc đầu, cười nói, ác liệt, lại nhàm chán. Cái hậu diện tạm đặc ba người mặc dù đối Phương Đường tự xưng người ngoài hành tinh rất không cho là đúng, nhưng cũng không tự chủ được bị hắn giảng thuật cố sự hấp dẫn lấy, bọn hắn chính nghe được nhập thần, thân xe bỗng nhiên phía bên phải bên bỗng nhiên khuynh nghiêng quá khứ, xe thai cùng mặt đất ma sát, phát ra tiếng rít chói tai. Xe trong bốn người tất cả đều mất đi cân bằng, tại khoang xe bên trong loạn phi loạn đụng, phát ra một trận trận thét lên thanh. Hơn nửa ngày, ô tô dừng lại đến, lúc này xe đầu đã đánh vỡ bên đường hộ bảng, một nửa thân xe tiến vào cầu mương. Bốn người kinh hồn chưa định. Ái Lệ sinh khí nói Kim Bá Lị, ngươi không được lại khai xe. Kim Bá Lị ủy khuất nói, không là ta, ta thao tác đều rất bình thường. Bốn người vội vàng xuống xe xem xét, phát hiện phía trước bên phải bên xe thai không biết vì sao bể bánh xe. Ngài Luân mở ra tay, đành chịu nói tốt đẹp thích thú đều bị hại chúng ta hiện tại sợ là đi bận xui, mới ly khai ra môn nửa ngày, liền gặp được như thế nhiều chuyện xui xẻo. Ái Lệ tại trên cánh tay hắn đập một cái, nói, đường phế thoại, mau đưa xe đẩy ra đến đổi tốt dự bị lốp xe. Bốn người thế là hợp lực đem xe đẩy ra đến, lại đem lốp xe đổi tốt, lúc này mới trở về trên xe, chỉ là tất cả mọi người không phục sáng sớm xuất phát lúc nhẹ nhõm vui sướng, đều cảm giác mất hứng chi cực. Ái Lệ dự định thuận theo cái gì, làm đồng bạn môn trọng tân treo lên thích thú, thấy Kim Bá Lị hai bàn tay chặt chẽ cầm lấy lốp xe, đầu buông xuống này, bả vai không ngừng nuôn bay, phảng phất tại thuốc thiết, không khỏi kinh ngạc, hỏi, Kim Bá Lị, ngươi thế nào? Tập đặc cùng Ngải Luân cũng phát hiện nàng khác lạ, vội vàng an ủi, Kim Bá Lị, vừa mới không là ngươi sai, mỗi người đều khó tránh gặp được chuyện xui xẻo, ngươi hoàn toàn không cần hướng tâm trong đi. Kim Bá Lị ngẩng đầu đến, lệ thủy đã trôi đầy đàn sen, nàng dùng sức lắc đầu, nói, các ngươi không rõ. Đồng bạn môn, chúng ta khả năng gặp được ma quỷ phiền. Chương 219, thần nhân chi giàn chương 219, thần nhân chi giàn tạm đặc ba người nhìn nhau bối rối, hỏi, cái gì ma quỷ phiền? Kim Bá Lị lau lau mặt thượng lệ thủy nói, còn nhớ kỹ vừa mới ta có một lúc biểu hiện được phi thường bối rối sao? Kỳ thật khi ấy ta kinh nghiệm chuyện rất kỳ quái, ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là nằm mơ, lại hoặc là bị vây nào đó càng kỳ diệu hơn trạng thái. Tóm lại ta thấy được tương lai phát sinh sự, ở trong đó chúng ta tao ngộ nghiêm trọng tai nạn xe, rất nhiều người đều tử, bao quát chúng ta mấy cái. Kim Bá Lị càng nói càng kích động, đến hậu diện gần như là hô lên đến. Ta đặc cùng Ái Lị mặt tràn đầy không hiểu đấu. Ngài Luân thì đại kinh nói xong, chúng ta gặp được thiên đại phiền phức. Thấy Tạp Đặc cùng Ái Lị không hiểu nhìn lấy hắn, Ngài Luân đạo, chúng ta tài xế tiểu thư tại điều khiển thời điểm, công nhân đi ngủ, còn làm như vậy đáng sợ ngộng, trên đời còn có so này càng hỏng bét phiền phức sao? Kim Bá Lị, ngươi không được lại khai xe Tạp Đặc, ngươi đi thay thế Kim Bá Lị. Kim Bá Lị xem thấy Ngài Luân biểu hiện, còn cho rằng hắn tin tưởng chính mình thoại, không nghĩ đến hắn vậy mà tại trêu cợt nàng, thế là bất mãn nói ta không nói giỡn. Tối bắt đầu ta cũng cho rằng chỉ là nằm mơ, thế nhưng là ngay lúc đó chàng cảnh thực tại quá rõ ràng tuyệt không là nằm mơ có thể đạt tới trình độ, mà lại tại khi ấy chàng cảnh trong ta gặp được tương lai mới hội gặp phải sự vật. Nàng đem vừa mới nằm mơ cụ thể nội dung cho tam cái bằng hữu giảng thuật một lần. Này hồi ba người cũng cảm giác được gì? Ngài luôn đạo, thế nhưng là tại trong mơ ngươi không có xem thấy phương đường, đúng đi. Có thể thấy kia cũng không là đối tương lai dự ngôn, mà chỉ là một lần trùng hợp. Có lẽ ngươi đã trong lúc vô ý tại sao nhìn trong gương nhìn thấy hậu diện theo kịp đến xe máy cùng trường học xe, lại đang dừng thấp thoáng trông được đến phía trước vận tải vật liệu gỗ đại hàng xe, sau đó ngươi đem những này tổng hợp tại ngươi trong mơ. Sau này ngươi tỉnh qua đến, lại xem thấy những này đồ đạc, lợi dụng vi là đối tương lai dự ngôn. Thái Lệ gật đầu nói ta cảm thấy này cái giải thích mới là đúng. Y Bá Lệ cũng dao động lên đến, lập tức nàng vây lắc đầu, nói, thế nhưng là không khỏi thật trùng hợp, mới làm như bệnh mộng, liền gặp được ô tô nổ bánh xe, giống như trong chỗ U Minh có ai tại bà chúng ta hướng thai nạn đấy. Thuyết lấy, nàng nhìn về phía Phương Đường, hỏi, Phương Đường, ngươi thế nào nhìn? Phương Đường cười nói, cái nhìn của ta là các ngươi không ngại từ từ quan sát, nếu như các ngươi đã xếp vào tử thần danh đơn, tuyệt không hội chỉ là ô tô nổ bánh xe như thế đơn giản, hậu diện nhất định còn có càng nhiều chương điểm báo. Bất quá, về vì cái gì ngươi trong mộng không có xuất hiện ta cũng có thể cho ra giải thích. Bốn người tất cả đều vui mừng, bận điều hỏi, thế nào giải thích? Phương Đường cười tủm tỉm nói, cho dù là tử thần, cũng chỉ có thể quản ngươi môn này khỏa tiểu tiểu tinh cầu sự, mà không có khả năng ngờ tới hội có người đông nhiên từ bầu trời cao xuống đến, tự nhiên không có khả năng bả ta tính tại các ngươi tử vong kế hoạch trong. A, bốn người lão đại thất vọng, còn cho rằng Phương Đường hội cho ra cái gì có kiến thiết tính cách nhìn, nguyên lai là bệnh tình phục phát. Kim Bá Lị lắc đầu nói, tính toán, chứ không dằn vặt cái vấn đề này chúng ta đành phải đi nhìn, bất quá đón lấy đến đại gia phải gấp bội chú ý, đừng có cái gì an toàn ẩn hoạn. Tạp đặc bị Kim Bá Lị nhất thanh lệ uống sợ đến cả người nhất chiến, hỏi, thế nào? Kim Bá Lị nói đầu tiên muốn đem ngươi cõng trong bọc những cái kia đồ đạc vứt bỏ, hiện tại chúng ta trong xe tối đại an toàn ẩn hoạn chính là những cái kia đồ đạc. Tạp đặc lúc này tâm trong cũng có chút bất an, nhất thời gian càng không dám phản đối Kim Bá Lị mở gian, đành phải đem lá cây từ trong bọc móc ra đến, thông qua xe cửa sổ ném hướng ra phía ngoài. Vì sau Kim Bá Lị lần nữa phát động ô tô, kế tục hướng về phía trước gấp rút lên đường. Nhìn lấy bốn người biến được có chút dựng phương đường buồn cười vẫy lắc đầu. Nếu như nói này cái thế giới cùng Lam Tinh có cái gì điểm khác biệt lớn nhất, nên chính là những này thổ dân thần linh đi. Lấy đã từ người máy tiên tri phân chia phương thức, những này nên đều xem như tinh cầu cấp thần linh. Nhiều hơn tinh cầu đều có như vậy thần kỳ sinh mệnh, có chút văn minh ở tại phát triển cả trong quá trình đều so với chút sinh mệnh dây dưa không rõ. Đôi khi là đấu tranh quan hệ, phổ thông sinh mệnh chỉ có lấy được đầy đủ võ lực, đem những này thần thoại sinh mệnh tiêu diệt, mới thu được chính mình độc lập phát triển. Bất quá, cũng có chút văn minh so với chút sinh mệnh giao tiếp hữu hảo, cứ thế với những này thần thoại sinh mệnh trở thành văn minh thủ hộ thần. Không nghiêm ô nói, Phương Đường chưa nên không tính là Lam Tinh nhân loại thủ hộ thần. Tại Phương Đường có lẽ có ý hoặc vô ý che chở hạng, Lam Tinh mới tránh qua diệt vong vận mệnh. Này cái tinh cầu nhân loại cùng thần thoại sinh mệnh hiển nhiên cũng không hữu hảo. Nhân loại đã nắm giữ cường đại võ lực, đủ để uy hiếp đến những này thần thoại thần vật, bởi vậy bọn hắn không thể không tiềm tung nạp tích. Nhưng hắn môn văn không cam tâm từ bỏ chính mình đối thế giới quyền lực, bởi vậy âm thầm tổng đang làm một ít tay chân. Rõ ràng vũ trụ còn có vô hạn rộng lớn lãnh địa, nay quả tiểu tiểu trên tinh cầu sinh linh theo đó bị chính mình cái nôi vây khốn, vẫn còn hô tương cử tay, chỉ vì tranh đoạt này quả tiểu tiểu tinh cầu quyền lực. Đúng này trùng qua mọi nhà nhất dạng đánh nhỏ tiểu nháo, Phương Đường hiện tại thật là lười ngó ngàng tới. Ô tô bình ổn hành xử không sai biệt lắm lượng cái giờ, nửa đường không có lại phát sinh cái gì quái sự. Trên xe bốn người từ từ buông xuống đau đầu, bắt đầu cười thầm chính mình nghi thần nghi quỷ, lại bị nhất cái hư hư thực thực người bị bệnh tâm thần hồ thoại dọa đảo. Nói ra đến, chính mình vậy mà dễ dàng tin tưởng người bị bệnh tâm thần thoại, khó nói chính mình tinh thần cũng ra vấn đề. Bốn người không khỏi hãm nhập thật sâu tự mình hoài nghi. Không đợi hắn môn nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, phía trước lộ thượng xuất hiện nhất đạo cảnh giới tuyến, đem bọn hắn ngăn xuống đến. Cảnh giới tuyến ngoại trạm lấy chấp cần cảnh sát, cùng với một chút đồng dạng bị ngăn xuống đến, chính tại vây xem người đi đường. Phía trước giống như có việc cho nên phát sinh. Y Bá Lị từ đám người lỗ hồng gian nhìn thấy phía trước trên mặt đường một mảnh hỗn độn, không khỏi có chút ưu tư. Nàng đem xe cửa sổ buông xuống, hướng phụ cận nhất cái mang theo kính đen nam nhân hỏi, tiên sinh, phía trước phát sinh cái gì chuyện? Kính đen nam than thở nói một cỗ xe chất đầy học sinh trường học xe, cùng một cỗ xe bại dầu xe chạm vào nhau, trường học xe bị cả đụng bẹp, bên trong cũng không biết có mấy cái người có thể may tích chưa đến, đều là thập vài tuổi hài tử a, ai? Nói đến đây trong, hắn thấy Kim Bá Lị nhãn trong tràn đầy sợ hãi, thân thể cũng tại có chút run rẩy, liền an ủi, bất quá, ngươi cũng đừng đúng điều khiển sản sinh ám ảnh, tổng nói đến, phát sinh nghiêm trọng tai nạn giao thông sát suất cũng không đại. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn tuân thủ giao thông quy tắc, còn có thể đem này cái sát suất giảm xuống nhiều hơn. Kim Bá Lị miễn cưỡng đối hắn cười một cái biểu thị cảm tạ, sau đó lập tức đem xe cửa sổ dâng lên. Nàng quay đầu lại nhìn về phía tam cái bằng hữu, phát hiện bọn hắn cũng lộ ra kinh hoàng không thôi, thế là hỏi, khó nói này cũng là trùng hợp. Tam cái bằng hữu đều cả lời. Y Bá Lị dùng hàm răng cắn hồng hồng bờ môi, suy nghĩ một lát, nói, chúng ta không thể lại ôm lấy may mắn tâm lý, ngày nghỉ lữ hành hủy bỏ đi, chúng ta lập tức nghĩ biện pháp bà sự kiện này hiểu rõ. Phương Đường, ngươi có thể cho chúng ta nhiều giảng giảng nhà ngươi lương cái kia cố sự sao? Chương 220, phim kinh dị chia tay tử nhân định luật chương 220, phim kinh dị chia tay tử nhân định luật bên trong xe bốn người đều mong đợi nhìn lấy Phương Đường. Nay hồi bọn hắn tâm cảnh cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó trừ Kim Bá Lị, ba người khác đều ôm lấy nghe chuyện xưa tâm hình thái, nghe Phương Đường giảng những cái kia thần thần quái quái sự. Bây giờ phát hiện mình bị dính líu đến những này trong chuyện xưa, bọn hắn đều cảm nhận được nhất trùng bản thân khẩn bách tính. Phương Đường đạo, không có gì nói tốt, vừa mới cố sự đều là ta hiểu biên.
A, không là, ca môn ngươi bốn người tất cả đều ngốc như một kê, chi giác trước mắt này nhân thực sự vô pháp giao lưu, hắn nói chuyện hư hư thực thực hư hư, nhượng người hoàn toàn không pháp đoán chắc. Đương bọn hắn đều cho rằng hắn thoại hoang đản không lịch sự thời điểm, hắn chỉnh trọng việc. Đương bọn hắn cuối cùng có chút tin tưởng hắn thoại lúc, hắn lại cho biết đại gia nói hắn thoại đều là hiểu biên, không mang như thế trêu cả người. Y Bá Lị nghiêm túc nói Phương Đường, ngươi không muốn nói giỡn, chúng ta là nghiêm chỉnh ngươi biết tin tức sự quan chúng ta tính mệnh. Ngưng một chút, nàng lại nói cũng khả năng sự quan tính mạng của ngươi.
Ta không có nói giỡn. Phương Đường cười nói, quê hương của ta đích xác có như thế một bộ điện ảnh, giảng chính là tử thần án chiếu nào đó an bài đoạt đi nhân môn tính mệnh cố sự. Thế nhưng là điện ảnh trong cũng không có bản giao tử thần thân phận, vừa mới liên quan đến thần linh vân vân thoại, là chính ta tăng thêm. Bốn người nhìn nhau bối rối, coi chừng hỏi, thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn tăng thêm tin tức? Phương Đường nắm tay nhất sạc, nói, bởi vì các ngươi thế giới thật có thần linh, bọn hắn tại ác liệt trêu cả người, ta bất quá cứ thực nói mà thôi.
T. Bốn người đều cảm giác một trận đầu đau. So với cái thần bí Đông Phương người tiếp xúc ngắn ngủi thời gian nội, bọn hắn liên tiếp cảm nhận được, này nhân nói chuyện thoại gian thẳng giống như là thiên phương đêm đàm, nhượng nhân căn bản làm không rõ ràng, cái nào là xác thực, cái nào là bọn hắn tùy ý biên tạo. Bốn người không hẹn mà cùng cảm nhận được một trận mỏi lòng. Phương Đường cười lấy vây lắc đầu, nói, xem đến các ngươi không có tín nhiệm thiên phú. Bốn người nhìn nhau liếc mắt, riêng phần mình phun một ngụm khí. Kim Bá Lị nói tính toán, chúng ta đi về trước đi, đến lúc đó lại tính kế lâu dài. Ba người đành phải đồng ý Kim Bá Lị thế là điều chuyển xe đầu, hướng trên trấn chạy đi. Trên đường đi vài người lại kinh nghiệm không ít to to nhỏ nhỏ hỗ tương, tỉ như có điều nhi đột nhiên đụng vào xe trên cửa, che khuất Kim Bá Lị ánh mắt, khiến nàng thiếu chút cùng trước mặt xe lượng chạm vào nhau, tỉ như từ bọn hắn bên cạnh chạy qua vận thâu ô tô hàng xe, vây bảng đột nhiên buông thả thoát, tiểu ô tô từ trên xe trượt xuống đến, thiếu chút đem bọn hắn che đại lý. Mặc dù đều có kinh vô hiểm, lại vẫn nhượng bọn hắn tâm có dư vì sợ mà tâm rung động, đối với Phương Đường chỗ nói tử thần, bọn hắn càng thêm tin phục. Bọn hắn nhịn không được lại hướng Phương Đường dò hỏi về tử thần tình huống, cùng với như thế nào từ tử thần trong tay đào thoát, trọng yếu nhất là Phương Đường làm thế nào biết này cái thế giới thật có thần linh. Nghe Phương Đường chứng chặt đàng hoàng nói, bởi vì ta là người ngoài hành tinh, mà lại là rất lợi hại người ngoài hành tinh, cho nên ta có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Lời này nhất thời lại nhượng bốn người vô ngữ. Tối hậu ngài luôn nhịn không được nói ngươi là rất lợi hại người ngoài hành tinh, khó nói ngươi so tử thần còn lợi hại. Phương Đường cười nói, đúng vậy. Ngài luôn đạo, đã ngươi so tử thần còn lợi hại, ngươi vì cái gì không mau cứu chúng ta đâu, ngược lại mặc cho chúng ta như vậy vô trợ. Phương Đường đạo, chỉ cần các ngươi tín nhiệm ta, ta rất vui thích cứu ngươi môn. Tốt, chúng ta tín nhiệm ngươi. Kim Bá Lị kêu lên. Phương Đường hướng bốn phía thường thường, chỉ lấy may miễn mà đến một cỗ xe ký lộ ca lo xe, cười nói, các ngươi bả xe đụng quá khứ. Bốn người kinh nói ngươi điên, đụng quá khứ chúng ta liền đều chết đi. Phương Đường đạo, không, các ngươi không hội tử, đã ngươi môn tin tưởng ta là rất lợi hại người ngoài hành tinh, liền nên biết rõ, ta có biện pháp tại tối hậu quan đầu đem ngươi môn cứu đến. Bốn người tất cả đều trầm mặc xuống đến. Ngài Luân cười khổ nói, đây không phải là tín nhiệm, đó là phong tử. Phương Đường tùng đốn bay bàng, cười nói, cho nên các ngươi vẫn không tín nhiệm ta, cho nên ta cũng không hội cứu ngươi môn. Trải qua sự kiện này, bốn người bắt đầu tin tưởng Phương Đường đích xác không phải người bị bệnh tâm thần, mà là nhất cái tinh minh lừa tử. Này cái lừa tử hội thiết trí một chút rất hà khắc điều kiện, đến ngăn cản người khác nghiệm chứng hắn hư thực. Nay cũng không phải người bị bệnh tâm thần có thể làm được. Mắt thấy Phương Đường là dựa vào không nổi, bốn người chỉ có thể chờ mong trở về sau này có thể tại mạng lưới thượng tra tìm đến tương quan tin tức. Bỏ ra nửa ngày thời gian, bốn người cuối cùng trở lại Hoa Châu thủ phủ Nhã Đồ giao khu nhất cái tiểu trấn. Này cái tiểu trấn cự ly Nhã Đồ chỉ có lượng cái giờ xe trình, thông cần phi thường thuận tiện, trên trấn trụ đều là chút gia cảnh phi thường ưu việt tinh anh nhân sĩ. Kim Bá Lị đem xe dừng ở tiểu trấn lối vào nơi, nói, Phương Đường, ngươi muốn đi đâu trong? Phương Đường đạo, ta mới đến các ngươi tinh cầu, trước mắt cũng không có đặc biệt mục đích. Lại tới bốn người đồng đều cảm thấy vô ngữ. Kim Bá Lị vây lắc đầu, nói, nếu như ngươi không có địa phương đi, có thể tại ta ra tá túc mấy ngày. Đương nhiên, nếu như ngươi không chán ghét thoại. Ái Lị lông mày nhăn một cái, lặng lẽ kéo kéo một cái Kim Bá Lị ống tay áo, nhắc nhở nàng không muốn quá chủ quan. Mặc dù bọn hắn ở tiểu trấn có chân đám dân thể cộng đồng mướn dòng bảo an, trên trấn trị an rất không tệ, có thể cho dù tốt bảo an, cũng không pháp phòng bị chủ nhà thỉnh về đến trong nhà khách nhân. Nay cái thần bí người phương Đông cùng bọn hắn mới nhận thức không lâu, bọn hắn cũng không biết đối phương thân phận, mạo nhiên mang hồi ra trong, vẫn có chút quá bất cẩn. Kim Bá Lị hướng nàng làm cái ánh mắt, ra hiệu nàng không cần nhiều thoại. Phương Đường đạo, cũng tốt. Sự tình như vậy định ra đến. Kim Bá Lị khai xe đem vài người nhất nhất đưa về nhà trong, Lâm đi trước chúc phụ đại gia nhiều chú ý an toàn. Có việc kịp thời liên hệ, đồng thời về đến nhà lập tức lấy tay điều tra tử thần kế hoạch sự. Ái Lị là tối hậu xuống xe, nàng bà Kim Bá Lị gọi vào dưới xe, nói, Kim Bá Lị, ngươi phong rồi, thế nào có thể đem người xa lạ mang hồi ra trong? Hôm trước ta còn tại tin tức thượng nhìn thấy nói có liên hoàn sát thủ khắp nơi gây án, ai biết do hắn có phải hay không người tốt. Liên hoàn sát thủ? Kim Bá Lị không hảo khí nói, ngươi nhìn hắn này phó thần thần lặc lặc hình dạng, giống như là liên hoàn sát thủ sao? Ái Lị cảnh nhãn theo đó tọa tại phó điều khiển thượng phương đường, nghĩ đến hắn chứng trạc đàng hoàng tự xưng người ngoài hành tinh buồn cười hình dạng,
không khỏi hoàn nhĩ nhất tiếu, nói, cũng đúng, hắn bộ kia dáng vẻ, người bình thường sớm bị hắn dọa chạy, không giống như là hữu tâm cơ người. Kim Bá Lị gật đầu nói đúng không? Mặt ngày u vấn một chút, nói không chừng có thể moi ra cái gì có ý nghĩa tình báo đâu. Chúng ta hiện tại đã là đứng tại bên vách đá thượng, bất luận cái gì cơ hội cũng không thể bỏ sót. Thuyết lấy, nàng chặt chẽ bắt lấy Ái Lị tay, nói, Ái Lị, hồi ra sau nhất định nhiều chú ý an toàn. Ái Lị nặng nề mà gật đầu, đang muốn xoay người trở về, lại nghe phó điều khiển thượng phương đường nô ra đầu nói ra đến, các ngươi vì cái gì nhất định phải chia cách đâu? Phim kinh dị trong, một khi có người đề nghị chia tách làm việc, đón lấy đến không sai biệt lắm sẽ chết người.